Chương 605, chính quy quyền thi đấu khá lắm, 5 phút liền đem sát thủ 45 cùng sát thủ 46 giải quyết. Sơ Lộc ở bên cảm thán, mà Diệp Trạch Minh lúc này tại cùng Đỏ Đảo ca cụ ấy nhiều vật tay biểu hiện ra lực lượng của mình. Diệp Trạch Minh nhẹ nhõm liền đem cụ ấy nhiều cánh tay ép xuống, coi như cụ ấy nhiều mở ra ạ diện lìn bộc phát cũng không sánh bằng Diệp Trạch Minh. Trên thực tế Diệp Trạch Minh đối với cái này cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Vì rút từng cường hóa sau thân thể năng lực, kỳ thật đơn giản cũng liền cùng lúc trước hắn mở ra đập nồi dìm thuyền cũng không kém nhiều lắm. Nhưng Diệp Trạch Minh hiện tại cũng đã mất đi ạ đèn lìn bộc phát năng lực, bởi vì vi rút tác dụng chính là đem hắn thân thể tiềm lực kích phát đến trình độ lớn nhất, cùng hắn đập nồi dìm thuyền là một cái hiệu quả. Thế mà mạnh tới bậc nào ý. Mang Phèn Nhỉ nhìn xem xoa cổ tay cụ ấy nhiều cười nói, cứ như vậy, tại chiến đấu lực bên trên chúng ta liền cùng rổ kẻ nhóm không kém cạnh. Tiếp xuống chính là đấu trí. Thế nhưng là ta từ đầu đến cuối nghĩ không ra đám này rổ kẻ cùng thiên vương có thể đùa nghịch thứ gì mưu trí đến xử lý chúng ta. Cái này sao? Sơ Lộc nhíu mày nói, trên thực tế ta cảm thấy bọn hắn dự định thuần dùng vũ lực đến xử lý chúng ta. Từ bọn hắn bỏ mặc chúng ta làm cản rỡ liền có thể đã nhìn ra, mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Nói đến đây, Sơ Lộc biểu lộ ngưng trọng lên, nếu như lần này cùng chúng ta đấu võ bại, bọn hắn liền sẽ bắt đầu dụng kế mưu, mà chúng ta không biết bọn hắn sẽ đùa nghịch thứ gì mánh khỏe. Đại khái là lợi dụng Thôi Miên đi, mà dạng này sẽ rất phiền phức. Các ngươi cũng biết, Thiên Vương Thôi Miên mục tiêu rất khó coi ra, bọn hắn có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, bởi vì chúng ta một câu mà đối với chúng ta triển khai công kích. Cho nên chúng ta muốn lợi dụng được cơ hội lần này, tại bọn hắn chủ quan cơ hội lần thứ nhất bên trong xử lý bọn hắn, không cho bọn hắn có đường nghịch mưu kế cơ hội. Sơ Lộc từng cái giải thích nói. Ừ, chính hợp ý ta. Cú ấy nhiều cao mày nói. Ta cũng không có dự định thả chạy bọn hắn. Lia ở bên nhắc nhở, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy à, Đỏ Đào ca đối phương cũng là tổng hợp năng lực rất mạnh đặc công, luận chiến đấu năng lực so với chúng ta cũng không kém nhiều ít, thật muốn lưu lại mạng của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế đi. Không sai, ta nhìn chính là như vậy. Sơ Tí phần nhẹ gật đầu phụ hòa nói, bọn hắn tính cả 4 cái thiên vương cùng 2 cái rổ kẹ, cũng bất quá là 6 người mà thôi. Mà chúng ta bên này có 12 người. 2 chọi 1, không khó lắm. Đại khái thương lượng xong ngày sau kế hoạch, đám người liền riêng phần mình tăng cuộc. Diệp Trạch Minh thế là lái xe mang đại tiểu 4 người về nhà. Tiểu Diệp, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a, chúng ta đều thấy được. Tiểu Mộc Tuyết tại tay lái phụ bên trên hương phấn cười nói. Là nguy hiểm như vậy động tác. Còn tốt không có xảy ra việc gì. Ngươi nghĩ như thế nào đâu? Tiểu Mộc Mưa thì là có chút trách cứ mà hỏi. Không có việc gì, ta là có nắm chắc mới làm như vậy. Diệp Trạch Minh cười nói, các ngươi nhưng không biết hiện tại ta có thể làm cái gì. Có bọn giá hỏa này năng lực mới phát hiện, thân thể này thật sự là không công bằng a. Chớ nói vượt nóc băng tường, từ lầu 5 tùy tiện nhảy xuống không làm bất luận cái gì giảm sóc động tác, cũng sẽ không có cái đại sự gì. Liền xem như cũng không thể làm như vậy. Tiểu Mộc Mưa sinh khí mà nói, ta nhìn hoảng sợ run sợ. Ai, là phu nhân ta sai rồi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, Tiểu Mộc Mưa lúc này mới sắc mặt hơi chậm, Tiểu Mộc Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận ba người cũng mới nhẹ nhàng thở ra, sự tình cũng tốt xấu là như thế đi qua. Sau khi về đến nhà, Diệp Trạch Minh cười vuốt vuốt đại kiều đầu nói, thật có lỗi nha. Hôm qua bệnh, không có thể đưa các ngươi đi thi. Còn phiền toái Tĩnh Di đưa các ngươi, Thi Vận còn phải một người chiếu cố ta. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn tốt, thân thể cũng rắn chắc không ít. Đến, để cho ta làm dừng lại mỹ vị ăn khuya, khao các ngươi một chút, có được hay không? Ai, ngươi vừa mới khỏi bệnh, ta tới đi. Đường Tĩnh Di vội vàng nói, mà lại mới vừa rồi còn chiến đấu đâu. Đúng đấy, ta đến là được rồi, không nhiều lắm chút chuyện. Lý Thi Vận cũng tiếp lời nói. Bất quá, Tiểu Diệp, ngươi là thế nào đột nhiên tốt lắm? Không phải nói sẽ kéo dài chừng 5 ngày sao? Tiểu Mộc Mưa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, truy vấn. Không khí hiện trường đột nhiên có chút xấu hổ, Lý Thi Vận rõ ràng bỏ qua một bên đầu không dám nhìn hắn. Diệp Trạch Minh mặt không đỏ tim không đập trả lời, ta không nghĩ tới mình thể chất thế mà cường tráng như vậy nha, đối với rút sức chống cự tương đối cao, tóm lại so trong dự liệu muốn tốt đến sớm một chút. Ta và các ngươi cùng đi làm ăn quên đi. Dạng này, Diệp Trạch Minh tốt xấu là có thể qua cái an ổn năm. Có hiện tại năng lực tại, hắn cảm thấy mình chuyện gì cũng có thể làm đến. Học kỳ này cũng như thế đi qua, ngày kế tiếp giữa trưa nấu cơm lúc, Đường Tĩnh Di đột nhiên tại Diệp Trạch Minh bên người nói, Tiểu Diệp, gần nhất lao ba vật lộn câu lạc bộ dự định mặt hướng chính quy mạ quyền so tài. Có thể cùng ta cùng đi xem nhìn sao? Nói cái gì đó, chút chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Trạch Minh cười tại Đường Tĩnh Di đỉnh đầu luôn một cái, hoa tưởng vi hương đập vào mặt, Đường Tĩnh Di trên mặt tách ra một vòng nụ cười vui vẻ, Tiểu Diệp ngươi thật tốt. Bất quá làm sao gần nhất lại nghĩ chuyển tới chính quy mạ tổng hợp thuật cách đấu đây? Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. Bởi vì hiện tại mạ tại một chút phim mở rộng hạ đột nhiên lôi cuốn đi lên. Đường Tĩnh Di trả lời, mà lại quy tắc cũng cùng hắc quyền không sai biệt lắm, chỉ là tăng lên hiệp chế mà thôi. Đám kia hôn tiểu tử hẳn là có thể càng nhanh thích ứng. Dù sao cũng là vật lộn câu lạc bộ nha, có cái quang minh chính đại thi đấu sự tình tham gia có thể đại hoàng tử, mà lại cũng có thể khuyết trương đại đường nhà cược quyền quy mô. Mà thi đấu sự tình bên trên mặc dù không cho phép trực tiếp đánh cược, nhưng cược quyền đã là định sẵn. Đường ra đem quy mô mở rộng đến chính quy mạ bên trên đúng là cái sáng suốt lựa chọn, chỉ làm mạ thi đấu sự tình bên trong mặc dù cho phép ngoại ý muốn tử vong cùng thụ thương tình huống, nhưng này giúp hôn tiểu tử đánh cho hứng khởi, hiệp kết thúc sau có thể hay không nghe theo trọng tài trí tuệ mới là vấn đề lớn nhất. Tóm lại à, dạng này cũng có thể vì vật lộn câu lạc bộ hấp dẫn càng nhiều người khí, đám kia hôn tiểu tử nhóm cũng có thể xử lý chính sự. Dù sao luôn xen lẫn trong hắc đạo thượng, mọi người cũng không quá an tâm. Đường Tĩnh Di tiếp tục nói, Thế là, buổi chiều Diệp Trạch Minh liền cùng Đường Tĩnh Di đi tới vật lộn trong câu lạc bộ. Hiện tại vật lộn câu lạc bộ đổi địa phương, từ trước đó cái kia ô yên chướng khí lầu một góc nhỏ chuyển rời đến một tòa cửa hàng 20 lâu, không hổ là chính quy, bên ngoài cái gì chuẩn bị đến so trước đó tốt hơn nhiều, nguyên một tầng đều là bọn hắn câu lạc bộ, bao quát bên ngoài sảnh báo danh điểm, phòng tập thể thao, sân luyện tập, phòng nghỉ cùng phòng tắm. Cái này nguyên một tầng hơn 400 mặt phẳng tích tất cả đều là câu lạc bộ phạm vi. Rất ngăn nắp nha. Từ quay hàng tiến vào phòng tập thể thao về sau, Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú nói, Đường Tĩnh Di thì là kéo cánh tay của hắn ngọt ngào cười, đúng không? Mướn nơi này lại lần nữa trang trí, lao ba cũng tốn không ít tiền đâu. Mà lại, vật lộn trong câu lạc bộ nhiều rất nhiều người mới, những này người mới phần lớn là mộ danh mà đến người bình thường, trong đó có bộ phận là người bình thường, mà bộ phận là vừa gia nhập chó đen rút thế lực, bởi vậy bọn hắn cũng không nhận ra Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di. Ôi, mỹ nữ, cho điện thoại dây số thôi. Trong đó một cái tóc dài ở sau gót trải thành bím tóc tiểu tử lập tức từ máy tập thể hình trải qua tới, ngang tại Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di trước mặt cười đùa tí từng mà hỏi. Lúc này, bên cạnh một cái chó dại giúp huấn luyện viên đi lên chính là một bàn tay đánh vào đầu hắn bên trên, khiển trách, bù mắt chó của ngươi. Đây là chúng ta đại tiểu thư cùng nàng bạn trai, còn không cho ta cút, đem ngươi huấn luyện đo xong thành. Cái này bím tóc lập tức luôn mồm xin lỗi lấy rời đi, kia huấn luyện viên hướng Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di bài nói, xin lỗi, Diệp thiếu, đại tiểu thư. Tiểu tử này mới tới, không hiểu quy củ. Các ngươi đừng nóng giận, một hồi ta đi giáo huấn hắn. Ta liền không thích loại tính cách này táo bạo người, coi như ngươi để hắn đánh quyền cũng khó có thành tựu. Diệp Trạch Minh nói bay, không đủ trầm ổn nói chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở bị đối phương đánh bại, đánh quyền cũng không thể chỉ dựa vào hung ác. Nghe được không? Đợi chút nữa đi bắt hắn cho đá. Đường Tĩnh Di lập tức ở bên cạnh hét, tiếp lấy cười mỉm đối Lá Trạch nói rõ, đi thôi, ta mang ngươi đi vào sân luyện tập nhìn xem có được hay không. Ngoại trừ trước đó tại Diệp Trạch Minh chỉ điểm có thành tựu, bao quát đấu bỏ ngạnh ở bên trong mấy cái quyền thủ còn giữ tiếp tục đánh quyền bên ngoài, cái khác đều đã chuyển tác huấn luyện viên. Mà Lá Trạch công khai nặng chỉ đạo bất động như núi cái kia gọi Kha Hồng người trẻ tuổi hiện tại đã thành chính quy mạ quân chủ lực, Đường thiếu hơn hồ chính là vì hắn mới chuyển hướng mạ. Bất quá, đương Diệp Trạch Minh biết được hắn ra sân tranh tài thua về sau, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu tử này mới 20 tuổi đâu, thân thể cũng kém xa người cường tráng. Mặc dù hắn đánh cho rất tốt, thế nhưng là ngày đó đối thủ thật sự là quá cường tráng, hắn không có cách nào đối với đối thủ tạo thành tương đối chí mạng tổn thương. Đường Tĩnh Di nhìn xem đang luyện tập Kha Hồng, hướng Diệp Trạch Minh giải thích nói, mà lại đối thủ của hắn rất am hiểu khớp nối nhánh, là khóa trước mạ quán quân đâu. Khớp nối nhánh sao? Khó trách. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, khớp nối nhánh loại này khóa kỹ cùng bất động như núi có chút khác biệt, đem đối phương đánh cho bị choáng sau sử dụng lại càng dễ thành hình, nhưng cũng có thể trực tiếp đi lên dựa vào lực lượng cưỡng ép ngăn chặn địch nhân thành hình. Nếu như không biết giải tỏa kỹ xảo hoặc là lực lượng không đủ, cả hai có một chút không đạt được, liền sẽ bị khóa lại. Thành hình liền tất thua. Thế là, Diệp Trạch Minh vô Đường Tĩnh Di bả vai ra hiệu nàng đợi các loại, lập tức bỏ lên trên lôi đài, hướng phía dưới phất phất tay, chỉ vào Kha Hồng nói, tiểu tử ngươi, tới đây cho ta. Lên lôi đài, cùng ngươi sư phụ ta luyện luyện. Kha Hồng tiểu tử này có chút không quá tình nguyện, hiển nhiên hắn mỗi lần đều bị Diệp Trạch Minh cho chỉnh quá sức, nhưng vẫn là bỏ lên, hướng Diệp Trạch Minh có chút bái, sư phụ tốt, có chuyện gì không? Đến, ta dạy cho ngươi tất cả khớp nối nhánh cùng phá giải khớp nối nhánh kỹ xảo. Diệp Trạch Minh cởi bỏ áo khoác ra, vén tay áo lên hướng Kha Hồng ngoắc ngoắc tay, biểu lộ nghiêm túc nói, mặt khác, từ hôm nay trở đi ngươi ngoại trừ phá quan tiết nhánh bên ngoài, thời gian khác toàn bộ đi làm lực lượng huấn luyện. Bất động như núi tạm thời không muốn luyện, đi cùng đấu bỏ ngạnh học quyền lửa đi thôi. Đường Tĩnh Di ở phía dưới thét to một tiếng, hôn tiểu tử nhóm, đều tới đây cho ta, nhìn kỹ tốt. Trung quanh quyền thủ lập tức đều vây ở bên lôi đài, nhìn kỹ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhiều người nhìn như vậy, ta sẽ cảm thấy có áp lực a. Tóm lại, khớp nối nhánh cùng phá quan tiết nhánh đều là lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp, nhìn kỹ. Chương 606, lực đạo không cho phép. Tóm lại, những này chính là tương đối phổ biến khớp nối nhánh, tựa như khớp nối nhánh danh tự như thế, những kỹ xảo này chuyên môn công kích người khớp nối. Diệp Trạch Minh buông lỏng ra vẻ mặt cầu xin Kha Hồng giải thích nói, bình thường ta không đề nghị tùy tiện sử dụng khớp nối nhánh, bởi vì bị đối phương giải khai sau sẽ gặp phải phản kích, tại đem đối phương đả kích đến khó mà động đậy tình huống dưới sử dụng tốt nhất. Thế nhưng là, sư phụ, ta giống như gặp qua ngài sử dụng cái kia đem chân kẹp lấy người cổ té ngã trên đất sau trực tiếp sử dụng thập tự cố chiêu thức. Kha Hồng ở bên xoa cánh tay của mình, nhai răng tuét miệng hỏi. Diệp Trạch Minh nói bay, cái kia tương đối khó học, mà lại đối người sử dụng thân thể lực lượng cùng lực phản ứng yêu cầu rất cao, không quá thích hợp người, cho nên ta không để cử ngươi học. Kha Hồng nhẹ gật đầu, lập tức Diệp Trạch Minh lui sang một bên, chính là như vậy, đợi chút nữa ta sẽ để cho bọn hắn ở chỗ này tăng thêm luyện tập khớp nối nhánh của lúc, các ngươi buổi chiều liền có thể bắt đầu luyện tập khớp nối nhánh. Chờ khớp nối nhánh quen thuộc về sau, các ngươi riêng phần mình dựa theo ta hôm nay dạy bảo bắt đầu luyện tập phá giải khớp nối nhánh phương pháp. Cứ như vậy, tản đi đi. Đương luyện quyền sau khi mọi người tản đi, Diệp Trạch Minh vừa xuống đài Đường Tĩnh Di liền một thanh nhào tới trên người hắn, ở trước mặt mọi người thật sâu hôn hắn một chút, lúc này mới cười nói, "Tiểu Diệp, ngươi thật là có bản lĩnh. Dạng này lần sau tranh tài đám này ngôn tiểu tử liền có hy vọng." Ngươi nha đầu này, nhiều người như vậy. Diệp Trạch Minh khép cười khổ nói, tiếp lấy liền ở bên quan sát đám tiểu tử này huấn luyện tới. Tạm thời bọn hắn đều còn tại tiếp tục trước đó luyện tập, bởi vậy Lá Trạch rõ ràng đến không có gì hào hứng, nhìn một hồi sau liền định quay đầu rời đi. Nhưng lúc này cửa sảnh kia đột nhiên một trận huyên náo, tiếp lấy hai người nên ngang đi đến. Mặc dù Diệp Trạch Minh không biết hai người này, nhưng hai người này khí diễm phách lối, gật gù đắc ý quyền hình, cười đùa tí từng hướng người chung quanh nạ báng, một người dáng người cùng Diệp Trạch Minh không sai biệt lắm, một người khác thì là gầy gò cao cao. Đón lấy, hai người này đi tới đấu bò ngạnh trước mặt, cười nói, nha, các ngươi cái này làm rất tốt nha. Không ngại ta cũng ở nơi đây luyện tập một cái đi. Ta thế nhưng là bỏ ra 200 làm một chương bao nguyệt thẻ đâu. Đương nhiên, là dùng quán quân tiền thưởng mà. Từ hai người này nói cùng hiện trường quyền thủ biểu lộ nhìn, Lá Trạch biết rõ trong hai người này cái kia cùng hắn dáng người không sai biệt lắm người kia nhất định chính là đánh bại Kha Hồng. Thu được mạ quán quân tên kia. Xác thực. Có chút bản sự. Diệp Trạch Minh quan sát một chút người quán quân này, nhíu mày lẩm bẩm. Từ thân thể điều kiện nhìn, xác thực xa so với Kha Hồng mạnh hơn nhiều, cơ hồ có thể nói là lực lượng cùng nhanh nhẹn hoàn mỹ phối hợp điểm, nhưng hắn niên kỷ có chừng 24-25 tuổi, cũng chính là thể năng thịnh vượng nhất niên kỷ, mới 20 tuổi Kha Hồng đánh không lại hắn cũng bình thường. Bất quá, cái này đương nhiên chỉ là nhằm vào người bình thường, đối Diệp Trạch Minh tới nói, cái này quán quân không đáng giá nhắc tới. Lý Thiên Kỳ, cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Chúng ta không chào đón ngươi. Đấu bò ngạnh áp úng ngăn tại mạ quán quân đại chủ trước mặt, quan sát đối phương nói. Lý Thiên Kỳ sau lưng kia nam tử cao gầy lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ vào hắn nói, dựa vào cái gì không cho chúng ta tới cái này. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra tiền. Có tin hay không là chúng ta đi khiếu nại các ngươi. Một mực đi. Ngươi biết không biết nhà ta nơi này là ai quản sự. Đấu bò ngạnh khinh thường hỏi ngược lại. Không phải liền là cái kia đường ra nhà, ta biết, nhà bọn hắn rất có tiền. Mà lại ta nghe nói đường ra đại tiểu thư, kia tư sắc là nam nhân nhìn liền sẽ tâm động. Hôm nay cái này không đặc biệt tới xem một chút sao. Lý Thiên Kỳ ôm cánh tay cười. Diệp Trạch Minh nhịn không được lắc đầu, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngay cả đường ra bối cảnh đều không có điều tra rõ ràng liền dám đến náo sự. Đây không phải muốn chết sao? Chó dại giúp hiện tại thế lực cực lớn đến ngay cả cảnh sát cũng không dám gây, nói không chừng ngày kế tiếp gia hỏa này liền biến thành một đống thịt nát nằm tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Mà lại, đấu bò ngạnh làm hắc quyền chủ lực cũng không có tham gia chính vì mã, nếu không gia hỏa này có đánh hay không qua được đấu bò ngạnh đều là vấn đề. Diệp Trạch Minh đối với cái này có chút hiếu kỳ, hướng đấu bò ngạnh nhẹ gật đầu, cùng hắn đánh một trận đi. Thế là hai người bỏ lên trên lôi đài. Đấu bò ngạnh thân cao cùng thể trọng đều viễn siêu Lý Thiên Kỳ, mà lại tướng mạo hung ác tựa như điên dại, nhưng Lý Thiên Kỳ không sợ hãi chút nào, cười đùa tí từng bò lên trên đài, cởi áo ra sau bắt đầu đơn giản làm nóng người. Lúc này hắn thấy được Diệp Trạch Minh bên người Đường Tĩnh Di, lập tức mừng rỡ như mày, tiếp lấy lại thấy được bên người nàng Diệp Trạch Minh. Lý Thiên Kỳ giơ hai tay lên ngón trỏ, chỉ vào Đường Tĩnh Di đắc ý cười, sau đó hướng nàng liếc mắt đưa tình, đeo lên vật lộn quyền sáo sau liền chuyển hướng đấu bò ngạnh. Lúc này đấu bò ngạnh đã đối diện một quyền đánh tới. Đấu bò ngạnh là càn quét băng đảng quyền, mà hắc quyền cùng chính quy mà nhưng khác biệt, không có bất kỳ cái gì quy củ, từ bắt đầu đến cuối cùng liền một hiệp, đến chết mới thôi, bởi vậy không thể bỏ qua bất luận cái gì công kích cơ hội. Nhưng Lý Thiên Kỳ nhanh nhẹn túi đầu xuống né tránh, thuận thế vây quanh đấu bò ngạnh phía sau, giẫm ở trên cọc gỗ một thanh mượn lực bắn ngược, một cái toàn phong thối quét vào đấu bò ngạnh bộ mặt, hai người chiến đấu cùng một chỗ, kịch liệt đánh lộn. Tiểu Diệp, ra hòa này. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, không sai, thân thể năng lực tương đương ưu tú, phi thường nhanh nhẹn, lực lượng cũng không tệ, mà lại kia phản ứng cũng khó trách hắn có thể thu được quán quân. Kia Tiểu Diệp, ngươi. Hắn. Đường Tĩnh Di có vẻ hơi do dự mà hỏi. An tâm, xem trước một chút. Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di trên trán hôn một cái nhỏ a a, tiếp tục xem. Hai người đều rõ ràng mang theo chút đả thương, nhưng đấu bò ngạnh rõ ràng nghiêm trọng hơn một chút. Lý Thiên Kỳ khuỵu tay kích cùng tất kích tương đương lợi hại, khớp nối nhánh cùng đấu vật cũng dị thường thuần thục, đấu bò ngạnh xương gò má cùng thái dương đều bị đánh đến máu tươi chảy ròng. Mà Lý Thiên Kỳ chỉ là trên người có chút máu ứ động, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Nhưng hắn khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý. Xuống đấu bò ngạnh thẻ lưỡi làm cái khiêu khích mặt ủy. Đấu bò ngạnh tức giận gầm thét một tiếng, sử dụng xâm lược như lửa thế, một cái phải đấm móc hung hăng quét về Lý Thiên Kỳ bộ mặt. Một quyền này thấy Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, âm thầm lắc đầu, đấu bò ngạnh đám người xâm lược như lửa còn không có thuần thục như vậy, sử dụng không giống Diệp Trạch Minh như thế đã bao hàm tại mỗi một quyền mỗi một chân bên trong, cho nên đánh xong sau có cực lớn sơ hở, đối loại này nhanh nhẹn đối thủ sử dụng thật sự là quá mức lô mãng hành vi. Quả nhiên, Lý Thiên Kỳ nghiêng người một cái tiểu toái bộ né mở, thuận thế một cái câu chân đá vào đấu bò ngạnh đầu gối hậu phương, đem hắn quét ngã trên mặt đất. Lập tức từ phía sau nhào tới, khóa lại đấu bò ngạnh cổ. Đấu bò ngạnh trên mặt đất dãy rủa lấy, nhưng làm sao đều không đứng dậy được, dần dần sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhưng đấu bò ngạnh chính là không có từ bỏ. Chính quy mã bên trong đối thủ nhận thua lúc lại vô vỗ lôi đài, nhưng đấu bò ngạnh nhưng không biết điểm ấy, tiếp tục như vậy nữa hắn thật sẽ bị mà chết. Bởi vậy Diệp Trạch Minh ở phía dưới phủi tay, thay thế đấu bò ngạnh trả lời, "Tốt, chỉ tới đây thôi." Nhưng Lý Thiên Kỳ như cũng không buông tay, đấu bò ngạnh sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, mà lại dãy rủa cường độ cũng chậm chậm giảm bớt. Diệp Trạch Minh nhíu mày, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến bên lôi đài. Đưa tay đặt tại trên lôi đài, mượn lực nhảy lên sau nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên lôi đài, một cái đá nghiêng hướng ghé vào đấu bò ngạnh trên người Lý Thiên Kỳ quét tới. Mặc cho Lý Thiên Kỳ phản ứng lại nhanh, cũng thấy không rõ hiện tại Diệp Trạch Minh động tác, nhưng hắn vẫn là đem hai tay ngăn tại trước mặt, cả người nhất thời bị đá đến từ đấu bò ngạnh trên thân bay lên, cuộn cuộn lấy hướng về sau bay đi, đâm vào bên cạnh dây thường bên trên lại gãy trở về. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải gác ở trên cổ hắn, hung hăng đem hắn ném xuống đất, lôi đài ầm vang rung động, đung đưa. Thật sự là không hiểu quy củ tiểu tử. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, đem đấu bò ngạnh đỡ lên, khiển trách. Nhớ cho kỹ, đánh quyền lúc không nên nổi giận, động khí đầu liên loạn. Đánh quyền là tính toán mà không phải liều dũng mãnh, thông qua thăm dò cùng quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương mới có thể hữu hiệu hơn chiến thắng địch nhân. Đi xuống đi, đi xuống đi, để cho ta tới giải quyết. Đây chính là các ngươi nơi này phong cách. Hai chọi một, vẫn là thừa dịp người khác lúc chiến đấu đánh lén. Lý Thiên Kỳ từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Diệp Trạch Minh, nhún bả vai cả lơ phất phơ cười nói, ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi, các ngươi không xứng làm quyền thủ. Ta lúc đầu cũng không phải, ta chỉ là cái đến làm việc vặt mà thôi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, lại nói, tin tưởng ta, nếu như ta vừa rồi thật muốn xử lý ngươi, ngươi bây giờ đã không bỏ dậy nổi. Lại đến đi, ta đến chiếu cố ngươi. Lý Thiên Kỳ hung tợn cười làm cái mặt quỷ, dùng hai tay ngón trỏ nhắm ngay Diệp Trạch Minh cười nói, ta muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, sau đó đem Đường ra đại tiểu thư mang về qua đêm. Các ngươi có ai dám ngăn cản ta, liền cứ tới đi. Đây thật là cái cũ cha nhi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bắt đầu cởi áo khoác xuống cùng áo len, có cái bạn gái xinh đẹp, loại sự tình này thường xuyên đụng phải cũng là khó tránh khỏi, đúng không? Ngươi có phát hiện hay không nàng vẫn là bạn gái của ta? Nói, Diệp Trạch Minh đem áo toàn cởi bỏ, ở trần. Trên người cơ bắp hiện ra ra, kia từng khối rắn chắc cơ bắp tựa như khối sắt bám vào tại Diệp Trạch Minh trên thân, theo Diệp Trạch Minh nhất cử nhất động kéo căng lỏng. Dưới đài Đường Tĩnh Di hít vào ngụm khí lạnh, Diệp Trạch Minh thì là hoạt động một chút đầu, liền hướng Lý Thiên Kỳ ngoắc ngón tay. Lý Thiên Kỳ khinh thường cười một tiếng, lách mình hướng Diệp Trạch Minh vào tới, ôm lấy sau thắt lưng của hắn vây quanh Diệp Trạch Minh phía sau, dự định sử dụng đức thức vật ngã đem Diệp Trạch Minh ném đi. Kha Hồng ở phía dưới nhắc nhở, sư phụ coi chừng. Hắn dùng chiêu này quẳng đoạn thật nhiều người cái cổ. Nhưng Lý Thiên Kỳ trên lưng phát lực, lại chỉ cảm thấy Diệp Trạch Minh tựa hồ trên mặt đất mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Lập tức Diệp Trạch Minh vung vẩy khuỷu tay đánh vào Lý Thiên Kỳ bộ mặt, đem hắn đánh ra sau một cái đấm thẳng đánh vào hắn phần bụng. Lý Thiên Kỳ lui về phía sau, đâm vào bên cạnh dây thừng bên trên lại gãy trở về, lần này Diệp Trạch Minh một cái đá ngang quét vào Lý Thiên Kỳ bên cạnh thân. Xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Lý Thiên Kỳ phần eo cùng cánh tay cùng một chỗ hiện lên dọa người góc độ bóp méo, mà Lý Thiên Kỳ thì là hướng phía cạnh bay ra ngoài, đâm vào bên cạnh dây thừng bên trên sau ngã sấp trên mặt đất, không động đậy nữa, giống chết. Diệp Trạch Minh cũng dưới đáy lòng hít vào ngụm khí lạnh, thu hoạch được hiện tại thân thể về sau, hắn có chút không nắm chắc được cường độ, hiện tại không cẩn thận, kém chút đem Lý Thiên Kỳ xương cổ sống đều đã gãy. Bất quá còn tốt, gia hỏa này nhìn còn có một hơi. Chương 607, kẻ phạm tội đương vật lộn câu lạc bộ bác sĩ đi kiểm tra một chút Lý Thiên Kỳ thương thế về sau, nếu mày cảm thán nói, chật chật chật, thật thảm, xương tay bẻ gãy, xương sườn gãy mất 3 cây, xương sống còn sai chỗ. Đây là tai nạn xe cộ hiện trường người bị thương sao? Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a. Ta chỉ là cái phòng y tế bác sĩ mà thôi. Sao có thể cứu chữa thương nặng như vậy? Một bên Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, ông Tĩnh Di bà bay, đưa nàng kéo đến trong lực hỏi, Tĩnh Di, ngươi không ngại ta về sau tới đây luyện một chút đi? Đương nhiên không ngại, ngươi là nơi này cô ra đâu? Thế nhưng là vì cái gì a? Đường Tĩnh Di có chút không hiểu hỏi, ngươi có thể tới đây ta đương nhiên thật cao hứng, thế nhưng là nơi này đã không thích hợp ngươi tiêu chuẩn. Không có việc gì, ta chỉ là làm quen một chút cường độ mà thôi. Diệp Trạch Minh nhìn xem bị mang xuống Lý Thiên Kỳ, nếu mày nói, hiện tại thân thể tại xâm lược như lửa hiệu quả dưới, quyền cước uy lực đã quá mạnh. Nhất là giống đáng ngang, khuỷu tay kích, tất kích loại này bản thân uy lực liền khá lớn chiêu thức, chân lý người bọn sát thủ chịu một chút cũng là gãy tay gãy chân, chớ nói chi là người bình thường. Một bên Kha Hồng chạy tới tại Diệp Trạch Minh trên thân gõ một cái, mặt không thay đổi nghiên cứu, đây là người máy a. Đi một bên. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, ta cho ngươi biết, gia hỏa này thân thể rất tốt, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Tại lần sau mà bắt đầu thi đấu về sau, ngươi nếu là còn thua, ta liền tự mình cùng ngươi luyện đến thắng mới thôi. Kha Hồng dùng mình, vội vàng chạy đến đi một bên. Mà Diệp Trạch Minh thì là cùng Đường Tĩnh Di đi tới một cái bao cát trước. Đường Tĩnh Di chỉ vào cái này bao cát nói, đây là 200 cân bao cát, ngươi đánh trước đánh xem đi. Ừm. Gần nhất đắn đo khó định lực độ a. Lá Trạch nói rõ, huy quyền báo tại trên bao cát. Một tiếng vang trầm, lập tức 200 cân bao cát lung la lung lay, treo dây từng phát ra từng tiếng gào thét. Quá kinh khủng. Đường Tĩnh Di ở bên thở dài, một quyền liền có thể đánh bại một cái 200 cân người. Lập tức Diệp Trạch Minh dự định đi thử một chút uy lực tương đối mạnh chiêu thức, thế là lui lại một bước về sau, một cái bạo viêm tất kích đè vào trên bao cát. Oành, một tiếng, trên bao cát bị đánh ra một cái hố, bên trong cát đá rầm rầm rơi xuống. Diệp Trạch Minh vội vàng ném mở, hướng Đường Tĩnh Di cười khổ nói, thật có lỗi, đem các ngươi cái này thiết bị làm hư. Không có việc gì, mà lại trọng điểm cũng không ở đây. Đường Tĩnh Di bất đắc dĩ phất phất tay. Lập tức đấu bỏ ngạnh bọn người vây quanh, Diệp thiếu, ngươi thế này thì quá mức rồi. Chính là a, chúng ta trước kia liền biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới lợi hại thành dạng này a. 200 cân bao cát, lực lượng sợ là vượt qua đấu bỏ ngạnh đi. Bất quá, đối Diệp Trạch Minh tới nói cũng coi là có được có mất. Thân thể của hắn cơ hồ đã là nhân loại cực hạn, tại hắn 26 tuổi trước đó, thân thể khả năng còn có chút ít trở nên cường tráng. Nhưng là 26 tuổi về sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ dừng bước không tiến thêm. Trước mắt mạnh nhất kỹ xảo cùng mạnh nhất thân thể hắn đều đã thu được, đời này không sai biệt lắm đây cũng chính là cực hạn. Được rồi, vậy các ngươi luyện, ta chưa hết cáo tử. Diệp Trạch Minh phất phất tay nói, lập tức liền cùng Đường Tĩnh Di rời đi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trạch Minh vẫn là có ý định buổi tại ăn Tết trước lại dành thời gian tại trong thực chiến luyện nhiều một chút tay, đương nhiên, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là buổi đại kiểu bốn người ra ngoài dạo chơi. Ngày kế tiếp, hắn liền dẫn Tiểu Mộ Tuyết đã lâu đi hẹn hò. Tiểu Kiều lanh lợi như cái tiểu nha đầu, đi ở phía trước dẫn đường. Nha đầu đốc, coi chừng xe. Đến ngã tư đường về sau, Diệp Trạch Minh cười mỉm đem Tiểu Mộ Tuyết kéo lại. Mà Kiều Mộc Tuyết thì là ngẩng cằm khẽ nói, người ta cũng không phải 7 tuổi tiểu hài tử. Bại hoại. Cùng Kiều Mộc Tuyết cùng một chỗ hẹn hò lúc, tiểu nha đầu trên cơ bản đều mang hắn khắp nơi đi ăn quả vặt. Đi không bao lâu, đột nhiên phát hiện phía trước làm ầm ĩ, Kiều Mộc Tuyết liền dẫn hắn tiến tới nhìn một chút. Phía trước tựa hồ ra án mạng, cảnh sát dùng giấy niêm phong đem hiện trường che lại, hiện trường hỗn loạn tương mừng, không ít quần chúng tại hiện trường xem náo nhiệt. Thành thị này thật là, thật vất vả an định một hồi, hiện tại lại bắt đầu loạn. Kiều Mộc Tuyết ở bên lầu bầu nói, Diệp Trạch Minh lúc trước vừa tới thành thị này lúc, đã từng rất không quen dạng này khắp nơi nhưng gặp án mạng hiện trường. Tại hắn ở lại thành thị, loại sự tình này chỉ có thể ở trong tin tức nhìn thấy, mà tận mắt thấy lúc, luôn cảm thấy cách mình gần như thế. Đúng vậy a, xác thực. Diệp Trạch Minh ở bên phụ hòa nói, bất quá hắn không khỏi chú ý tới, lần này tới cái này phá án cảnh sát tựa hồ không phải Dương Tử Thanh nhóm người kia. Cái này để Diệp Trạch Minh có chút kỳ quái, hung sát án bình thường đều hẳn là từ bản địa tổ trọng án quản lý. Mà lần này tới cảnh sát bên trong một nữ cảnh sát, không khỏi đưa tới Diệp Trạch Minh chú ý cái kia nữ cảnh sát, tinh anh tóc ngắn, mang theo kính mắt, tướng mạo thanh tú lãnh lược băng sơn, mặc chính quy tiểu nữ Âu phục. Diệp Trạch Minh tại trên TV gặp qua nàng mấy lần, nàng gọi Vân Vân, là cái có chút danh khí thám tử, cho nên lần này tới tỉnh ngoài hỗ trợ. Vị này ca môn, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Trạch Minh hướng một bên coi là xem náo nhiệt dân chúng hỏi. Người anh em này trả lời, nghe nói là cưỡng gian án giết người, một đôi khuya về nhà tình lữ bị người kéo đến trong ngõ nhỏ, nam bị người đánh chết tươi, nữ bị người cưỡng gian. Nghe nói tháng này phát sinh thật nhiều lên cùng loại án kiện. Nha. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, gần nhất hắn đều khá là bận rộn, không có gì công phu nhìn tin tức. Nếu là dạng này, buổi tối hôm nay hắn liền đi nhìn kỹ một chút. Bởi vậy hắn lôi kéo Tiểu Mộc Tuyết hướng một con đường khác đi đến, tốt, không có gì để mắt. Chúng ta đi phía trước cửa tiệm kia ăn chút trứng tử a. Kia một nhà trứng tử rất thơm nha. Nhưng Tiểu Mộc Tuyết thì là lộ ra lòng đầy căm phẫn thầm nói, những người này thật sự là tính nhu cầu mạnh như vậy sao? Liền nhất định phải đi cưỡng gian người khác bạn gái. Bạn trai cũng thật sự là đáng thương, còn bị người đánh chết tươi. Nói, tiểu nha đầu chuyển hướng Diệp Trạch Minh, trên mặt hiện lên một tia nghịch ngợm tiêu dung, hỏi, những này hung thủ thật sự là ghê tởm, đúng hay không tiểu Diệp? Làm gì hỏi như vậy ta, cũng không phải ta làm. Diệp Trạch Minh mở to hai mắt nhìn hỏi, ai nha, người ta không phải ý tứ này á? Ta biết không phải ngươi. Tiểu Mộc Tuyết dậm chân cả giận nói, nhưng Diệp Trạch Minh cười vớt vớt đầu của nàng, tiếp lấy nói ra, ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta trở về nhìn xem tin tức. Tiểu nha đầu lúc này mới cười hì hì kéo Diệp Trạch Minh đi thẳng về phía trước, hì hì, tiểu Diệp, ta mời ngươi ăn trứng tử. Đêm đó, Diệp Trạch Minh liền tự thân xuất mã, dự định đi xem một chút. Làm chuyện này hung thủ trên thực tế là một người, Diệp Trạch Minh để lão Mạc đem cảnh sát một chút báo cáo điều tra rơi ra, từ còn sót lại dịch thể đến xem, chỉ có một người. Mà một người liền đem nam nữ đều bắt vào hẻm nhỏ, còn có thể một người liền tay không đem nam tử đánh chết, nói rõ người này có chút công phu nội tình. Hành hung người hành động thời gian không có quy luật, nhưng chỉ chọn lựa đen dài thẳng nữ tính, hiển nhiên đối loại này nữ tính có tương đương chấp nhiệm. Mặt khác hắn chuyên chọn rạng sáng 2 giờ về sau trở về nhà nam nữ ra tay, mà lại hạ thủ đối tượng thường thường là trai tài gái sắc cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì đầu mối, từ đây xem ra, người hành hung là cái kinh nghiệm lao đạo ra hỏa. Đối phương không có hành động gì quen thuộc, mỗi lần đều tại khác biệt địa phương gây án. Diệp Trạch Minh dù sao cũng là một người, cũng không có gì tốt biện pháp. Bởi vậy, hắn dự định đi theo cảnh sát. Liền trước mắt manh mối, cảnh sát nhất định là dự định bung mồi đem hung thủ dẫn dụ ra. Rất nhanh Diệp Trạch Minh ngay tại một cái trời tối người yên thích hợp động thủ địa phương, tìm được cái kia nữ cảnh sát, bên người đi theo một cái tiểu bạch kiểm. Diệp Trạch Minh nhớ kỹ, cái kia tiểu bạch kiểm là ban ngày đi theo nữ cảnh sát kia phá án cảnh sát. Hình dạng rất không tệ, tựa hồ là phụ trách cùng truyền thông câu thông. Diệp Trạch Minh tại mái nhà đi theo đám bọn hắn, chờ đợi hung thủ hiện thân. Hắn nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện càng nhiều mai phục, đại khái là vì để cho hung thủ yên tâm. Thế là, Diệp Trạch Minh tại hai người này sau lưng ước chừng 20 mét chỗ đi theo. Lấy hắn chui vào năng lực, không có khả năng có người phát hiện hắn. Nhưng tương phản, đương hung thủ vừa xuất hiện, hắn liền có thể lập tức phát hiện đối phương, sau đó đuổi tại cảnh sát phát hiện trước đó đem nó xử lý. Không thể không thừa nhận chính là, nữ cảnh sát kia cách ăn mặc một chút sau coi là thật xinh đẹp. Cách ăn mặc mặc dù rất phổ thông, nhưng này gợi cảm tiểu thân bản cùng tú khí gương mặt, chắc là trong cục hoa khôi cảnh sát nhân vật, mặc dù là cái băng sơn mỹ nữ. Ước chừng theo đôi hai người này 20 phút sau, Diệp Trạch Minh nghe được một tia tiếng vang, vội vàng ẩn nấp đến trong bóng tối. Lập tức, hắn từ chết đối diện trong ngõ nhỏ phát hiện một cái chớp động bóng người, liền lập tức thấp người vào tới. Tại đối phương kịp phản ứng trước đó, Diệp Trạch Minh liền đưa tay đẩy tại khuôn mặt của hắn, ấn tại trên tường, lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục. Hắn cắn răng cười nói, bắt lại ngươi. Đó là cái quần áo ngăn nắp nam tử, dáng người cường tráng nhưng tướng mạo tương đương hung ác. Bị Diệp Trạch Minh bắt lấy về sau, tay phải hắn một khuỷu tay hướng lá trạch bên ngoài bộ đập tới. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở, nhấc chân đem đối phương đánh tới đầu gối ngăn trở, đẩy hắn tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Cái này hung ác nam tử té ngã trên đất, lập tức bỏ lên. Muốn tìm tới lao nhân ra ngài thật là không dễ dàng a. Diệp Trạch Minh bóp bóp nắm tay cười nói. Cái này hung ác nam tử trong lòng biết mình không phải là đối thủ, liền vội vàng xoay người dự định chạy trốn, lá trạch đan cấp trắng trợn bước gặp phải, một cái nhỏ nhảy đạp ở trên tường mượn lực nhào về phía kia hung ác nam tử, ôm lấy cổ của đối phương. Lấy hắn làm trục tâm xoay tròn một vòng, lôi kéo hắn té ngã trên đất. Hai người cùng một chỗ bò dậy, hung ác nam tử lập tức từ một bên cơ lấy một cái thùng gỗ đập xuống, Diệp Trạch Minh té ngửa về phía sau, chân phải nâng lên, một cái cá sấu vây bôi đem thùng gỗ đá cho mảnh gỗ vụn, tiếp lấy đá vào cái này hung ác nam tử trên mặt. Đối phương ngã sấp xuống về sau, Diệp Trạch Minh liền lập tức xông tới, dìm chặt cổ của hắn, tay phải đỡ lấy hắn cái cằm, chuẩn bị đem hắn cổ bật gãy, nhưng lúc này sau lưng vang lên một tiếng thanh thúy gào to, giơ tay lên. Không được lúc đích. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng trên tay như cũng không chút do dự đem cái này hung ác nam tử cổ bật gãy, sau lưng một trận súng băng lên, Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy lập tức giơ tay phải lên ngăn tại vai trái phía trước, một viên đạn chính xác đánh vào trên tay của hắn. Rất đau a. Diệp Trạch Minh nhíu mày cắn răng nói, coi như thủ sáo có thể chống đạn, nhưng đạn trực tiếp đánh như vậy nơi tay lòng bàn tay, vẫn là để hắn đau đến quá sức. Trước mặt hai tên cảnh sát mặc thường phục chính giơ súng nhắm ngay hắn. Chương 608, nghỉ đông chuẩn bị hử, ta liền biết vụ án này người khẳng định sẽ đến, số lượng sát thủ. Tiếp xuống, gọi là Vương Vân nữ cảnh sát một câu để Diệp Trạch Minh sững sờ tại đường trường, nhưng rất nhanh hắn liền sẽ ý cái này nữ cảnh sát là Đông Chu thị bản địa cảnh sát, mà mình mặc đồ này, tây trang màu đen cùng mặt nạ màu trắng cùng chân lý người có chút giống nhau, cho nên nàng chắc là cùng sát thủ 47 có chút gấp mắc. Ta liền biết ra hỏa này đối ngươi mùi vị, cho nên sẽ chờ ngươi đến đâu. Vương Vân giơ súng chỉ vào Diệp Trạch Minh, mang trên mặt một vòng lánh diễm ý cười, nàng chậm rãi hướng Diệp Trạch Minh ních tới gần, tựa hồ còn không có phát hiện có cái gì không đúng. Bất quá, nàng vị tiêu cộng tác ngược lại là phát hiện một điểm, lôi kéo Vương Vân tay áo, lo lắng nói, uy, ngươi ngu rồi a? Gia hỏa này vừa rồi tay không đón lấy đạn uy, đi lên chịu chết sao? Trùng hợp thôi, ngươi lại không biết cái kia thân quần áo có thể chống đạn. Vương Vân không nhịn được nói, tiếp lấy nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh, âm thanh lạnh lùng nói, giơ hai tay lên ôm đầu, dán tại trên tường. Thành thật một chút, nếu không ta ngược lại muốn xem ngươi trốn hay không đến mở phía sau 14 phát đạn. Ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng như lời ngươi nói hết thảy sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Lúc này, Vương Vân rốt cục phát hiện không hợp lý. Diệp Trạch Minh dáng người, cách ăn mặc đều cùng sát thủ 47 không sai biệt lắm, mà kiểu tóc là có thể cải biến, cho nên đối phương nhận lầm cũng không kỳ quái. Nhưng là Vương Vân tới gần sau mới phát hiện Diệp Trạch Minh mặt nạ trên mặt, rõ ràng cùng sát thủ 47 kia khoảng không giống, lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước, trên mặt lãnh ngạo biểu lộ biến mất không còn tăm tích. Ngươi không phải hắn. Nhìn xem Vương Vân trên mặt biểu lộ, Diệp Trạch Minh hài lòng cười. Trên người hắn phủi phủi bụi bặm trên người. Hướng Vương Vân cười nói, việc này ngươi đến tại nổ súng trước đó liền xác nhận rõ ràng, đúng không? Vương Vân thương như cũng không có buông xuống, chỉ là trở nên cảnh giác lên, nàng tiếp tục hướng Diệp Trạch Minh quát lớn, ngươi, cho ta giơ hai tay lên dựa vào tường. Thành thật một chút cùng ta trở về cục. Diệp Trạch Minh không chút nào mà thay đổi, nhàn nhạt nói, thiện ý nhắc nhở một chút vị này lỗ mãng tiểu thư, trên thế giới cũng không chỉ một cái kia tổ chức sát thủ. Huống chi, tổ chức này cũng không phải ngươi một cái lính cảnh sát trong nổi. Ta là ngay cả cảng thị cao cấp cảnh thi, bởi vì biểu hiện ưu tú, bị điều động đến Đông Chu thị làm hình cảnh đại đội trưởng. Vương Vân bị Diệp Trạch Minh ngữ khí chọc giận, từ tào hoàng, càn quét tệ nạn, tập động, hắc bang nội ứng đến liên hoàn giết người. Dạng gì bản án ta không có xử lý qua? Hừ, nhân số nhiều đến mấy trăm người đổ sát án, điều tra qua sao? Diệp Trạch Minh đánh gây nàng, cười trêu chọc nói, xử lý đạn hạt nhân bản án ngươi điều tra qua sao? Nói cho cùng, ngươi ngay cả tổ chức này cũng không biết liền bắt đầu theo vào. Ngươi có thể sống đến hiện tại thật là làm cho ta kinh ngạc, chắc hẳn sát thủ 47 rất thích ngươi đâu. Cũng khó trách ngươi tại đối mặt ta thường có ỷ lại không sợ gì. Sát thủ 47, danh hiệu của hắn là cái này sao? Vương Vân có chút do dự mà hỏi. Diệp Trạch Minh lập tức khinh thường cười nhạo một tiếng. Trả lời, xem ra ngươi thật đúng là cái gì đều không có tra được, cũng khó trách sát thủ 47 mặc kệ ngươi. Đi, tiểu cô nương, đối mặt hiện thực đi. Ta cùng sát thủ 47 cũng không đồng dạng, hắn đối ngươi có lẽ rất nhân tử, nhưng là trên tay ta nhưng khác biệt. Nếu như ngươi là phiền toái, ta sẽ để cho cùng ngươi có quan hệ sinh vật toàn bộ biến mất. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn một chút Vương Vân bên người nơm nớp lo sợ hoàng lực, ngươi cũng giống vậy. Chờ một chút. Gặp Diệp Trạch Minh dự định rời đi, Vương Vân có chút thẹn quá thành giận quát lớn, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh nghe được tiếng súng, túi đầu quay người. Đạn sát bờ vai của hắn lướt qua. Lập tức Diệp Trạch Minh quay người nhìn xem Vương Vân, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhưng người vừa né tránh mở tiếp xuống một đường, lại bước một bước về phía trước, cứ như vậy tránh trái tránh phải đi tới Vương Vân trước mặt. Một bên hoàng lực lập tức ngăn tại Vương Vân trước người, nhưng Diệp Trạch Minh đưa tay nắm chặt cổ của hắn, một tay lấy hắn hướng lên phía trên ném tới. Đối phương kêu thảm một tiếng, rơi vào lầu 2 an toàn bậc thang bên trên. Dạng này, chỉ còn lại hoàng lực cùng lá trạch bên ngoài đối diện. Nàng đã triệt để hoàng hồn, họng súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh tại nổ súng trong nháy mắt bên mặt né tránh, bắt lấy Vương Vân cổ tay xoay đến phía sau, một cái tay khác nắm nàng cái cằm, đưa nàng vây ở trong lồng ngực của mình, lạnh giọng uy hiếp nói, đừng lúc nhích, nếu không vặn gãy cổ của ngươi. Vương Vân tốt xấu là yên tĩnh trở lại, lập tức Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, ngươi phải biết, sát thủ 47 thế nhưng là cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Ngươi nên biết ta. Tên kia thế nhưng là tuyệt đối ác tức trạng, hắn giết người, nhưng so sánh ngươi đời này nốt vào trong lao người còn nhiều. Như thế lanh huyết ra hỏa, thế mà lại để một cái truy tra mình nữ cảnh sát còn sống. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú cười, không phải là bởi vì hắn đối ngươi có ý tứ, cũng là bởi vì ngươi thật là người tốt. Khó được một cái tốt cảnh sát, vẫn là cái mỹ nữ, ta cũng không muốn giết ngươi, cho nên thành thật một chút rời đi đi. Thế giới này cũng không phải hắc tức bạch, có một số việc coi như ngươi muốn quản cũng không còn được, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Nói xong, Diệp Trạch Minh buông lòng ra Vương Vân, thấy đối phương không có ý định tiếp tục công kích, chắp tay cười nói, đã tội. ta nhất định sẽ truy tra đi xuống. Vương Vân sắc mặt quyết tuyệt nói, để Trương này lánh diễm mặt càng đẹp. Diệp Trạch Minh nói bay, ta nói qua, ngươi chỉ là cho mình tăng thêm phiền phức. Ta không biết sát thủ 47 có thể hay không đem ngươi dung túng xuống dưới, bất quá ta cũng sẽ không. Tóm lại, khá bảo trọng đi. Nói, Diệp Trạch Minh liền quay người rời đi. Bất quá sát thủ 47 hành vi vẫn là để hắn có chút không hiểu, liền hắn tới nói, mặc kệ nữ cảnh sát kia có bao nhiêu xinh đẹp, hắn cũng sẽ không cho phép nàng sống sót, huống chi còn là phá án năng lực mạnh như vậy một nữ cảnh sát. Trừ phi, sát thủ 47 tại trong cuộc sống hiện thực nhận biết nàng. Đây là lớn nhất khả năng. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, nhiều hứng thú cười, ngày nào đem ngươi thân phận xuyên phá. Sau khi về nhà, Sơ Lộc cùng mang Phèn Nhi ngay tại trong biệt thự. Bởi vì trước đó chân lý người đột kích sự tình, cơ bản mỗi ngày đều sẽ có một hai cái cao tầng bọn đặc công ở tại trong nhà hắn. Mà đại kiều bốn người thì là tại cùng mang Phèn Nhi trò chuyện. Hoa kế, ngươi gần nhất làm việc giới bên trong thế nhưng là rất hòa a. Sơ Lộc đảo một chương tiếng Anh báo chí, hứng hở mà nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hỏi, là trước mấy ngày đối phó sát thủ 45, 46 sự tình sao? Không phải. Sát thủ, đặc công giới tin tức mặc dù lưu động rất nhanh, nhưng chỉ lưu truyền tại chúng ta dạng này đại hình trong tổ chức. Mà chuyên môn phần lớn là những cái kia tổ chức nhỏ chuyển tới. Sơ Lộc mở ra báo chí, mím chặt bờ môi nói, cái gì lời đồn? Diệp Trạch Minh hơi có chút hiếu kỳ hỏi, Sơ Lộc nhún vai một cái nói, không phải liền là ngươi cùng sát thủ 47 trận kia quyết đấu chứ sao? Mặc dù cái kia dầu hỏa vương tử cuối cùng vẫn là chết rồi, bất quá, tóm lại, nghiệp giới người hiện tại cũng biết, trên đời một cái duy nhất có thể ngăn cản sát thủ 47 giết chết mục tiêu người, chính là ngài đại danh đỉnh đỉnh Xbica. Một bên mang Phèn Nhì nâng cầm lên cười nói, mặc dù không biết là ai chuyển đi, bất quá lần này các quốc gia yếu viên thư mời sẽ đem ngươi hòm thư trên bể. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Xbica. Đúng vậy a, ai cho ta đem cái này chuyện phiền toái chọc ra đây này? Diệp Trạch Minh nhíu mày phàn nàn nói. Bất quá Diệp Trạch Minh cũng không có truy đến cùng việc này, đã đến trường học ngày nghỉ thời điểm, năm nay ăn Tết lại làm đến sớm, nghỉ mấy ngày nữa chính là giao thừa. Diệp Trạch Minh bồi bồi cái này bốn cái nha đầu sau liền phải về nhà ăn Tết. Sau đó là bốn phía chúc Tết, chờ bãi xong năm sau trên cơ bản cùng rổ kẻ nhóm quyết chiến cũng liền không sai biệt lắm nên tới. Bởi vậy mấy ngày nay, Diệp Trạch Minh phải thật tốt bồi bồi đại kiều bốn người. Bất quá ngày thứ hai lúc, trong nhà chỉ còn lại có một mưa. Một mưa, làm sao chỉ có một người ở nhà đâu? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tiểu Tuyết và Thi Vận đi đưa bạn học, Đường Tĩnh Di lái xe đưa bọn hắn. Một mưa tại trong phòng bếp bận rộn cười nói. Nhìn xem một mưa kia ôn nhu dáng người cùng bận rộn lúc trên mặt ôn nhu ý cười, Diệp Trạch Minh không khỏi trong lòng một trận ấm áp. Hắn từ phía sau vòng lấy kiểu một mưa eo, hỏi, mưa nhỏ giúp ta làm điểm tâm đâu? Ừm, cải bẹ mì thì băm. Ngẫu nhiên cũng nghĩ để ngươi ăn chút kiểu Trung Quốc bữa sáng. Kiều Mộc Mưa cười trả lời, thật sự là hiền lành tiểu thất phụ. Lá Trạch nói rõ, tại Kiều Mộc Mưa trắng nón mảnh khảnh trên cổ hôn một cái. Anh, ngứa. Kiều Mộc Mưa đôi mi thanh tú cao lại cười nói, được rồi, ngươi dạng này ta không thể nấu cơm. Ngươi đi trước phòng khách ngồi có được hay không? Một hồi ta liền đưa cho ngươi. Ngoan nha. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, ở phòng khách ngồi xuống, mở ra TV, một bên cứ gọi điện thoại xác nhận Đường Tĩnh Di bên người có người hay không nhìn chằm chằm. Bất quá hắn cho rằng trên hắn lần miểu sát sát thủ 45 cùng 46 về sau sẽ không có gây chuyện người. Hiện tại hắn tại đặc công giới cùng sát thủ giới danh khí sát thực tương đương vang dội, dám chọc hắn người cũng không có mấy cái. Một lát sau, Tiểu Mộc Mưa đem mặt bưng tới, đặt ở Lá Trạch bên ngoài trước, cười nói, Tiểu Diệp, ta nghĩ đến sắp hết năm, bao điểm sủi cảo làm điểm viên thị loại hình hàng Tết, đến lúc đó cũng làm cho bá phụ bá mẫu nếm thử à. Nói, Tiểu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, cũng tốt. Cũng tốt chừa chút tốt hình ảnh. Ôi, lặng lẽ nhà ta Mộc Mưa, tâm tư thật tinh tế tỉ mỉ. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, tiến tới tại Tiểu Mộc Mưa trên mặt hôn một cái, vâng lên mị sợi. Tốt, chờ đã ăn xong điểm tâm, chúng ta đi mua ngay đồ ăn. Sau đó, tại siêu thị bên trong loạn đi dạo lúc, Diệp Trạch Minh đột nhiên nhớ tới lại điều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người nói, muốn tại ăn Tết lúc cùng đi nhà bọn hắn chúc Tết sự tình, liền hỏi, đúng rồi, bốn người các ngươi lúc nào đến? Ừm, chúng ta hẳn là sẽ cùng đi chứ? Không phải từng cái đi, cha mẹ ngươi có thể sẽ cho là ngươi ở bên ngoài chân đạp mấy thuyền, mặc dù đúng là dạng này. Tiêu Mộc Mưa cầm lên trước mặt củ cải trắng cười nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày trầm ngâm nói, ừm. Nói đến đây sự tình nha, ta cũng nghĩ cho tương lai cha vợ cùng mẹ vợ nhóm mua chút cái gì. Cha mẹ ngươi có đặc biệt thích đồ vật sao? Cái gì đều có thể a, xe, phòng, khói, rượu. Hỏi như vậy, Lá Trạch sáng tối tự than thở khẩu khí, không nói trước chúc Tết sự nghi, ăn Tết trong lúc đó, nhà hàng cũng muốn quản lý một chút. Năm nay nghỉ đông, nhìn hắn là có bận rộn. Chương 609, ai về nhà nấy buổi chiều lấy lòng vật liệu cùng Tiểu Mộc Mưa sau khi về nhà, đã là giữa trưa. Tiểu Mộc Tuyết ba người gọi điện thoại về nói các nàng muốn cùng bằng hữu ăn cơm, tạm thời không trở lại. Thế là buổi chiều trong nhà cũng chỉ có Diệp Trạch Minh hòa Kiều Một Mưa hai người, vội vàng chuẩn bị sủi cảo nhân bánh cùng xay thịt loại hình vật liệu, thực cũng đã Diệp Trạch Minh cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Nhà ta Một Mưa làm sủi cảo bộ dáng thật là dễ nhìn. Diệp Trạch Minh ở bên nhìn thấy Kiều Một Mưa kia tú khí bộ dáng, nhịn không được sờ lên Kiều Một Mưa đầu cười nói, ngươi liền sẽ cho ta rót thuốc mê. Kiều Một Mưa ở bên hé miệng cười nói, nhưng vẫn là lộ ra rất vui vẻ, nàng hướng Diệp Trạch Minh bên cạnh đụng đụng, hai người dán ngồi cùng một chỗ, tiếp tục bao lấy sủi cảo. Kia, ngươi làm ta mang về cho ta cha mẹ. Ta làm cũng mang về cho người cha mẹ đi. Diệp Trạch Minh bao lấy sủi cảo cười nói, ai, đúng rồi. Ngươi không phải nói cha ngươi thích rượu nho sao? đến lúc đó tới cửa, ta cho ngươi cha mang một ít đồ tốt. Tiêu Mục Mưa đột nhiên ngừng tay, thở dài, có chút bức dứt cười nói đến tới cửa chúc Tết việc này à, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Dù sao muốn lên cửa nhìn một chút tiểu Diệp cha mẹ, vạn nhất cha mẹ ngươi. Yên tâm đi, ai sẽ không thích nhà ta Mục Mưa đâu. Xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, nhu thuận lại hiểu chuyện, chủ nghệ cũng tốt lại ôn nhu, là người đều thích à. Diệp Trạch Minh cười đem đầu tựa vào Kiều Mục Mưa trên đầu an ủi. Không phải cái kia. Kiều Mục Mưa cười khổ nói, có vẻ hơi nhăn nhó nói, ta là sợ chúng ta bốn cái cùng tiến lên cửa, cha mẹ ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều đâu. Cái này còn không phải chủ yếu là bốn người chúng ta cùng đi, cha mẹ ngươi thích ta cũng vô dụng thôi. Nếu là càng ngứa thích các nàng, kia không phải là không tốt. Ngươi nói, cái này, cái gì không tốt, cha mẹ ta có thích hay không ngươi lại có quan hệ thế nào, ta thích không phải. Diệp Trạch Minh cười nói. Tiêu Mục Mưa lúc này mới gật đầu cười, nhìn xem trước mặt một dãy lớn sủi cảo, chúng ta nghỉ một lát đi. Diệp Trạch Minh thế là cùng Tiêu Mục Mưa cùng nhau tắm rửa tay, ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì về nhà? Tiêu Mục Mưa giúp vào Diệp Trạch Minh trong ngực hỏi. Diệp Trạch Minh đem mặt chôn ở Tiêu Mục Mưa tóc nâu bên trong, tham lam ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm, lại bồi bồi các ngươi. Đến giao thừa một ngày trước lại trở về. Ừm. Tiêu Mục Mưa vui vẻ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Trạch Minh, có chút u ám cười nói, bất quá liền phải vài ngày không thấy được, vẫn là sẽ rất nhớ ngươi. Mà lại ăn Tết lại muốn khắp nơi chúc Tết. Ta à, sợ nhất cùng đại bá nhị bá bái niên. Hàng năm bọn hắn đều để cha ta đặc biệt sinh khí, sau đó cha ta liền sẽ bức ta cùng Tiểu Tuyết kết hôn. Diệp Trạch Minh tại Kiều Mục Mưa trên miệng nhỏ nhấp một cái, trả lời, việc này ngươi yên tâm chính là giao cho ta đến giải quyết. Năm nay ba phụ ngươi đảm bảo một chữ mà cũng không dám nói. Về phần cha ngươi bức hôn chuyện này nha, ta tận lực đội vàng tại lớp 10 thời điểm đi nhà ngươi chúc Tết đi, như thế cha ngươi liền sẽ không oán trách. Đúng, Tiểu Tuyết nói nàng cái kia giả bạn trai, ngươi biết không? Kiều Mục Mưa lắc đầu, dù sao Tiểu Tuyết rất có nắm chắc, ngươi liền tin tưởng nàng tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, một vòng tay ở Kiều Mục Mưa eo, một cái tay khác từ Kiều Mục Mưa dưới đầu gối xuyên qua, để bên nàng ngồi trên người mình. Đến, công chúa đại nhân của ta, ngồi vào cái này tới. Kiều Mục Mưa cười, ngẩng đầu nhìn Lá Trạch nói rõ, ngươi ở nhà cũng không cho phép trêu hoa gẹo ở nhà. Đương nhiên, tại trở về trước đó, chúng ta trước, rất lâu không cùng nhà ta Mục Mưa yêu yêu a. Diệp Trạch Minh cười nói, đem mặt đưa tới, thở dài, trở về sau, ta thế nhưng là có một thời gian thật dài không thể dính thức ăn mặn. Kia mới ngon nha. Kiều Mục Mưa cười nói, tiếp lấy mân mê miệng nhỏ tiến lên đón. Đúng rồi, còn không có hỏi qua ngươi đây. Thi nghiên cứu kết quả thế nào a? Diệp Trạch Minh nắm tay từ Kiều Mục Mưa quần áo hạ thân đi vào, một mảnh hôn nhẹ cổ của nàng hỏi. Kiều Mục Mưa thì là nở nụ cười khổ, ta không nói cái kia được không? Ta mỗi lần thi xong đầu đều một mảnh mơ hồ. Tốt, không hỏi không hỏi. Lá Trạch nói rõ, hôn lên Kiều Mục Mưa đôi môi, hai tay tại Kiều Mục Mưa ngực nhẹ nhàng xoa nắn lấy, lập tức rút ra một cái tay tại Kiều Mục Mưa bên đùi khẽ bớt. Kích thích vị trí này càng có thể để cho nữ hài trầm tĩnh lại, kích thích đối phương dục vọng. Rất nhanh Kiều Mục Mưa liền thấp giọng nhỉ non một tiếng, nghiêng người vòng lấy Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh thế là ôm Kiều Mục Mưa nằm xuống, Kiều Mục Mưa mỉm cười, cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại nội y cùng đồ lót tiếp lấy giúp Diệp Trạch Minh cũng thoát khỏi áo ngoài, chỉ còn lại có một đầu bốn góc đồ lót, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh cảm thụ được mỹ nhân trong ngực nhiệt độ cơ thể, cười nói, "Mục Mưa, muốn đi trên giường sao?" Kiều Mục Mưa trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, cúi đầu cười nói, "Ngay tại trên ghế salon đi." "Tốt a." Diệp Trạch Minh cười, đưa tay đến Kiều Mục Mưa phía sau giải khai nội y nút thắt. Tiểu Mục Mưa có vẻ hơi thẹn thùng bưng kín ngực, nhưng Diệp Trạch Minh vòng lấy Mục Mưa eo đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng uống lấy nàng kia đối phấn nụn môi, thế là Tiểu Mục Mưa cũng dần dần buông ra, đưa tay vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, phát ra một tiếng nỉ non. "Ta nhìn đã có thể đâu." Diệp Trạch Minh đưa tay dò xét một chút Mục Mưa phía dưới, cười nói. Mục Mưa tránh ra bên cạnh mặt, é lệ mà cười cười nhẹ gật đầu. Hai người lúc kết hợp, Mục Mưa nhíu mày phát ra một tiếng rồn dập tiếng thở dài, ôm chặt lấy Diệp Trạch Minh, thon dài xinh đẹp hai chân quấn lấy Diệp Trạch Minh eo, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi thống khổ, nhưng tức lộ ra đáng thương, lại đáng yêu cực kỳ. Âm thanh run rẩy nói, anh, rất dễ chịu. Lúc này mới bắt đầu đâu, cần phải đem ta cho ăn no nha. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, tại Kiều Mục Mưa trên cổ hôn một cái. Mà Kiều Mục Mưa nở nụ cười khổ, ta một người nhưng cho ăn không no. Ngươi muốn không ăn đủ nói đi tìm các nàng. Mấy giờ chiến đấu kịch liệt về sau, Kiều Mục Mưa cùng Diệp Trạch Minh nằm trên ghế salon, hai người như cũ quấn quýt lấy nhau. Mặc dù trong phòng khách mở hơi ấm, nhưng bây giờ cũng đã là mùa đông, vẫn còn có chút lạnh. Bởi vậy Diệp Trạch Minh ôm qua tấm thảm giúp Kiều Mục Mưa đắp lên. Tiểu Mục Mưa gối lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai, cười khổ nói, "Tiểu Diệp ngươi thật giống như so trước kia lợi hại hơn. Cứ như vậy, chúng ta bốn người người đều không thỏa mãn được ngươi đi." Diệp Trạch Minh nhún vai từ chối cho ý kiến, nhưng Tiểu Mục Mưa đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh nói nghiêm túc, "Ngươi làm sao đối với chúng ta làm chuyện xấu ta đều không phản đối, thế nhưng là, ở nhà lúc nhất định không cho phép ra đi ăn bụng nha. Ta biết ngươi bây giờ phát đạt, khẳng định quê quán có rất nhiều nữ hài chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng là, biết sẽ không đi trêu hoa gặp nguyệt." Diệp Trạch Minh cười nhẹ vỗ về Tiểu Mục Mưa mái tóc nói, cái khác nữ nhân ở bốn người các ngươi trước mặt không đáng giá nhắc tới, ta căn bản trướng mắt, yên tâm đi. Chính là có thể sẽ có chút phát hỏa. Tiểu Mục Mưa hé miệng cười, đem cái chán dán tại Diệp Trạch Minh trên cằm, nhịn một chút đi, chúng ta nói xong, mùng 7 liền trở lại. Liền nói là mùng 7 phải đi làm. Cha mẹ ta biết chúng ta bây giờ công việc một tháng có hơn 2 vạn vẫn rất cao hứng, để chúng ta tận lực hảo hảo làm, sau khi tốt nghiệp tranh thủ lưu lại đâu. Mùng 7 sao?
Ân, cái kia còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, tiếp lấy dây rủa lấy bỏ lên, tại Kiều Mộc Mưa bên mặt trùng điệp hôn một cái, cười nói, ngươi ngủ tiếp dưới, ta đi làm cơm tối. Kiều Mộc Mưa ghé vào trên ghế salon, gối lên cánh tay của mình, khả nhân nhi mà cười cười nhẹ gật đầu. Nhưng khi Diệp Trạch Minh tại phòng bếp bận rộn một hồi về sau, Kiều Mộc Mưa liền mặc quần áo tử tế đi lên, ôm Diệp Trạch Minh eo. Thế nào a, nhà đầu đốc? Diệp Trạch Minh cười hỏi, Kiều Mộc Mưa ôm thật chặt Diệp Trạch Minh eo, dán tại trên lưng của hắn, thở dài, vẫn có chút không nỡ bỏ ngươi đi. Mặc dù không có mấy ngày liền có thể gặp mặt, có thể là ngươi trận này một mực tại nhà đi, có chút quen thuộc. Bình thường ngươi làm nhiệm vụ lúc cũng là mấy ngày không thấy, thế nhưng lại không giống như bây giờ đâu. Yên tâm đi, ta sẽ mỗi ngày đều gọi điện thoại cùng các ngươi liên hệ. Diệp Trạch Minh cười an ủi. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua một mực tại bên cạnh nằm sấp cầu cầu nói, tiểu gia hỏa này đâu? Vẫn là các ngươi mang về nhà sao? Đúng vậy à, không phải nó lại không thể lên máy bay cùng xe lửa, chỉ có thể lưu tại Nam Hoa thị. Tiểu Mộc Mưa hé miệng cười nói. Lúc này, tiểu gia hỏa đột nhiên dựng lên lỗ tai, sau đó tựa như phát điên chạy ra cửa. Diệp Trạch Minh liền biết Kiều Mộc Tuyết ba người các nàng trở về. Quả nhiên, rất nhanh liền vang lên tiếng mở cửa, Kiều Mộc Tuyết, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đẩy cửa tiến đến. Liên để nó lưu cái này đi, ta tới chiếu cố nó. Lúc ăn cơm, Đường Tĩnh Di nghe được Diệp Trạch Minh thảo luận cầu cầu sự tình lúc trả lời. Ừm, vậy cũng rất tốt. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, xù mặt dặn dò, vậy ngươi phải nghe ngươi Tĩnh Di lời của mẹ, nếu không trở về thu thập ngươi. Tiểu Diệp, không cho ngươi khi dễ nó. Kiều Mộc Tuyết ở bên nhăn nhăn cái mũi không thuận theo nói. Sau đó mấy ngày, Diệp Trạch Minh cũng ở nhà hảo hảo buổi tiếp đại tiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận, thẳng đến giao thừa một ngày trước, Diệp Trạch Minh mới đi đến sân bay chuẩn bị trở về nhà, Lý Thi Vận cùng hắn cùng rời đi, Đường Tĩnh Di cùng đại tiểu đến đây đưa bọn hắn. Thi Vận, ngươi chuyến bay nhanh chút. Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ nói, Lý Thi Vận có vẻ hơi không bỏ được. Yên tâm, rất nhanh liền có thể gặp lại, trở về điện thoại liên lạc. Diệp Trạch Minh ở bên sờ sờ cái mũi của nàng nói, Lý Thi Vận lúc này mới nhẹ gật đầu, đến lúc đó đi ta kia, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trở về không cho phép trêu hoa ghẹo người ta. Mấy ngày nay hẳn là đem ngươi cho ăn no a. Ta eo hiện tại cũng vẫn là chua. Đường Tĩnh Di ở bên nhíu mày, vuốt vuốt thân hình như thủy xà phàn nàn nói, một bên Kiều Mộc Mưa âm thầm cười khổ. Đem Lý Thi Vận đưa lên máy bay sau chẳng được bao lâu, Diệp Trạch Minh chuyến bay cũng đến giờ, Kiều Mộc Mưa tới ôm hắn một chút, tiếp theo là Đường Tĩnh Di. Cuối cùng Kiều Mộc Tuyết cũng ôm qua hắn, trong ngực hắn cười hì hì nói, "Tiểu Diệp, người ta sẽ nghĩ ngươi, nhớ phải cho người ta gọi điện thoại nha. Còn có, ngươi đến lúc đó nhìn thấy người ta giả bạn trai nhất định sẽ cười." Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nhưng đã đến lên máy bay thời gian, hắn đành phải bất đắc dĩ cười cười, hướng ba người phất phất tay. Ở bên ngoài bận rộn một năm, lại đến khi về nhà. Chương 610, áo gấm về quê xuống phi cơ về sau, Diệp Trạch Minh liền ở phi trường bên ngoài thấy được một cô quen thuộc phe ra gì. Chiếc xe kia là khối lập phương tiểu đội đưa cho hắn quà sinh nhật, lúc ấy bởi vì hắn đã có xe, cho nên liền chuyển giao cho mình lão ba. Cha hắn là cái đặc biệt thích xe người, dị vãng Diệp Trạch Minh về nhà, cha hắn chưa hề không có nhận qua hắn, mà lần này thế mà tới. Diệp Trạch Minh đương nhiên biết nhà mình lão gia tử không phải là bởi vì hắn có tiền đồ mới đến đón hắn. Dù sao cũng là cha ruột, có hay không tiền đồ đều sẽ đau, lão gia tử tới đón hắn mục đích, không thể nghi ngờ là vì nhiều mở một chút xe. Liên quan tới việc này, mẫu thân hắn còn từng phàn nàn qua gần nhất tiền xăng đều gặp phải quá khứ một năm. Bất quá, tới cũng không chỉ là Diệp phụ cùng Diệp mẫu, còn có Hạt Vừng cùng nàng toàn gia. Hạt Vừng cùng hắn không giống, đến một lần trường học nghỉ tương đối sớm, thứ hai cũng không giống Diệp Trạch Minh muốn lưu tại Nam Hoa thị bồi đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người, cho nên thật sớm liền trở về. Nha, Hạt Vừng cũng tới a. Diệp Trạch Minh mang theo mình số lượng không nhiều hành lý hỏi. Tiểu nha đầu phiến tử nhíu môi, tức giận nói, ta căn bản không muốn tới, cha mẹ ta nhất định phải ta. Lá Trạch biết rõ đó là cái ngạo kiểu muội muội, cũng không cùng nàng tranh luận, đưa tay tại nàng trên đầu xoa nhẹ một thanh. Tiểu nha đầu tốt xấu là lộ ra mỉm cười, tiếp lấy Diệp Trạch Minh liền hướng Hạt Vừng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, tiểu cứu tốt, tiểu cứu mẹ tốt. Còn chưa kịp cùng phụ mẫu chào hỏi, Diệp mẫu liền nói nhỏ lại nhải, ngươi nói ngươi hôn tiểu tử này, đưa lễ vật gì không tốt không phải đưa cha ngươi một chiếc xe. Hiện tại tốt, cha ngươi cả ngày liền biết lái xe ra ngoài hóng mát, ăn khuya, nhìn thân thích, mẹ ngươi ta đều mập mấy cân không nói. Tháng này tiền xăng lại là hơn 1.000 a. Mẹ, ta không phải hướng ngài trong thẻ đánh 50 vạn sao? Diệp Trạch Minh cười khổ hô. Ai nha? Nhi tử ngươi vậy cũng là vất vả tiền, mẹ sao có thể phung phí? Diệp mẫu khiển trách, cái này vạn nhất về sau trên phương diện làm ăn sự tình nếu là không thuận lợi, tiền này còn có thể cứu mạng đâu. Mẹ đến giúp ngươi giữ lại, để phòng vạn nhất. Không có việc gì, mẹ, ngươi cứ việc hoa, ta hiện tại tiền kiếm được đủ đối phó tất cả ngoài ý muốn. Gần 1 tỷ đâu? Diệp Trạch Minh ôm mẹ bả vai thấp giọng nói, tiếp lấy thanh âm khôi phục bình thường, lại nói lao ba đây không phải thích không? Thích vậy đã nói rõ ta tặng tốt. Một bức hoa, không đủ ta lại hướng ngài trong thẻ đánh 100 vạn chính là. Yên tâm, a. Diệp mẫu lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc lớn tiếng hỏi, 1 tỷ. Ngươi nhỏ giọng một chút a mẹ ruột của ta, ngươi nghĩ tại lúc ta không có ở đây bị người bắt có sao? Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại, Hạt Vừng cùng nàng phụ mẫu trên mặt biểu lộ cũng kinh ngạc giống gặp quỷ giống như. Chỉ có Diệp phụ ở bên âm thầm tổn thức. Diệp mẫu tiếp tục huyên thuyên nói, Tiểu Minh a, ngươi số tiền này tới đang lúc sao? Không có làm cái gì việc trái với lương tâm a? Không có phạm pháp a? Đừng đến lúc đó bị cảnh sát bắt a. Tiền à, nhà ta không cầu quá nhiều, đủ là được, ngươi đừng làm đến lúc đó bị cảnh sát bắt được trong lao đi a.
Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, nhìn ngài lời nói này.
Yên tâm Hoa đi, ta cam đoan ta trong thẻ mỗi một phân tiền đều là đang lúc sinh ý kiếm được. Ta chi nhánh cùng thức ăn ngoài cửa hàng tại Nam Hoa thị liền có 7-8 nhà đâu.
Diệp Mẫu lúc này mới an tâm điểm.
Diệp phụ lúc này cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ở bên mở miệng nói, nhi tử có tiền đồ ngươi liền mù quan tâm.
Đi, lên xe đi.
Nhi tử hiếu tâm ngươi liền an tâm điểm tiếp nhận, chúng ta nuôi hắn nhiều năm như vậy đâu.
Đến, đều lên xe đi.
Ngươi tiểu cứu cùng mợ ở bên ngoài còn định tiệc rượu giúp ngươi đón tiếp đâu.
Lá Trạch biết rõ chuyện kế tiếp liền phiền toái.
Cái này thân thích không phải đến bầu hữu quan hệ chính là vay tiền, sau đó một chuyển mười mười chuyển trăm.
Cuối cùng hắn liền thành vay tiền không xài hết oan đại đầu, hoặc là chính là xin nhờ hắn đưa cái chi nhánh cái gì.
Không đáp ứng đi, người ta nói hắn không để ý thân tình, Diệp Mẫu Diệp phụ lại là tâm địa thiện lương bên thai mềm người, tiếp tục như vậy cuối cùng đừng nói một tỷ căn bản không đủ cho mượn, ngay cả hắn nhà hàng đều muốn bị phá đổ.
Một cỗ phe gia di không ngồi được 6 người, bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa Hạt Vừng ngồi xuống phe gia di bên trên, mà Hạt Vừng phụ mẫu thì là ngồi tại chính bọn hắn chiếc kia V3 bên trên, đi theo sau.
Hạt Vừng chỉ lo nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Diệp Trạch Minh còn đang suy nghĩ đợi chút nữa đối phó thế nào, Hạt Vừng đột nhiên ở bên cạnh lầu bầu một câu, thật có lỗi à, cho ngươi thêm phiền toái.
Chẳng lẽ là ngươi tiểu nha đầu này sự tình?
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, Hạt Vừng nhíu mày lại nhẹ gật đầu, ngươi cảm thấy phiền toái cũng không cần đáp ứng, dù sao ta đối chuyện này cũng không có gì hứng thú.
Tới chỗ giật định ra đến, bên trên đồ ăn ăn một hồi về sau, hắn tiểu cứu cùng mợ quả nhiên mở miệng, cái kia, Tiểu Minh à, chúng ta vợ chồng có chút việc làm phiền ngươi.
Ngươi nhìn nhà chúng ta liếu liếu, đứa nhỏ này lên đại học cũng không nhỏ, nhà chúng ta điều kiện cũng không phải tốt như vậy, cho nên chúng ta muốn cho ngươi đồng ý đứa nhỏ này nóng nghỉ đông tại tiệm của ngươi bên trong làm công.
Này, liền việc này a?
Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra trả lời, tiểu cứu đội bằng nói, ngươi cũng đừng ngông chiều nàng, làm như thế nào sai xử liền làm sao sai xử, tiền công cũng liền cùng tiệm khác viên đồng dạng tính chính là.
Chủ yếu là muốn cho nha đầu này tay làm hàng ngày, nhà chúng ta điều kiện cũng không phải tốt như vậy.
Ngươi thấy thế nào?
Diệp Trạch Minh sờ lên Hạt Vừng đầu, cười nói, dễ nói, tiểu nha đầu này dáng dấp đẹp mắt, rất thích hợp tại ta trong tiệm đương phục vụ viên.
Bất quá ta trong tiệm sinh ý rất bận rộn, nha đầu này có thể muốn mệnh đến ngất ngư a tiền lương nha, không phạm sai lầm một tháng cũng có vạn thanh đến khối, tính tiền thưởng lời nói, nghỉ hè nghỉ đông là có thể đem một năm học phí cùng tiền sinh hoạt kiếm đủ.
Diệp Trạch Minh tổng cửa hàng sinh ý quá tốt rồi, muốn vào tới làm nhân viên phục vụ cùng đầu bếp nhân số không kể xiết, bởi vậy tiền lương mới cao như vậy.
Một tháng một vạn tại thành thị cấp 1 cũng coi như rất tốt, mà tại hàng 2 thành thị kia càng là người người đỏ mắt tranh đến cùng phá máu chạy chức vị.
Bởi vậy Hạt Vừng cha mẹ lúc ấy lập tức liền miệng đầy đáp ứng xuống.
Còn không mau cảm ơn người ca.
Hạt Vừng cha mẹ lập tức thúc giục, Hạt Vừng không quá tình nguyện lầu bầu câu tạ ơn.
Diệp Trạch Minh đôi này tiểu cứu cùng mợ còn tính là ra mặt mỏng, không có nói quá cao yêu cầu.
Lại thêm Hạt Vừng vóc người xinh đẹp, mặc vào trang phục hầu gái sau tại trong tiệm nhất định cũng có thể trên bảng không ít việc.
Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh mới đồng ý xuống tới.
Về sau ăn cơm trên đường, Hạt Vừng cũng lộ ra rất không cao hứng, đợi sau khi cơm nước xong, Lá Trạch ăn cướp trắng trợn trước trả nợ, thừa dịp cùng Hạt Vừng một chỗ cơ hội, Diệp Trạch Minh đè lên cô nàng này đầu nói, "Được rồi, ta đồng ý cho ngươi đi làm công cũng không phải bởi vì cha mẹ ngươi, mà là ngươi cô nàng này thật có thể tại đám kia bên trên chiếu cố rất lớn."
Đến lúc đó liền biết.
Hạt Vừng nhíu môi, có chút không cao hứng nói, "Biết, ta chính là không thích bọn hắn nhúng tay chuyện của ta."
"Phản nghịch kỳ thiếu nữ a."
Diệp Trạch Minh tại Hạt Vừng đỉnh đầu xoa, bất đắc dĩ thở dài, "Trưởng thành liền tốt, ta cái nào không đủ lớn rồi?"
"Ngươi nói?"
Hạt Vừng tức giận trợn nhìn hắn một chút hỏi, vẫn rất lên không đến bê của bộ ngực.
"Chỗ nào đều không đủ lớn."
Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, "Tốt, cha mẹ bọn hắn đóng gói xong,
nhớ cho kỹ, ta nhà hàng đầu năm một lần nữa gây dựng, ở nhà thời gian không nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhà hàng có ngươi."
Tốt xấu là cùng phụ mẫu sau khi về đến nhà, Diệp Trạch Minh thở phào một hơi, một thanh té nhào vào trên ghế salon hiến đi bảo.
Vừa về tới trong nhà Diệp Trạch Minh liền buông lòng xuống tới, mặc dù hắn phần lớn thời gian cũng không trong nhà này.
"Mau dậy đi, đến mai cho ta đi ra mắt."
Diệp Trạch Minh vừa mới nằm xuống, Diệp Mẫu liền đến đem hắn nắm chặt.
"Cái gì?
Thế nhưng là..."
Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, hắn lão mụ biết rất rõ ràng hắn có đường tính gì, thế mà gọi hắn đi ra mắt.
Đó là cái tình huống như thế nào?
Nhưng tiếp xuống Diệp Mẫu giải thích nói, muốn trách quái chính ngươi, cha ngươi cả ngày mở ra ngươi tặng phe ra gì khắp nơi đi dạo, gặp người quen liền khen đây là nhi tử mua.
Tìm ngươi ra mắt nữ hải cái kia nhiều a.
Diệp Trạch Minh một tay bịt mặt, Diệp Mẫu đội bằng nói, ai, mẹ biết ngươi có bạn gái, bất quá đây là mẹ nó người quen biết cũ a, mấy chục năm đồng sự.
Ngươi liền đi xem một chút đi.
Cùng lắm thì đi về sau nói với người ta không thích hợp, hoặc là nói ngươi có bạn gái loại hình.
Dù sao những này hướng về phía ngươi tiền tới nữ nhân cũng không phải cái gì tốt nữ nhân.
Nói, Diệp Mẫu liền cảm giảm, cái này tìm lao bà à, không muốn xinh đẹp, nhưng nhất định phải thực sự gặp qua thời gian, hám làm giàu nữ hài không được.
Ngươi cái kia gọi tính gì bạn gái liền rất tốt, trong nhà có tiền như vậy, khẳng định cũng không phải bởi vì ham tiền của ngươi cùng với ngươi, người lại xinh đẹp sẽ còn làm việc nhà.
Loại này nàng dâu thật sự là trăm năm khó gặp một lần.
Nói đến đây, Diệp Mẫu vô Diệp Trạch Minh bà bay, khiển trách, ai, làm sao hôm nay ăn Tết không có để người ta mang về chúc Tết đâu.
Ngươi đứa nhỏ này nên không phải cùng người ta chia tay a?
Ngươi nếu dám nói là, nhìn mẹ ngươi ta không đánh gãy chân của ngươi.
Cô gái tốt như vậy nguyện ý đi theo ngươi, đó là ngươi phúc khí.
Diệp phụ cũng ở bên nói, không sai, ngươi dám để người ta quăng, ta cùng ngươi mẹ cùng một chỗ đánh ngươi.
nàng qua mấy ngày liền sẽ tới, người ta trong nhà cũng muốn ăn tết nhà. Lá Trạch qua loa đạo, hữu khí vô lực từ trên ghế xạ lòn bỏ lên, hướng Diệp Mẫu đưa tay ra, nữ hải kia tư liệu đâu? Ở đâu gặp mặt, mã số là nhiều ít. Ảnh chụp là không có, bất quá nghe nói rất xinh đẹp, ngươi đến lúc đó tại Nam Phong đường phố Huệ dự quán cà phê chờ người ta là được rồi, ta đã đem ngươi ảnh chụp cho nàng. Diệp Mẫu giải thích nói, bất quá, đưa cho ngươi lúc trước ảnh chụp, có chút muốn chết không sống, ngươi đến lúc đó vừa vặn rất tốt tốt nói với người ta à, đừng đem người ta làm khóc. Là. Diệp Trạch Minh mặt ủ mày chau mà nói, vừa đem dãy số tích chữ đến, lại gọi tới một cú điện thoại. Cái số này tương đối lạ lắm, Diệp Trạch Minh kết nối về sau, đối diện truyền đến chính là hắn sơ trùng cái kia ca môn hách linh thanh âm, uy. A Minh A, ta nghe nói ngươi trở về. Ta đầu năm kết hôn, ngươi có thể tới đi. Lễ hỏi không quan trọng, nhưng nhất định phải tới nha. Ta dựa vào. Ngươi cái này kết hôn A. Ngươi thật giống như vừa mới đến pháp định kết hôn tuổi tác A. Thực sự là. Lá Trạch nói rõ, mở lên cho đùa, ngươi nói, tưởng ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi làm sao lại đột nhiên kết hôn? Cái nào tiểu bạch kiểm A? Hách Linh sớm biết Diệp Trạch Minh đường lối, cười trả lời, ngươi đến xem liền biết, nhớ kỹ nhất định phải tới A. Diệp Trạch Minh sau khi cúp điện thoại thở dài một cái, hắn Tết Xuân Giao Thừa đến mùng 7 mấy ngày nay, không chỉ có muốn đi ra mắt, còn muốn tham gia hôn lễ, xong còn muốn cho thân thích chúc Tết, đại kiều muốn tới chúc Tết, cuối cùng còn phải đi đại kiều trong nhà chúc Tết. Cái này ăn Tết, hắn hẹn trước thật đúng là sắp xếp có đủ đấy. Chương 611, chúng nộ ửng, ngày mai muốn đi ra mắt A. Diệp Trạch Minh ở trong điện thoại phàn nàn nói, tiếp theo bị giọng nói gờ rút chặt bên trong đại tiểu bốn người phản ứng giật nảy mình, vội vàng giải thích nói, không không không, không phải ta yêu cầu, là mẹ ta không tiện cự tuyệt người khác, nàng lao nhân ra để cho ta tuyển chuyển cự tuyệt người khác, không phải cái kia ý tứ. Các ngươi đừng nóng nội. Tốt xấu là đem đại tiểu bốn người trấn an sau khi xuống tới, Diệp Trạch Minh mới bất đắc dĩ thở dài, các ngươi cho là ta nguyện ý à? Tới khẳng định là cái hám làm giàu nữ nhân, còn lãng phí thời gian của ta. Ta ăn Tết mấy ngày nay loay hoay muốn chết à? Thế nhưng là, biết. Vậy chúng ta lớp mười tới, có thể chứ? Đường Tĩnh Di cười mỉm mà hỏi. Ừm, không sai biệt lắm, lần đầu tiên ngốc trong nhà, mùng 2 thân thích một nhà đoàn viên chúc Tết. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu cười nói, lớp 10 ta trong nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ lấy các ngươi tới. Ai, cũng không biết bốn người các ngươi cùng tiến lên cửa lúc, mẹ ta có thể hay không đem cái bàn xốc. Tóm lại, cầu nguyện ông trời phù hộ đi. Cùng bốn người hàn huyên sau khi, Diệp Trạch Minh liền té nhào vào gian phòng của mình, tâm kia đã thật lâu không ai ngủ qua trên giường, ôm laptop dự định nhìn xem phim, nhưng lúc này Diệp Mẫu đẩy cửa tiến đến, nói với Viên, đi ngủ sớm một chút nghe được không? Người ta khuê nữ buổi sáng ngày mai 9 giờ liền chờ ngươi đây. Đến lúc đó biểu hiện tốt điểm, mẹ tại trước mặt bằng hữu đều thật mất mặt. Là Diệp Trạch Minh cô cần trả lời, ấn mở một bộ phim. Ngày kế tiếp buổi sáng, 9 điểm một khắc, Diệp Trạch Minh còn một người đứng tại Nam Phong đường phố Huệ dự quán cà phê cổng chờ lấy. Hắn người này không thích đến trễ để người ta các loại, đồng thời cũng không thích chờ người ta. Cho nên hắn sẽ sớm 10 phút tả hữu đến, mà đối phương lại trễ tới một hồi. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh đã đợi nửa giờ. Đương 9 điểm 25 lúc, một cái ăn mặc mốt phú quý, mang theo quý báo bao da yêu diệm nữ nhân rốt cục đi tới Lá Trạch bên ngoài trước, nhìn một chút trước mặt điện thoại, sau đó nhìn một chút Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh lập tức liền phát hiện tay của mình cơ băng lên. Chính là ngươi? Ngươi là Diệp Trạch Minh? Nữ tử này tháo xuống kính dâm hỏi, có vẻ hơi hoài nghi. Kỳ thật cái này cũng có trách, Diệp Trạch Minh mặc dù tại hắn mẹ bức bách hạ ăn mặc một phen, vẫn là lộ ra dương quang xuất khí, nhưng hắn trên thân từ đầu đến chân không có một kiện hàng hiệu. Phần lớn đều là phổ thông cửa hàng hàng. Điện thoại cũng không phải cái gì thổ hào kim loại hình. Trên thân lại không có hiện lộ rõ ràng thân phận ngọc khí hoặc là đồ trang sức, cho nên đối phương không xác định Diệp Trạch Minh thân ra. Ừm. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, nếu như không phải mẹ phân phó, hắn hiện tại liền trả lời không phải sau đó đi. Nữ tử này dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, màu nâu gợn sóng tóc dài dựng đến bả vai, mặt trái xoan, ngũ quan tú lệ làn da trắng nõn, dáng người cũng là thướt tha cao gầy, chỉ là ăn mặc quá mức yêu diễm, trang cũng hóa rất đồng. Cô bé này mặc dù là lộ ra rất muốt, nhưng cũng làm cho Diệp Trạch Minh cảm thấy cùng hắn không phải một loại người. Nàng yêu diễm cùng Đường Tĩnh Di rõ ràng khác biệt. Đường Tĩnh Di yêu diễm là khí chất, mà không phải dựa vào cách ăn mặc nổi bật. Mà nữ nhân này thì là lộ ra sóng. Cái này nữ tử, từ đại thể cách ăn mặc cùng một chút trang sức chi tiết liền có thể nhìn ra, là loại kia thích để toàn thế giới vây quanh nàng kiếm nữ nhân. Diệp Trạch Minh hòa đại kiểu bốn cái khéo hiểu lòng người nữ hải cùng một chỗ ngốc lâu, cũng không có tâm tư đi hống loại kia ngây thơ bốc đồng nữ hải, chớ nói chi là cái hắn không thích nữ hải. Ăn điểm tâm sao? Diệp Trạch Minh nhẫn mại tính tình hỏi. Phát hiện đối phương không nhắc tới một lời đến trễ sự tình. Không có đâu, ta buổi sáng không ăn. Phải gìn giữ dáng người. Cô bé này nói, đem kính dâm bỏ vào giỏ sách bên trong, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, cười nói, ngươi tốt, ta gọi Lưu Nha Đình, rất hân hạnh được biết ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Trạch Minh hòa nàng nắm tay về sau, chỉ vào sau lưng quán cà phê nói, kia đi vào ngồi một chút đi, ta còn là muốn ăn điểm tâm lại đi. Thuận tiện cũng có thể tâm sự. Lưu Nha Đình có chút ghét bỏ quan sát một chút nhà này quán cà phê, thở dài, tốt à, vậy liền chấp nhận xuống đi. Ta bình thường đều không đến loại này cấp thấp nhà hàng, bất quá dù sao ta cũng không ăn, liền điểm một chén cà phê tốt. Vậy liền ủy khuất ngài, mời đi. Diệp Trạch Minh nhẫn mại tính tình nói, cùng nàng tiến vào trong quán cà phê. Cùng một nữ nhân như vậy đi cùng một chỗ xác thực rất làm cho người ánh mắt, chung quanh cùng bạn gái uống cà phê hoặc là độc thân nam tử đều tại quay đầu chú mục, bất quá cùng hắn cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ lúc nhưng so sánh hiện tại khoa trương được nhiều, bởi vậy không chút nào mà thay đổi, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên tìm cái vị trí.
Tạ ơn.
Diệp Trạch Minh hướng phục vụ viên kia cười nói, hai người điểm bữa ăn. Diệp Trạch Minh điểm chút bữa sáng, mà Lưu Nhã Đỉnh thì là điểm chén mồ xạ cà phê, tại Diệp Trạch Minh đối diện nâng cầm lên, cười mỉm cùng hắn hàn huyên. Câu nói đầu tiên là, ai, ta nghe ta bác gái nói, ngươi là cái kia đường đi nhà hàng tuổi trẻ lão bản thật sao?
Đúng vậy a, mình lập nghiệp, vừa cất bước không bao lâu, quy mô không lớn, để ngươi chê cười.
Lá Trạch bên ngoài không biểu lộ ăn trước mặt Bùi Căn, trứng tráng cùng thổ ti nói, với hắn mà nói phần này bữa sáng nhưng so sánh trước mặt mỹ nhân mê người nhiều.
Làm sao lại, ta ngay tại Nam Hoa thị sinh hoạt, ngươi tổng trong tiệm ta thế nhưng là ngay cả cửa còn không thể nào vào được đâu.
Mỗi ngày đều là bạ mãn, cơ bản chỉ có VIP mới có thể đi vào.
Bất quá ta cũng đi chi nhánh hưởng qua một lần, hương vị rất không tệ đâu.
Ai, đã mở mấy nhà chi nhánh tới.
Lưu Nhã Đình khuấy đều cà phê, nụ cười trên mặt lộ ra phá lệ mê người.
6 nhà chi nhánh một, còn có một gian thức ăn ngoài chuyên cửa hàng cùng một nhà xa hoa nhà hàng.
Diệp Trạch Minh vừa ăn vừa nói,
ôi, kia tổng tư sản đã có bao nhiêu đây?
Lưu Nhã Đình có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Kỳ thật không có nhiều, chi nhánh đều là người ta đầu tư.
Tiệm của ta tăng thêm tổng cửa hàng chỉ có 3 nhà.
Thân gia đại khái chỉ có mấy ngàn bạc đi.
Diệp Trạch Minh thành thật trả lời, lộ ra không có hứng thú chút nào.
Lưu Nhã Đình nhấp miệng cà phê, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cười mỉm trả lời, ngươi cái này không vừa cất bước nhà, về sau nhất định có thể có càng đại thành hơn liền.
Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, chỉ là trầm mặc.
Trầm mặc một hồi về sau, Lưu Nhã Đình cười hỏi, ai, ngươi làm sao không hỏi tin tức của ta à?
Ta là làm cái gì, niên kỷ nhiều ít, 3 vòng bao nhiêu?
Nếu như không phải ta cho ngươi biết, ngươi thật giống như ngay cả ta danh tự cũng không biết ta.
Ngươi người này thật sự là thất lễ ai.
Ta liền muốn biết ngươi tháo trang sức sau là dạng gì.
Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng thầm nói.
Trừ cái đó ra hắn đối nữ nhân này tin tức khác không có chút nào hứng thú, dù sao hắn cũng sẽ không cùng với nàng.
Bất quá đã đáp ứng lao mụ muốn cho nàng chút mặt mũi, Diệp Trạch Minh đành phải miễn cưỡng hỏi,
tốt à, ngươi năm nay mấy tuổi, là làm công việc gì?
Ta à, 23 tuổi, tự mình lái nhà tiệm bán quần áo, xin ý đi.
Lưu Nhã Đình nhìn xem cà phê cười nói cho ngươi à, ta hiện tại còn là xử nữ.
Thế nào, rất khó được đi.
Ồ, thật sao?
Diệp Trạch Minh nhíu mày, đối phương câu nói này rõ ràng đang nói láo.
Cứ việc Lưu Nhã Đình đã nói dối không né mắt, nhưng vẫn có từ lâu chút rất nhỏ chi tiết cho thấy nàng đang nói láo, tỉ như rất nhỏ ngữ khí cải biến cùng quản chi người nghe được bộ dáng.
Nếu thật là xử nữ, nàng mới sẽ không sợ người nghe được.
Quả nhiên, nghe được Diệp Trạch Minh từ chối cho ý kiến về sau, nàng có vẻ hơi kích động, đương nhiên là thật.
Không tin ngươi bây giờ liền có thể nghiệm một chút ta.
Diệp Trạch Minh nhưng lời nhắc tiếp cái này cha nhi, hắn lúc đầu cũng không có hứng thú.
An An, hắn quay đầu liếc qua, nhìn thấy mình lão mụ cùng hạt vừng đầu chợt lóe lên, lập tức lắc đầu, đám này nữ nhân chính là bắt quái.
Nhưng Lưu Nhã Đình vẫn còn tiếp tục tự mình nói, còn có, ta thích cuộn tơ lụa, có thể tiếp nhận rất nhiều tiêu chuẩn lớn trang phục.
Nha, tại tính phương diện này ta cũng có thể tiếp nhận rất nhiều cách chơi, tỉ như hoa cúc lạc, luyến chân.
Khu khu cụ.
Diệp Trạch Minh sợ mình lão mụ cùng hạt vừng nghe được, đội vàng vang dội ho khan một tiếng đánh gãy nàng, dùng khăn ăn lau miệng nói, ta ăn no rồi, chúng ta vẫn là ra ngoài đi dạo đi, đi cửa hàng mua cho ngươi ít đồ.
Diệp Trạch Minh nghĩ đến, đối phương đơn giản cũng chính là hám làm giàu, mình mua cho nàng ít đồ coi như lên ngủ, dạng này coi như về sau Diệp Trạch Minh nói cho nàng mình có bạn gái, hẳn là cũng xem như lưu lại cái tốt hình ảnh đi.
Tốt. Ngươi thật tốt, nhất định sẽ là cái hảo nam bằng hữu.
Lưu Nhã Đình nói, đứng lên.
Bất quá Diệp Trạch Minh phát hiện mình nghĩ có chút đơn giản, cái này mua điểm đồ vật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lưu Nhã Đình cái này cánh tay nhỏ ôm cánh tay của hắn, toàn bộ còn không có nửa giờ, liền mua hết mấy vạn đồ vật.
Diệp Trạch Minh có chút đau lòng, nếu như số tiền này hoa cho đại kiểu 4 người hoặc là cha mẹ của hắn người nhà, hắn không quan trọng, thế nhưng là cho loại nữ nhân này.
Mặc kệ là mẫu thân hắn vẫn là đại kiểu 4 người, đều chưa hề đòi hắn qua thứ quý giá như thế.
Bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định trở về cho lão mụ, hạt vừng còn có đại kiểu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hảo hảo mua chút đồ trang điểm cùng quần áo.
Cuối cùng bởi vì thực sự bắt không được mà rời đi cửa hàng lúc, Diệp Trạch Minh đã bỏ ra gần 10 vạn.
Chỉ riêng một cái bao liền muốn hơn 1 vạn, một bộ quần áo, áo cùng váy các là hơn 1 vạn, lại thêm cái khác vụn vặt lẻ tẻ.
Diệp Trạch Minh liền không rõ, những cái kia thật mỏng quần áo, coi như cùng trọng lượng vàng cũng không có cái này quý, hắn liền không rõ những y phục này đến cùng là thứ đồ gì làm.
Bất quá nghĩ đến có thể đem nữ nhân này ứng phó, hắn cũng lười quản nhiều như vậy.
Giá trị Diệp Trạch Minh gật đầu lẩm bẩm.
Hai người từ cửa hàng cổng ra, Diệp Trạch Minh đi vào bên cạnh xe về sau, liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, cái kia, ngươi là rất tốt nữ hài tử, nhưng là ta có bạn gái, cho nên.
Không sao, ta có thể làm tiểu tam.
Lưu Nhã Đình đem bao lưng đến trên bờ bay, không thèm quan tâm cười nói. Dù sao các ngươi cái này kẻ có tiền cuối cùng không đều tam thê tứ thiếp, 10 cái nữ nhân sao?
Ta không ngại nha.
Ngươi không ngại ta còn để ý đâu, lại nói coi như ta không ngại ngươi cũng không phải tiểu tam, mà là tiểu lục.
Lá Trạch sáng tối tự tại đáy lòng thầm nói, chính phát sầu nên nói như thế nào, lúc này sau lưng đột nhiên một trận vận động.
Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, hắn lúc đầu coi là kẻ đến không thiện, kết quả xem xét phát hiện là hạt bừng cùng hắn lão mụ.
Diệp Mẫu lúc này khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, nàng bước nhanh đến phía trước, lôi kéo Diệp Trạch Minh cổ tay nói, "Tiểu Minh, ta nói cho ngươi, nhà ta không thể nhận nữ nhân như vậy."
Tính gì nha đầu kia đơn giản so nha đầu này tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Cùng mẹ đi, mẹ không muốn cái gì mặt mũi.
Hạt vừng thì là ở phía sau tức giận đem Lưu Nhã Đình dã man đợi ra, đối phương lập tức kinh hô lên, ai, làm gì à?
Người con bé này làm sao động thủ động cước đâu? Hạt Vương làm cái mặt quỷ phẫn nộ quát, mình đón xe trở về. Mua cho ngươi nhiều đồ như vậy, đáng giá đi. Chương 612, bữa cơm đoàn viên đúng vậy, nhà ta hai cô mãi mãi đều báo nổi, vẫn là tranh thủ thời gian mua chút đồ vật bất giận đi. Diệp Trạch Minh ôm mình lão mụ cùng giả muội bà bay, tại trong thương trường tiếp tục bắt đầu đi dạo. Hạt Vương ở bên phẫn hận nói, là nữ nhân kia quá không muốn mặt, lần thứ nhất gặp mặt liền dám để cho người ta mua cho mình hơn một vạn một kiện quần áo cùng bao, thật sự là thêm kiến thức. Nói đến đây, Hạt Vương hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trạch Minh một chút, cả giận nói, ngươi cũng vậy. Tại Nam Hoa thị không phải rất lợi hại sao? Làm sao tùy ý loại nữ nhân này khi dễ? Ngươi có phải hay không coi trọng người ta sắp đẹp rồi? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Trạch Minh tức giận tại Hạt Vương trên mặt bấm một cái, đây không phải là lão mụ để cho ta cho nàng tại trước mặt bằng hữu chừa chút mặt mũi nha, không phải đừng nói cho nữ nhân này mua đồ, ta căn bản lười nhắc đến, còn để ra chờ nửa ngày đâu. Sách, có tiền chính là không giống a, 10 vạn đều là tùy tiện hoa. Hạt Vương bất mãn lẩm bẩm đạo, Diệp Mẫu cũng là bất mãn nói, đúng đấy, ngươi hôn tiểu tử này cũng bất động động đầu óc, xài tiền như nước, phá của như vậy, làm thế nào thật tốt suy nghĩ. Lão mụ để ngươi chừa chút mặt mũi, vậy cũng muốn hiểu linh động a. Cũng không phải để ngươi không tiếc đại giới. Diệp Trạch Minh ở bên đè lên Hạt Vương đầu, vô vô mẹ bà vai cười khổ nói, tốt, ta không sợ trời không sợ đất, liền sợ ngài hai vị lại nhải. Cho nên hôm nay muốn cái gì trực tiếp cầm đi, ta cho các ngươi mua đường phí bị miệng. Ôi, đều bỏ ra nhiều tiền như vậy còn mua cái gì a, trở về đi. Diệp Mẫu đau lòng nói, nhưng Diệp Trạch Minh đem trong tay thẻ ngân hàng đưa cho hắn lão mụ, cười nói, mẹ, trong thẻ này còn có 900 triệu nhiều, mỗi tháng còn có hơn 100 vạn doanh thu. Ngài một dùng, yên tâm đi. Tiền này a, không phải tích lũy ra, là kiếm ra được. Kia. Diệp Mẫu lúc này mới biểu lộ hơi chậm, cười nói, mẹ ngươi ta cũng thực là có mấy bộ y phục nhìn chúng không có bỏ được mua, ngẫu nhiên để ngươi tận cái hiếu tâm cũng là nên đúng không? Ta tốt xấu cũng nuôi ngươi vài chục năm đâu. Là, hẳn là. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy hướng Hạt Vừng hỏi, có cái gì muốn cứ nói đi. Bất quá, coi như lão mụ cùng Hạt Vừng hai người mở rộng mua, dù sao cũng chỉ là người bình thường mua phổ thông đồ vật. Hạt Vừng mua cái tiểu mới nhất điện thoại cùng một cái laptop, mà hắn lão mụ lại chỉ là mua chút quần áo hòa ra vật dụng, cộng lại cũng không tốn đến 5 vạn khối. Mua đồ xong, Diệp Trạch Minh đem Hạt Vừng đưa về nhà, lúc này mới lái xe về chính mình nhà. Ban đêm là đêm trừ tịch, thì là toàn gia ba miệng ăn bữa cơm đoàn viên nhìn tiết mục cuối năm thời gian. Mặc dù Diệp Trạch Minh chưa hề đều đối tiết mục cuối năm bên trong tiết mục không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng ăn tiết chính là đột như thế cái bầu không khí. Toàn gia ngồi tại trước TV nhìn tiết mục cuối năm trò chuyện được nhà, mà đây cũng là Diệp Trạch Minh bồi cha mẹ mình lâu nhất một ngày, nhà bọn hắn hàng năm đêm trừ tịch đều là như thế qua. Năm nay cũng giống như ngày thường, mặc dù Diệp Trạch Minh túi tiền trống, nhưng bữa cơm đoàn viên vẫn là những cái kia quen thuộc đồ ăn. Toàn gia ngồi ở trên ghế salon che kín chăn lông. Sau đó Diệp Trạch Minh phụ mẫu thì là hỏi thăm về hắn một năm này kinh lịch tới. Diệp phụ ở bên ngữ trọng tâm trường thở dài nói, ai, ngươi hôn tiểu tử này, một năm này làm sao sống đây này? Cùng lao tử hào hào nói một chút. Đúng vậy a, nhi tử. Diệp mẫu cũng ở bên thở dài, nhất định rất vất vả a. Lại muốn chú ý việc học, còn muốn mở nhà hàng. Ngươi một năm này đều là làm sao sống đây này? Đến cùng mẹ nói một chút. Kỳ thật còn tốt. Diệp Trạch Minh đập lấy hạt dưa không thèm quan tâm nói, vừa mở tiệm thời điểm tương đối vất vả. Trong tiệm hỏa kế không phải rất nhiều, thường xuyên đến từ sớm bận đến muộn, ở giữa liền cái mười mấy phút ăn cơm. Diệp phụ Diệp mẫu lập tức đem lực chú ý chuyển di đến đây, Diệp Trạch Minh líu lo không ngừng nói, đương nhiên, việc học kỳ thật không chút bận điệu, bất quá miễn cưỡng hôn cái chứng nhận tốt nghiệp vẫn là có thể. Trên cơ bản chính là tại trong nhà hàng bận rộn, có rảnh liền đi làm điểm tương đối kiếm tiền kiêm chức lại tích lũy chút vốn kim. Còn trong ngoài nước chạy khắp nơi, xác thực có đoạn thời gian thật cực khổ. Bất quá về sau, nhà hàng danh khí đi lên, có người gia nhập liên minh, trong tiệm sinh ý tốt, nhân thủ đầy đủ, đầu bếp cũng bồi dưỡng, sau khi thức dậy sự tình liền đơn giản nhiều. Ta trên cơ bản mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, ngẫu nhiên đi xem một chút điều tra thêm sổ sách loại hình, sau đó mỗi tháng trở lấy kiếm tiền là được rồi. Diệp Trạch Minh cười làm cái phần cuối, hiện tại hết khổ. Ngươi tiểu tử này còn đi qua nước ngoài a? Đều đi đâu chút địa phương a? Diệp phụ ở bên có chút hiếu kỳ mà nói, lão tử ngươi ta đều không có đi qua quá nhiều địa phương, cũng liền đi qua nước Pháp cùng Thái Lan mà thôi. Ừm, đi qua mấy nơi đi. Nước Mỹ Chicago, Las Vegas, New York cùng Washington, Nhật Bản Đông Kinh cùng Hiroshima, còn có Madrid. Diệp Trạch Minh thuộc như lòng bàn tay giống như nói, nợ nụ cười, ai, nếu không ta cho ngài hai vị 200 vạn đi vòng quanh trái đất lữ hành à? Ngươi nhìn, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không mang mẹ ra ngoài hảo hảo du lịch qua. Diệp Mẫu ở bên cười nói, ai, tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta và cha ngươi à, trước tiên đem trong nước chơi mấy lần, lại đi nước ngoài xem thật kỹ một chút. Ai, cha nó, không bằng chúng ta liền dứt khoát về hưu được rồi. Sớm bảo ngươi về hưu, kia việc mệt mỏi như vậy, một tháng mới 2000 không đến. Diệp phụ có chút tức giận nói, ta đây là không quan hệ nha. Dù sao ta tùy thời có thể lấy về hưu, cái kia phá công ty. Như vậy khi dễ người, ta sớm nghĩ về hưu. Nếu không phải hướng về phía kia hai tiền, ta mới không muốn ở lại nơi đó. Hiện tại tốt, nhi tử tiền đồ, ta cũng không cần lại công tác. Diệp Trạch Minh nhà tại Tam Hoàn tuyến bên ngoài, mà Diệp Mẫu đi làm địa phương tại trung tâm thành phố địa khu, mỗi ngày 8 nốt ban, ngồi xe phải tốn một canh giờ, xa xôi địa khu xe lại không tốt thừa, bởi vậy mỗi sáng sớm hơn 5 giờ liền phải, làm được lại là việc tốn thể lực, thật sự là vất vả cực kỳ. Một tháng cũng liền hơn 1000 điểm. Diệp phụ cùng Diệp Trạch Minh một mực nói thầm lấy để Diệp Mẫu đừng làm nữa, nhưng Diệp Mẫu suy nghĩ nhiều lời ít tiền phụ cấp gia dụng, cho nên vẫn đem cái này khổ hoạn cho làm xuống tới. Mà Diệp phụ trước đó tại xí nghiệp nhà nước đi làm là xưởng trưởng, hiện tại xí nghiệp nhà nước bị nước Pháp công ty thu mua. Trung tầng công nhân viên chức đãi ngộ so với hắn xưởng trưởng đãi ngộ còn cao, mà lại mỗi cái nhà máy đều phái đi quản lý, xưởng trưởng chỉ làm việc, không có điều phối quyền lợi. Những này quản lý đem nguyên hán bên trong một chút hèn hạ đồ vô sỉ đều thu mua, liên hợp lại định ra một chút đặc biệt hà khắc quý củ, tỉ như giữa trưa nghỉ trưa không cho phép đi ngủ, đại hạ trời trong phòng ăn mấy trăm người ăn cơm, điều hòa không khí chỉ cho phép lái đến 30 độ, giờ làm việc không được cởi giày vớ các loại, chỉ cần trái với liền khai trừ, mục đích đúng là vì bước đi giải nhà máy người. Trước kia lão công nhân ở trong xưởng kia là cả ngày bị khinh bỉ, liền ngay cả xưởng trưởng cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa còn có thật nhiều người bởi vì những này hà khắc lý do bị khai trừ. Nhưng giải nhà máy người niên kỷ đều lớn rồi, cái này lâm về hưu cũng không thể từ chức a. Đám người cũng chỉ có thể chịu đựng, bị đám này xí nghiệp bên ngoài chó khi dễ. Cha hắn cũng là cả ngày bị khinh bỉ, trở về cầu nhỏ, Lá Trạch sáng mai liền muốn để hắn không làm. Bất quá nói đến việc này, Diệp Trạch Minh liền nghĩ tới những cái kia năm đó để cha hắn gánh chịu ra hỏa. Hiện tại hắn trí nhớ vượt xa bình thường, lấy trước kia chút cha hắn nói những người kia những sự tình kia hắn đều rõ mồn một trước mắt. Đợi đến thời điểm có rảnh rỗi, hắn nhất định mà đi bái phòng đám xuất sinh này, cho bọn hắn cũng tốt tốt bái niên. Tiết mục cuối năm tiếp tục xuống dưới, về sau trên cơ bản chính là Diệp phụ cùng Diệp Mâu thảo luận hai người đi cái nào du lịch cùng du lịch trình tự sự tình. Diệp Trạch Minh nhìn thời gian, đã không kém nhanh rạng sáng 12 giờ, thế là lấy điện thoại cầm tay ra tới. Còn tại 11 giờ 50 thời điểm, chung quanh bọn họ liền vang lên một trận oanh minh, tiếng pháo nổ phảng phất bốn bề thọ địch giống như đem bọn hắn bao vây. Diệp Trạch Minh hòa phụ mẫu bắt đầu từng cái gọi điện thoại hướng mình bằng hữu và thân thích bắt đầu đạo ăn Tết tốt, Diệp Trạch Minh hướng đại kiểu bốn người đạo qua chúc mừng năm mới về sau, nghĩ, vẫn là cho cao tầng bọn đặc công cũng đều bẩy phát tin tức. Cùng phụ mẫu cũng lẫn nhau đạo qua chúc mừng năm mới về sau, Diệp mẫu liền la hét để Diệp Trạch Minh đi ngủ. Lần đầu tiên là cùng phụ thân gia thân thích ăn bữa cơm đoàn viên chúc Tết thời gian, mùng 2 là cùng mẫu thân nhà chúc Tết, lớp 10 mới có thể nghỉ ngơi. Bất quá năm nay có chút biến động, Diệp phụ Diệp mẫu đặc địa tại Bách hội vườn định mười mấy bàn, để hai nhà thân thích cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên chúc Tết, đây cũng là bởi vì Diệp Trạch Minh bệ bộn nhiều việc, vì tiết kiệm thời gian, đương nhiên là từ Diệp Trạch Minh tính tiền. Lá Trạch biết rõ ngày mai mới là hắn địa ngục, phụ thân mẫu thân nhà thân thích cộng lại mười mấy nhà, tổng cộng 560 nhân khẩu, trong đó 80% bình thường đều cùng nhà hắn không có bất kỳ cái gì lui tới, nếu như mở miệng vay tiền làm sao bây giờ? Như thế lo lắng bất an, Diệp Trạch Minh tạm thời ngủ rồi. Ngày kế tiếp nước ngoài, Diệp Trạch Minh không thể không thừa nhận lần đầu tiên hôm nay bữa cơm đoàn viên thật sự là tra tấn, cơ bản cả chàng bữa cơm đoàn viên hắn đều tại bị hắn không quen biết thân thích hoặc là thân thích các loại người đập bả vai khích lệ có tiền đồ vân vân. Mà hắn lo lắng vay tiền khâu chiếm 80%, nhận biết kẻ không quen biết đều đột nhiên vội vã muốn kết hôn mua phòng ốc mua xe tử sinh nhi tử loại hình, cái này khiến Diệp Trạch Minh thật sự là phiền muộn không thôi, mà lại hắn cũng rất không nể mặt mũi toàn cự tuyệt. Mặc dù cha mẹ của hắn cùng hạt vườn phụ mẫu hỗ trợ giải thích, nói Diệp Trạch Minh cửa hàng chỉ là quyển vợ nhỏ sinh ý, lại đa số tiền đều là tài sản cố định, không thể đổi thành lưu động tiền tệ vân vân. Bất quá Diệp Trạch Minh mới không quan trọng, những này bình thường không lui tới, chờ có tiền lúc lại đột nhiên bỡ đỡ được tới thân thích đắc tội thì đắc tội, hắn cũng sẽ không cầu đám người này làm gì. Mặc dù như thế, hồng bao vẫn là đưa ra không ít. Bất quá đại bộ phận tiểu quỷ hắn đều chỉ đưa 100-200. Chỉ có hạt vườn, hắn là chờ sau khi cơm nước xong, đem hạt vườn ôm cùng hắn cùng một chỗ tại trước đài tính tiền. Giao xong chướng về sau, Diệp Trạch Minh đưa cho tiểu nhi tử một cái hồng bao, cười nói: "Ê, tiểu nha đầu mặc dù trưởng thành, nhưng dù sao vẫn là ca của ngươi, đưa ngươi cái hồng bao ý tứ một chút." "Làm sao mỏng như vậy?" "Liền cho 100." Hạt Vương nửa đùa nửa thật mà hỏi, thu vào: "Kia là tấm thẻ chi phiếu, cô nãi nãi." Diệp Trạch Minh vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu: "5 vạn, lưu cho ngươi về sau dùng. Muốn cùng ca làm, số tiền kia coi như tiêu vặt, nghĩ mình lập nghiệp, số tiền kia coi như cho ngươi về sau lập nghiệp quỹ ngân sách đi." Hạt Vương nhíu mày, lộ ra tương đương kinh ngạc, Diệp Trạch Minh hỏi tiếp: "Thế nào? Về sau muốn làm gì à? Ca tại Nam Hoa thị nhân mạch rất rộng, nhất định có thể giúp ngươi một tay." Ta nghĩ thoáng thẩm mỹ viện, mở tốt đa phần cửa hàng, so ngươi nhà hàng còn nhiều. Bất quá phiền phức vô cùng. Vẫn là đi theo ngươi đi." Hạt Vương cười, kéo Diệp Trạch Minh cùng đi ra. Chương 613, phòng tập thể thao chuyện bịa ngày mùng 2 Tết, Diệp Trạch Minh bạch trong nhà chúc Tết đều tại cả ngày hôm qua giải quyết, thế là hôm nay nhàn rỗi. Mà liền xem như muốn cho cha vợ tương lai chúc Tết, mùng 2 cũng thực sự quá sớm một chút. Đại yêu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người lúc này chắc hẳn còn ở bên ngoài bốn phía chúc Tết, cho nên Diệp Trạch Minh hôm nay vừa vặn có thể đi cho hắn lao ba trong xưởng đám người kia bái bai năm. "Cha, mẹ, ta đi cấp trước kia bằng hưu bái bai năm đi." Lá Trạch nói rõ, hướng cha mẹ hắn phất phất tay rời đi. Lâu dài không tại hắn quê quán hoạt động, trung tâm thành phố thành khu biến hóa thật lớn, hắn đều có chút không nhận ra được. Bất quá chuyến này hắn mục đích cũng không phải nhìn biến hóa, bởi vậy hắn có liên lạc Lão Mạc. "Uy, Lão Mạc sao? Giúp ta điều tra một chút mấy tên này tài vụ ghi chép, nhìn xem có hay không lỗ thủng." Lá Trạch nói rõ, đem trêu vào cha hắn đám người kia danh tự toàn báo một lần, để Lão Mạc cha đi, sau đó mình cũng đi theo triển khai điều tra. Dù sao hắn không thể bởi vì đối phương để cho mình lao ba sinh qua khí liền toàn giết bọn hắn, bởi vậy chỉ tính toán điều tra một chút. Nếu như đám người này bên trong có như vậy một hai cái trong sạch, cái gì chuyện xấu cũng chưa từng làm, Diệp Trạch Minh liền bỏ qua hắn. Diệp Trạch Minh cái thứ nhất bái phỏng là Diệp phụ cấp trên, tổng giám đốc Lương tổng nhà. Cái này Lương tổng tên đầy đủ Lương Thân Sách, là Diệp phụ công ty tổng giám đốc một trong. Năm đó bởi vì Diệp phụ năng lực làm việc mạnh, rất ưu ái hắn, nhưng ở công ty bị ngoại mong đợi thu mua về sau, liền lập tức đem hắn lao ba đạp rơi mất, tựa như không biết đi định bợ những cái kia con mới. Đương nhiên, việc này cũng không phải để Diệp phụ nhất sinh khí một điểm, mà là năm đó cái này Lương Thân Sách lấy làm việc danh nghĩa rửa tiền, một người một mình tham ô mấy trăm triệu nguyên công khoản, còn muốn đem việc này nắm vào cha hắn trên đầu, chỉ là cuối cùng cha hắn nhìn tấu lui bước. Chuyện này, Diệp Trạch Minh đương nhiên muốn cho hắn tung ra. Mà điều tra việc này thực sự đơn giản rất, chỉ cần tra một chút Lương Thân Sách tài chính ghi chép, sau đó đem năm đó công ty tài vụ chuyển vận tra một chút là được rồi. Bất quá gia hỏa này chắc là một đường hối lộ tốt, coi như cho hắn tung ra, cảnh sát cũng không sẽ làm hắn. Việc này, Diệp Trạch Minh còn phải cùng Bạch Kỳ Phong nói một chút. Uy, Bạch đại công tử sao? Diệp Trạch Minh bấm dãy số về sau, Bạch Kỳ Phong lập tức một mực cung kính nói, nhà, đây không phải Diệp thiếu sao? Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, ta cái này năm mới có nhiều việc, rất bận rộn, quên cho ngài bái niên. Ngài chớ trách à, chờ qua mấy ngày ta nơi này sự tình gác lại tới, ta lại đi hảo hảo cho ngươi bái cái lúc tuổi già. Được, ta cũng không phải vì chuyện này tìm ngươi. Diệp Trạch Minh hòa khí cười nói, ta hỏi một chút ngươi, ngươi tại ta quê quán cái này Bạch đạo bên trên có quan hệ sao? Ta phải nhốt mấy người, chứng cứ đều có, liền sợ bọn hắn quan tướng vệ. Việc nhỏ, ta để cho ta nhạc phụ cho bên kia dặn dò một tiếng, đều dễ nói. Bạch Kỳ Phong ở bên kia cười nói, phương diện này sự tình giải quyết, Diệp Trạch Minh liền có thể bắt đầu sưu tập chứng cứ. Lương Thân Sách tài vụ chứng cứ sưu tập qua đi, Diệp Trạch Minh từng cái tìm đi lên. Chuyện kế tiếp coi như không thể trách hắn, cái này từng cái, không phải tham ô nhận hối lộ, chính là nội dung độc hại. Chứng cứ này Diệp Trạch Minh đều không cần tự mình xuất thủ, để lão Mạc rơi ghi chép một chút giám sát điều tra thêm khoản là đủ. Xong việc sau, Diệp Trạch Minh liền tại trên đường cái lắc lư. Năm này trong lúc đó, lại là ngày mồng 2 Tết, trên đường không có người nào, cửa hàng cũng phần lớn đều đóng cửa. Diệp Trạch Minh rất nhàm chán, thế là gọi điện thoại cho Hạt Vừng tiểu nha đầu này, "Uy, Hạt Vừng, ở nhà nhàm chán a? Bỏ ra đến buổi buổi ca." Cứ việc mặt ngoài không tình nguyện, Hạt Vừng vẫn là tới. Vừa đến đã phản nàn nói, "Biến thái muội khống." "Uy, ngươi nói rõ, ai là biến thái muội khống a?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, bóp bóp Hạt Vừng mặt non nớt. Tiểu nha đầu mặc dù cùng đại tiểu bốn người so hơi thua như vậy một bậc, nhưng cũng đúng là cái mỹ nữ. Cứ việc trên đường người không nhiều, nhưng vẫn là rất làm người khác chú ý. Như thế đi dạo một hồi về sau, Hạt Vương phàn nàn nói, đều đóng cửa, còn có cái gì tốt đi dạo? Là rất nhàm chán, ngươi có muốn đi địa phương không? Ta cũng đã lâu không có ở cái này lung lay, cũng không biết có những địa phương nào ngày mồng 2 Tết còn mở cửa. Diệp Trạch Minh có chút đắng buồn bực nói, nhìn một chút Hạt Vương. Hạt Vương nghĩ nghĩ, tiếp lấy cười đáp ý, "Ừ, ta ngược lại thật ra biết có chỗ tốt, cùng đi chứ." Sau đó, Hạt Vương cô gái nhỏ này đem hắn dẫn tới phòng tập thể thao. Mặc dù khó được có cửa tiệm tại ngày mồng 2 Tết mở cửa, nhưng gần sang năm mới chạy đến phòng tập thể thao xem người ta tên cơ bắp thực sự không có ý gì, nhất là đối một người nam tới nói. Ta nói, gần sang năm mới chạy chỗ này ý đồ đến nghĩa ở đâu? Diệp Trạch Minh nâng cầm lên hỏi. Đương nhiên là kiện thân a. Hôm qua cửa tiệm kia bên trong đồ vật dầu mỡ chết rồi, thu hút nhiều như vậy cả lộ gì, muốn vận động một chút, không phải dáng người đều muốn mất cân bằng. Hạt Vương nói, đi phòng thay quần áo thay quần áo. Diệp Trạch Minh cũng không muốn vận động, cái này dĩ vãng hắn thường thường liền phải ra ngoài vận động dữ dội một phen, khó được qua Tết, còn không phải nắm chặt lấy nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chờ tiểu nha đầu thay xong quần áo thể thao ra, gặp Diệp Trạch Minh còn thất thần, y phục mặc phải là hảo hảo, nhất thời cả giận nói, ngươi tại cái này phát cái gì ngốc à, thay quần áo đi vào à. Ngươi đến phòng tập thể thao nhìn mỹ nữ à? Không sai, ta chính là đến xem mỹ nữ. Lá Trạch nói rõ lấy đưa ngón trỏ ra, tại Hạt Vừng trên trán gậy một cái. Sau đó cùng đi vào. Gần sang năm mới, trong phòng thể hình người không nhiều, ngược lại là cũng có mấy cái như vậy tại vận động. Hạt Vừng đổi lại quần thể thao cùng bó sát người sau lưng, cái này khỏe mạnh dáng người liền lộ ra. Hạt Vừng thân thể đường cong mặc dù không có đại kiểu bốn người như vậy mượt mà xinh đẹp, nhưng ngược lại là rất khỏe mạnh, trên thân còn có chút rất nhỏ cơ bắp đường cong. Ta nói, ngươi như thế thích luyện taekwondo, về sau không đi làm cảnh sát sao? Diệp Trạch Minh nhìn xem luyện bao cắt Hạt Vừng hỏi. Bất quá cái này trời đang rất lạnh, coi như vận động sẽ rất nóng, trong phòng thể hình cũng vẫn là mở điểm hơi ấm. Diệp Trạch Minh ở bên ngồi một hồi liền bắt đầu nóng lên, đành phải đem áo khoác cho thoát, nhưng vẫn là nóng, còn tốt hắn trong áo lông mặc chính là kiện cổ tròn áo, thế là dứt khoát đem áo len cũng thoát, ngồi ở một bên tiếp tục xem tiểu nha đầu luyện quyền. Ngươi giao cái gì đầu than thở cái gì đâu? Nhìn xem cũng làm người ta tức giận. Hạt Vừng ở bên chỉ vào Diệp Trạch Minh cả giận nói. Không có không có, bởi vì ngươi kia nắm tay nhỏ đánh nhau quá. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười, ta xem chừng để ngươi đánh cái 180 quyền, cũng không có chuyện gì nha. Xách, ngoài miệng liền sẽ tẩy mạnh. Hạt Vừng nói, nhưng vẫn là từ taekwondo mô hình bên cạnh lui xuống tới, tại Diệp Trạch Minh bên cạnh ngồi xuống. Ai, tính gì tỉ nói ngươi tại nàng kia đánh quyền. Ngươi cũng tới luyện một chút ta, đã ngươi lợi hại như vậy, chỉ cho ta dạy một chút chứ sao? Ta cũng còn không biết ngươi đánh cái gì quyền đâu. Hai ta luyện một chút. Diệp Trạch Minh cười, hai ta cũng không thể luyện, ta đánh tự do vật lộn, chính là đánh mạng. Ngươi đánh cho vậy cũng là xáo lộ, đẹp mắt. Ta đánh đó là vì đã thương người, là thực chiến quyền pháp, đánh vào ngươi tiểu nha đầu này trên thân. Nói, Diệp Trạch Minh chật chật lắc đầu, bất quá chỉ giáo hai ngươi hạ vẫn là có thể. Ta nghe nói mạng giống như chủ yếu là khóa kỹ, đấu vật cùng tán đả. Tiểu nha đầu ở bên xen vào hỏi. Không sai, cho nên chính là tự do vật lộn. Ngươi học taekwondo nha. Diệp Trạch Minh mạnh ngữ, đứng ở Bao Cát bên cạnh, vỗ vỗ Bao Cát thử một chút trọng lượng về sau, dạy ngươi một chiêu thối công đi, còn thực tế hơn. Diệp Trạch Minh lui về sau một bước, chân trái đạp ở trên Bao Cát, chân phải theo thân thể xoay tròn thuận thế đá ra ngoài. Ầm, một tiếng, cái này một cái gió lốc bái tâm chân trực tiếp bị đá kia Bao Cát bay ra ngoài, đung đưa đâm vào trên trần nhà lại rơi xuống trở về, hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh xoay tròn lấy sau khi hạ xuống, rũa ra hai tay quanh ngăn tại trước ngực, đem Bao Cát cản lại. Ta đi. Hạt Vương liễu lưỡi đạo, mình thử tại trên Bao Cát đá một cước, Bao Cát lung lay liền ngừng lại. Kia, thấy được chưa? Diệp Trạch Minh bắt lấy Hạt Vương bả bay, đưa nàng kéo đến Bao Cát trước. Cái này à, gọi gió lốc phái tâm chân. Kỹ xảo đâu, chính là mượn cước thứ nhất nhanh chóng đạp ở ngực, phòng ngừa địch nhân né tránh hoặc là phản kích, sau đó lấy chân trái vì điểm tựa, chân phải mượn thân thể xoay tròn chi thế đá ra, tăng lớn uy lực. Sau khi đá xong đâu, lại mượn phản xung lực rơi xuống. Hạt Vương cái đầu nhỏ ngay cả bầy, không thể nào, không thể nào, khó như vậy chiêu thức. Lại nói ta cũng không có kia lực đạo a. Ngươi thử một chút thôi, chiêu này vốn chính là tăng lớn uy lực nha. Lúc đầu taekwondo cũng chính là truy cầu cái xáo lộ, chiếu vào bộ dáng học không có a. Tới. Lá Trạch nói rõ, đem Hạt Vương hướng phía trước đẩy. Hạt Vương bởi vì trong chốc lát về sau, học Diệp Trạch Minh vừa rồi dáng vẻ dẫm tại trên Bao Cát đạp một cước. Mặc dù lui ra lúc đến không có đứng vững, lảo đảo lui về phía sau, bị Diệp Trạch Minh tiếp nhận, nhưng này Bao Cát lay động biên độ rõ ràng so trước đó lớn hơn. Xem đi. Diệp Trạch Minh chỉ vào Bao Cát cười nói, tiểu nha đầu tựa ở Diệp Trạch Minh trong ngực, nhìn xem kia Bao Cát cũng cười. Lúc này, một người mặc kiện thân phục xinh đẹp nữ tính đi tới Diệp Trạch Minh hòa Hạt Vương bên người, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trạch Minh bộ dáng, tiếp lấy vô vô cánh tay của hắn, cười, ngươi cân nhắc ở ta nơi này đường huấn luyện viên sao? A, nguyên lai ngài là cái này lão bản a. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Không tệ, ta nhìn thân ngươi tài thật không tệ, trên thân cái này bắp thịt rắn chắc cực kỳ, cơ bắp đường còn cũng rất hoàn mỹ. Thoát cho ta xem một chút a. Mỹ nữ này cười mỉm hướng Diệp Trạch Minh ních tới gần, quả nhiên là cái thành thục gợi cảm mỹ nhân. Hạt Vương cảnh giác ngăn tại Lá Trạch bên ngoài trước, ngươi đừng tới đây a. Hắn đã có bạn gái, tự trọng. Làm gì à, tiểu muội muội, tỷ tỷ chỉ là mời hắn làm chúng ta cái này tới làm huấn luyện viên thể hình mà thôi. Mỹ nữ lao bạc cười, đãi ngộ rất không tệ a, suy tính một chút đi. Không, cảm ơn, ta đã có công việc, mà lại đãi ngộ cũng không tệ lắm. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bị Hạt Vương đẩy cùng một chỗ tính tiền rời đi. Sau khi về đến nhà, Diệp Trạch Minh liền bắt đầu chuẩn bị. Đến mai, nhà hắn bốn cái nha đầu liền muốn lên cửa bái niên, việc này để hắn thấp thỏm cực kỳ, không biết cha mẹ hắn là sẽ đánh chết hắn đâu, vẫn là chờ cho hắn một hơi chút đấy. Tóm lại, toàn bằng bốn người biểu hiện. Chương 614, nàng dâu chúc Tết lên kèn, chuông cửa vang lên, Diệp Trạch Minh tâm bên trong giật mình, liền vội vàng đứng lên dự định đi mở cửa, nhưng Diệp Mẫu một tay lấy Diệp Trạch Minh nhân xuống đến, sau đó mình đi mở cửa. Diệp Trạch Minh lo lắng bất an theo ở phía sau, cửa mở ra, một trận như chuông bạc bá phụ bá mẫu chúc mừng năm mới vang lên, ngoài cửa bốn nữ hài đẹp đến mức tựa như mặt trời lóa mắt vô cùng. Đại Kiêu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người riêng phần mình mang theo một chút hoa quả loại hình quà tặng, hướng Diệp Trạch Minh hòa Diệp Mẫu phất phất tay. Bốn người cách ăn mặc khác nhau, Đại Kiều đều mặc đơn giản màu trắng áo khoác phối quần bó, màu nâu đến gối dày ống cao, hai người cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng một cái ôn nhu ngọt ngào, một cái đáng yêu tới mát, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lý Thi Vận đen trắng đường vân đồ len dạ áo khoác phối bút chỉ quần jean, lộ ra thon dài mà tịnh lệ, Đường Tĩnh Di thì là mặc màu đen dày nung đặt cơ sở váy phối màu đen thấu thịt quần bó, hiểu điệu gợi cảm, trong ngực còn ôm cầu cầu tiểu gia hòa này. Bốn người đều hướng Diệp Mẫu cười nói chúc phúc, mà Diệp Mẫu thì là sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời đều quên để Đại Kiều bốn người vào cửa. Thế nào hài tử mẹ hắn? Làm sao không cho người ta vào cửa trước chút đấy? Diệp phụ nói, đi tới cửa liếc nhìn, lập tức đẩy kính mắt, cũng sững sờ tại đường trường. Nửa ngày hai người cũng không có phản ứng, làm chàng diện lúng túng xuống tới. Cái kia, trước tiến đến đi, ta đi pha ly trà. Diệp Trạch Minh vội vàng hô, Diệp phụ Diệp Mẫu lúc này mới lấy lại tinh thần. À, đúng rồi, đến, khuê nữ nhóm vào cửa đi, ngồi trước một lát. Nói, Diệp phụ Diệp Mẫu đem Diệp Trạch Minh kéo đến trong phòng bếp. Diệp Mẫu có vẻ hơi lo lắng nói, ai, nhi tử? Mẹ nói với ngươi a, mẹ biết ngươi có tiền. Những cái kia nữ hải nhi đều sẽ dáng ngươi, nhưng ngươi một dưới, những cái kia thích tiền nữ hải đều không phải là có thể sinh hoạt lao bà. Nghe mẹ nói, vẫn là Tĩnh Di nhà đầu kia tốt, người ta không màng ngươi tiền. Chính là a, ngươi cùng cô gái nhiều như vậy có lui tới, người ta Tĩnh Di không tức giận a. Diệp phụ cũng là có chút bất mãn cho Diệp Trạch Minh một cái bạo lật từ nói, ngươi tiểu tử túi này, có tiền liền muốn tìm tiểu tam sao? Không phải, cái kia, các nàng đều là giúp ta cùng một chỗ lập nghiệp, hiện tại cũng tại ta tổng trong tiệm công việc. Diệp Trạch Minh cười khổ giải thích nói, tiếp lấy dựa theo Đại Kiều bốn người trước đó cùng hắn thông đồng tốt giải thích, đơn giản cũng chính là các nàng bốn cái cũng không đều là hắn bạn gái, mà là đều đang đuổi hắn một bộ này thuyết pháp. Cứ như vậy Diệp phụ Diệp mẫu mới tốt xấu là bừng tỉnh đại ngộ. Ai, nghe ta nhi tử, vẫn là Tĩnh Di tốt, người ta không màng ngươi tiền. Diệp mẫu đội vàng nói, hiện tại ngươi có tiền, tình huống này mẹ cũng không ngoài ý muốn, khẳng định có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp dính sát, nhưng những cái tiên nữ hải cũng không thể sinh hoạt. Nghe mẹ nó, liền tuyển Tĩnh Di, người ta lại xinh đẹp lại sẽ làm nhà, tốt bao nhiêu. Diệp phụ ở bên gật đầu phụ họa, chính là không chừng về sau cùng người ta càng có tiền hơn chạy a. Diệp Trạch Minh ở bên giải thích, mẹ, không thể như thế kết luận. các nàng bốn cái đều là lúc trước cùng một chỗ giúp ta lập nghiệp, người ta lúc ấy cũng rất vất vả cùng ta cùng một chỗ sống qua tới. Tóm lại a, ngài cùng cha xem trước một chút, cùng các nàng tâm sự, nhìn xem cái nào càng hợp các ngươi tâm ý a, cũng là bởi vì bốn người đều quá tốt rồi. Cái này bất tài quyết định không xuống sao? Diệp phụ Diệp mẫu liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, cha mẹ cho ngươi giữ cửa hải đi. Cha mẹ ngươi ăn muối so ngươi ăn cơm nhiều, kiến thức rộng nhìn người chuẩn, bảo đảm mà cho ngươi nhìn ra nhà ai khuê nữ tốt nhất. Diệp Trạch Minh bay cùng Diệp phụ Diệp mẫu cùng đi ra, đi vào trong phòng khách, đại kiều bốn người ngay tại xì xào bàn tán, gặp Diệp Trạch Minh một nhà ra vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Diệp phụ Diệp mẫu cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, cười mỉm dự định mở miệng, Diệp Trạch Minh liền vội vàng giới thiệu, cha mẹ, đôi này song bảo thai là Kiều Một Mưa cùng Kiều Một Tuyết, Tĩnh Di ngài đều gặp, đây là Lý Thi Vận. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm cơm trưa, các ngươi trò chuyện, đều giao cho ta đi, cũng nếm thử nhi tử tay nghề. Nói, Diệp Trạch Minh rời đi cái kia tản ra vô tận sát khí tu la tràng, trốn đến trong phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên, một bên lo lắng bất an nghe bên kia vận động. Bất quá nhìn tình huống rất không tệ, ngẫu nhiên có thể nghe được ba mẹ tiếng cười. Như thế qua đại khái nửa giờ, Diệp Trạch Minh vừa mới đem đạo thứ nhất đồ ăn vào nồi lúc, Diệp Mẫu liền cùng đại kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người thì đến, không nhịn được đem Diệp Trạch Minh đuổi ra ngoài, đi đi đi, tránh ra. Hôm nay mẹ muốn nếm thử bốn cái khuê nữ nhóm tay nghề. Ngươi đi phòng khách cùng ngươi cha chi cái bàn, sau đó mua mấy bình đồ uống trở về. Diệp Trạch Minh thế là ấm ức đi vào trong phòng khách, Diệp phụ thì là thở dài một cái, đứng lên nói ngươi tiểu tử thúi này từ đâu tới phúc khí, làm sao lại tìm được tốt như vậy bốn cái khuê nữ đâu? Lần này, ngươi cũng đừng tìm cha ngươi. Coi như cha ngươi ta à, nhiều hơn ngươi sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tốt như vậy khuê nữ. Đi thôi, đi mua đồ uống. Cùng lão ba xuống lầu, ở nhà cư xá bên ngoài không đến 200 mét bên trong siêu thị mua hai đại chai nước uống, về đến nhà lúc, Diệp Mẫu cùng đại tiểu bốn người còn tại trong phòng bếp bận rộn. Diệp Trạch Minh tâm có bất an, thế là tiến đến trong phòng bếp, định nghe cái này một đám lớn nữ nhân ở nói cái gì. Liên hỏi, cái kia, có cái gì ta có thể giúp một tay? Ai, đi đi đi, ngồi chờ ăn cơm là được rồi. Diệp Mẫu không nhịn được lại đem Diệp Trạch Minh cho chạy ra, nhưng nghe ngựa khí tựa hồ thật cao hứng. Diệp Trạch Minh đành phải lại về tới trong phòng khách, giúp lao ba cùng một chỗ đỡ lấy cái bàn. Nha a, tên tiểu tử túi, rất khỏe mà nha. Diệp phụ vỗ Diệp Trạch Minh cánh tay hí hư nói, đến cùng là ở bên ngoài đánh liều một năm, người này thật sự là tăng lên không ít. Ai, nhất định chịu không ít khổ đi. Còn tốt, lại nói cũng đã đi qua, không có gì. Diệp Trạch Minh cười nói, đem cái bàn cất kỹ, tiếp lấy cùng phụ thân cùng đi cầm cái ghế cái chén bắt đũa, đồ vật đều sau khi bố trí kỹ lưỡng, đồ ăn liền tiếp từ trong phòng bếp liên tiếp bưng lên. Đồ ăn mặc dù đều là chút đồ ăn thường ngày, nhưng lại dị thường phong phú. Mà lại Diệp Trạch Minh nhiều ít có thể nhìn ra được những này đại khái là các nàng cái nào làm. Đưa đồ ăn bày đầy cả bàn về sau, đại kiều bốn người cùng Diệp Mẫu cũng từ trong phòng bếp đi ra. Diệp Mẫu bắt đầu kêu gọi đám người từng cái ngồi xuống, nhiệt tình cười nói, đến, ăn cơm đi. Khuê nữ nhóm đều đừng khách khí, đương bản thân nhà. Đón lấy, Diệp Mẫu chừng Diệp Trạch Minh một chút, cả giận nói, làm gì ngẩn ra đâu, còn không cho người ta khuê nữ ngược lại đồ uống. Diệp Trạch Minh vội vàng bưng đồ uống, vây quanh bên cạnh bàn kiếm lời. Một bên Diệp phụ cầm lấy một bình rượu đế, đưa cho Diệp Trạch Minh, thở dài, đến, hai nhà chúng ta uống mấy chung đi. Ăn cơm, Diệp Trạch Minh cũng nhìn không thấu mẹ nhà hắn ý tứ, đành phải vào chỗ vùi đầu gặm lấy gặm để, một bên tán thưởng lấy mỹ vị. Đón lấy, hắn lao mụ liệt quát, chỉ có biết ăn, cũng cho người ta khuê nữ gấp thức ăn a. Diệp Trạch Minh vội vàng ngày nghỉ đồ ăn đến, bữa cơm này trong lúc đó Diệp Trạch Minh đều một mực bị Diệp Mẫu khiển trách làm sao không khai hô lấy người ta khuê nữ, sau đó cùng đại kiều bốn người trò chuyện quên cả trời đất, Diệp phụ cũng ở trong đó chen vào nói. Bốn người ứng đối phi thường tự nhiên, một bên khen bá mẫu ôn nhu quan tâm, một bên khen bá phụ hài hước khôi hài, chiếm được hai lão nhân ra vui vẻ đến ha ha cười to. Sau đó, sau bữa ăn Diệp Trạch Minh bị tiến đến rửa chén, mà đến rút bận điệu thì là Diệp phụ Diệp Mẫu, hiển nhiên có lời muốn nói. Ai, muốn mẹ nói a, cái này bốn cái khuê nữ. Diệp Mẫu thở dài một cái nói, tốt như vậy bốn cái khuê nữ, là thế nào liền coi trọng ngươi? Không phải, mẹ không phải nói ngươi không tốt, chính là cái này bốn cái khuê nữ quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Cũng chẳng trách ngươi quyết định không được nữa, đừng nói ngươi à, mẹ đều cảm thấy, nếu là bốn cái đều cưới tốt biết bao nhiêu. Nói, Diệp Mẫu cảm xúc rất nhiều nói, ngươi nói, cái này bốn cái đều cưới, trong nhà hẳn là náo nhiệt. Bốn cái nha đầu lại nhu thuận lại hiểu chuyện, việc nhà năng lực cũng đều rất không tệ. Cái kia song bảo thai tỷ tỷ à, vậy nhưng thật là một cái ôn nhu quan tâm hảo hải tử, chủ nghệ cũng tốt như vậy, muội muội nhà, chủ nghệ là không có tốt như vậy, bất quá tính tình thật không làm bộ, là cái đáng yêu tiểu nhi tử. Diệp phụ cũng ở bên phụ họa, Tĩnh Di đứa bé kia liền không nói, gia cảnh tốt sẽ làm nhà, người lại xinh đẹp, mà Thi Vận đứa nhỏ này ngoại trừ gia cảnh không có nàng tốt, cái khác các phương diện không có chút nào so với nàng trên người ta. Đúng vậy a, cho nên ta mới khó xử a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, nếu không bốn cái đều cưới được rồi. Ai, như vậy sao được? Người ta khuê nữ nguyện ý không? Diệp Mâu nhíu mày nói, Diệp phụ cũng ở bên phù hợp, cha biết ngươi nuôi nổi các nàng, nhưng dạng này cô nương nhiều bị khuất. Người ta bốn người toàn tâm toàn ý đối ngươi, ngươi ngược lại tốt, một người chiếm người ta bốn cái. Người ta phụ mẫu cũng sẽ không nguyện ý a, pháp luật bên trên cũng không cho phép. Này, những cái kia đều dễ nói. Diệp Trạch Minh trả lời, pháp luật nha. Ta có thể đem quốc tịch lấy tới cho phép một chồng nhiều vợ quốc gia. Chỉ cần các nàng nguyện ý, cha mẹ của các nàng bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục. Đương nhiên, Diệp phụ Diệp mẫu chỉ là nói đùa, cho nên bọn hắn hiển nhiên vì Diệp Trạch Minh lại là chăm chú cảm thấy có chút bất an, nhưng Diệp Trạch Minh cũng nói rất minh bạch, chỉ cần hắn di dân đến nước ngoài, một chồng nhiều vợ là hợp pháp, nhà gái lại đồng ý, coi như phụ mẫu không đồng ý, cũng giống vậy không quan hệ. Cơm nước xong xuôi ngồi một hồi, Diệp phụ Diệp mẫu liền ra ngoài vì bữa tối mua ít thức ăn. Thừa dịp Diệp phụ Diệp mẫu ra ngoài, bốn người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trầm tĩnh lại. "Tiểu Diệp, chúc mừng năm mới nha." Tiểu Mộ Tuyết đầu tiên là cho Diệp Trạch Minh một cái to lớn ôm, lúc này mới cười nói, "Chúng ta hôm nay biểu hiện thế nào? Cha mẹ ngươi thích ta sao?" "Ta tốt lo lắng a, chỉ có một mình ta sẽ không làm đồ ăn." Diệp Trạch Minh chỉ là giơ ngón tay cái lên, cười trả lời, "Cha mẹ ta nói, cái này bốn cái quê nữ a bọn hắn đều thích đến ghê gớm a, nói nếu có thể đều ở rể liền tốt." Ta thế là dứt khoát cũng liền tỏ thái độ, vừa đấm vừa xoa, nói đến thời điểm chỉ cần ta đem quốc tịch làm đi ra, bọn hắn phản đối cũng vô dụng, chúng ta lại là ngươi tình ta nguyện. Cha mẹ ta hẳn là ngầm cho phép. Bốn người cũng tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra, Lý Thi Vận ở bên kéo Diệp Trạch Minh cánh tay, có vẻ hơi mệt mỏi nói, "Vậy là tốt rồi à, dạng này xuống tới liền chỉ còn lại chúng ta phụ mẫu bên này à. Cha mẹ ta hẳn là không có vấn đề, chỉ cần con rể có tiền, bọn hắn mới mặc kệ ta làm là tiểu tam vẫn là tiểu tứ đâu. Thế nào, nàng dâu cho ngươi bớt đi tâm a. Phụ thân ta hẳn là cũng không có vấn đề, cho nên hiện tại vấn đề cũng chỉ có." Đường Tĩnh Di cũng cười mỉm ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ nhìn về phía Kiều Mộ Tuyết cùng Kiều Mộ Mưa hai người. Chương 615, tới cửa đại kiều bốn người xem như qua cửa ải này, tiếp xuống Diệp Trạch Minh liền phải đi các cô gái trong nhà chúc Tết. Bởi vì Đường Tĩnh Di cùng đại kiều phụ mẫu đều tại Nam Hoa thị, bởi vậy Diệp Trạch Minh dự định đi trước Lý Thi Vận trong nhà chúc Tết. Vừa vặn lão Mạc gần nhất cũng đã đem hắn xe kiểm tra hoàn tất, đem bên trong tín hiệu khí che đậy, cho nên đã có thể sử dụng. Bất quá Diệp Trạch Minh không có mở mình làm bùa y nghỉ quá khứ, bởi vì Lý Thi Vận nói qua, nàng kia một nhà hám làm giàu không giả, mặt khác Lý Thi Vận kia phụ thân còn đặc biệt thích đường hổ cực quang. Bởi vậy Diệp Trạch Minh trước khi đi hoa hơn 70 vạn mua chiếc đường hổ cực quang, như thế một đường cho lái đến Đông Chú Thị, dự định đưa cho Lý Thi Vận cha nàng. "Uy, Vận Nhi, ta nhanh đến a, ngươi ở đâu?" Diệp Trạch Minh ở trong điện thoại cười hỏi. "Chán ghét, đừng kêu buồn nôn như vậy nha." Lý Thi Vận đoán trách một chút, "Ta đã tại Đông Hưng trạm xe lửa, ngươi liền đem lái xe đến nơi này đi, vừa vặn tiện đường." Diệp Trạch Minh lái xe đến nhà ga lúc, Lý Thi Vận mang theo bao chở ở nhà ga bên ngoài, vàng nhạt đây này nhung phục phối màu đen bút chỉ quần, nhu thuận tóc dài rất tùy ý buộc thành đuôi ngựa khoác lên sau đầu. Tịnh lệ thon dài, lại tấm lấy khuôn mặt, lộ ra tâm tình không tốt lắm. Lúc này chung quanh còn có cái nam nhân đến bắt chuyện, mỹ nữ tâm tình cũng tốt. "Ta mời ngươi uống ly cà phê a." Lý Thi Vận căn bản mặc kệ hắn, đen khuôn mặt đứng tại kia, coi như đối phương không tồn tại. Thẳng đến trước kia con đường rộng lớn hổ cực quang dừng ở trước mặt nàng lúc, trên mặt nàng mới khó được lộ ra mỉm cười, quả nhiên là kinh diễm tứ phương. Diệp Trạch Minh từ trên xe bước xuống, cười méo méo cằm của nàng hỏi, "Chúc mừng năm mới, nha đầu hồng bao." "Ai nha, đưa cái gì hồng bao a, ta cũng không phải tiểu hài tử." Lý Thi Vận nhíu mày cười nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, nhìn xem chiếc này đường hổ thở dài, "Xin lỗi a, bởi vì ta cha để ngươi pha phí." Nhìn ngươi nói, "Cầm." Diệp Trạch Minh đem hồng bao nhét vào Lý Thi Vận trong ví, đánh tiếp mở cửa xe để Lý Thi Vận đi lên. Vừa lên xe, Lý Thi Vận liền dựa vào tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai, thở dài một cái nói, "Ai, tiểu Diệp, ta..." "Ôi, đừng cái này thở dài thở ngắn." Diệp Trạch Minh nâng lên Lý Thi Vận nhọn cái cằm, tại trên môi của nàng nụ hôn dài một ngụm, nghiêm túc nói, "Tóm lại à, ngươi liền xem ta biểu hiện đi." Vui vẻ lên chút, cái này không lập tức muốn lên chính đạo. Lý Thi Vận miễn cưỡng cười nhẹ gật đầu, lập tức Diệp Trạch Minh lái xe tới đến Lý Thi Vận trong nhà. Không thể không nói Lý Thi Vận phụ mẫu hám làm giàu cũng là có đạo lý. Lý Thi Vận trong nhà điều kiện xác thực, cùng nhà hắn trước kia không sai biệt lắm. Mặc dù ở tại trung tâm thành phố, nhưng một nhà ba người phòng bất quá hơn 80 bình, xe ngược lại là cũng có, nhưng đã có chút cũ. Kỳ thật điều kiện này, cũng coi như phải là thường thường ở chung. Chỉ là Đông Chu thị cũng là thành thị cấp 1. Có thể ở tại kia trung tâm chợ phần lớn là chút kẻ có tiền, người này so với người lập tức đã cảm thấy mặc cảm. Lý phụ Lý mẫu thụ người ta như vậy một chút điều khí, mình lại phấn đấu không ra cái gì thành quả đến, cái này đành phải trông cậy vào nữ nhi có thể kết cái lương nhân. Diệp Trạch Minh đem đường này hổ cực quang lái đến Lý Thi Vận ra một giới, lập tức Lý Thi Vận liền gọi điện thoại gọi mình phụ mẫu xuống tới. Qua không đầy một lát, một cái có chút bụng địa, tóc hơi chọc nam tử cùng một cái còn có một tia phong vận trung niên nữ tử cùng một chỗ xuống tới. Không nói đến nam nhân kia thường thường không có gì lạ, cái kia trung niên nữ tử con mắt cùng Lý Thi Vận giống nhau như lúc. "Ta nhìn ngươi đến cha chênh lệch điểm cho là ngươi không phải thân sinh đây này." Diệp Trạch Minh nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Thi Vận lấy tuổi trò thọc hắn một chút. Diệp Trạch Minh lập tức cười nên đón tiếp lấy, hướng Lý phụ Lý Mâu chắp tay nói, "Cho bá phụ bá Mâu bái niên, chiếc xe này là vãn bối cho bá phụ một điểm tâm ý, còn xin." Vui vẻ nhận cái này hai chữ còn chưa nói ra, Lý phụ liền vượt qua Diệp Trạch Minh, nào tới chiếc kia đường hổ cực quang bên trên. Nhìn Lý Thi Vận biểu tình kia, tựa hồ cũng hận không thể tự sát. Tốt xấu Lý Mâu còn chào hỏi tới, "Ôi, đây chính là Vận Nhi bạn trai à, thật sự là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường a, ngài chờ một chút, ta có chút nói cùng nữ nhi nói." Nói, Lý Mâu lôi kéo Lý Thi Vận đi sang một bên tra hỏi. Diệp Trạch Minh ngũ quan còn có thể nghe được hai nàng đối thoại. "Ai, ngươi nha đầu này, lần trước bạn trai ngươi giống như không phải hắn a đứa bé kia đâu. Không phải nói trong nhà hắn có nhiều nhiều tiền có tiền sao? Ngươi làm gì thay cái? Cái nhà này cảnh có thể có cái kia được không?" Lý Mẫu lo lắng nhỏ giọng hỏi. Lý Thi Vận có vẻ hơi không kiên nhẫn, cái kia đem ta quăng được hay không? Liền biết tiền.
Ai, lời này của ngươi nói, nhà ta khuê nữ xinh đẹp như vậy, không tìm cái tốt nhà chồng, xứng đáng ta khuê nữ cái này tướng mạo sao?
Còn nhiều, rất nhiều kẻ có tiền muốn cưới nhà ta khuê nữ đâu.
Lý Mâu đương nhiên nói, nói thầm, bất quá nhìn đứa nhỏ này, mặc dù xuyên phổ thông thông, xuất thủ ngược lại là hào phóng, xe này thế nhưng là gần 100 vạn. Mẹ cùng cha trước giúp ngươi kiểm định một chút.
Nói, Lý Mâu quay đầu hướng Diệp Trạch Minh cười nói, để ngài chê cười, chúng ta lên lâu nói đi.
Vào cửa về sau, Lý Mâu cười nói, trong nhà nhỏ một chút, đừng thấy lạ.
Chấp nhận ngồi một chút đi, ta đi pha ly trà.
Lúc này, Lý Phụ đã đi thử con đường của hắn hổ cực quang, ngay cả câu tạ ơn cũng không nói.
Đối với Lý Phụ Lý Mẫu cử chỉ này Diệp Trạch Minh cũng rất phản cảm, nếu không phải Lý Thi Vận phụ mẫu, hắn đã sớm vung tay đi.
Tiểu Diệp, chờ Lý Mẫu rời đi về sau, Lý Thi Vận mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, nhìn sắp khóc.
Diệp Trạch Minh vô đầu của nàng, an ủi, không có việc gì không có việc gì, ngoan ngoãn nhìn ta biểu hiện.
Lý Mẫu sau khi trở về, đem trà đặt ở lá trạch bên ngoài trước sau, câu đầu tiên lại hỏi, ai, tiểu hòa tử?
A, ta gọi Diệp Trạch Minh.
Diệp Trạch Minh bạch ta giới thiệu nói.
Lý Mẫu nhiệt tình nói, ôi, Diệp tiên sinh á không biết ngài ở đầu cao liền đâu.
Gia đình tình huống thế nào?
Ai, đừng không có ý tứ, chính là muốn biết một chút tương lai nhà chồng.
Người cũng biết, nữ nhi này trên người mình đến rơi xuống thịt, gả đi trước đó đương nhiên phải.
Diệp Trạch Minh cười gật đầu một cái nói, gia đình ta rất phổ thông, cha mẹ ta đều là phổ thông công nhân viên chức.
Thốt ra lời này lối ra, Lý Mẫu sắc mặt còn kém một phần.
Diệp Trạch Minh tiếp lấy nói ra, ta nha, tại Nam Hoa Thị mở nhà hàng.
Xin ý nha,
coi như thật không tệ đi.
Lần này, Lý Mẫu biểu lộ lại chênh lệch một phần.
Diệp Trạch Minh cái này ước đến không sai bị lắm, liền bắt đầu chuẩn bị dương.
Năm sao nhà hàng, bây giờ tại Nam Hoa Thị có một nhà tổng cửa hàng 6 nhà chi nhánh, còn có một gian thức ăn ngoài chuyên cửa hàng cùng một nhà xa hoa nhà hàng.
Năm thu nhập mấy ngàn vạn đi.
Trước mắt thân gia có chừng hơn 2 tỷ đi.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói.
Lời này ngược lại là thật, hắn nhà hàng hiện tại danh khí đã vang, lúc trước mặc dù gia nhập liên minh cùng lập nghiệp dùng tài chính không nhiều, nhưng bây giờ nghĩ thu hết mua lại đến, không có bên trên 1 tỷ có thể làm không đến.
Tính cả Diệp Trạch Minh đương đặc công kiếm được tiền, 2 tỷ không khoa trương.
Huống chi, lấy Diệp Trạch Minh kia đầy người bản sự, cũng không chỉ đáng cái giá này.
Quốc gia nào đều sẽ lấy giá cao mướn hắn làm huấn luyện viên.
Lúc ấy Lý Mẫu liền sắc mặt vui mừng, tiếp lấy rơi vào trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Trạch Minh hòa trước đó cái kia, cái nào càng có tiền hơn.
Bất quá, ta liền cùng ngài nói thẳng đi.
Diệp Trạch Minh cười ôm Lý Thi Vận bà bay, coi như ta bất quá là tháng nhập mấy ngàn biên trước nhỏ, vẫn nhi nàng vẫn là sẽ cùng với ta.
Lý Mẫu nhưng lời nhắc quản Diệp Trạch Minh kia vài câu tuy nhiên, coi như lá trạch nói rõ cái này tuy nhiên, cũng không cải biến được hắn hiện tại đã có thân gia.
Lập tức chất đầy cười, ôi, nhìn ngài nói, kia là đương nhiên, nhà ta Vận Nhi là cô bé tốt, xấu chính là ở chỗ nàng đôi này phụ mẫu bên trên.
Kỳ thật ta, Diệp tiên sinh, ta liền cái này nói với ngài điểm lời nói thật đi.
Nói, Lý Mẫu thở dài nói, ta cùng hài tử cha nàng đâu, mặc dù nói hám làm giàu đi, nhưng là không tham.
Hài tử cha nàng nhiều năm thất bại, chính là muốn tốt hơn đồ vật, tại đồng sự và thân thích trước mặt có thể khoe một phen, ta đây.
Nói trắng ra là đi, nhưng thật ra là không muốn nữ nhi của ta vượt qua ta như vậy thời gian.
Năm đó bá mẫu cũng rất xinh đẹp, theo hài tử ba nàng sau.
Lý Mẫu vừa dài thở dài, cười, cũng không phải chịu không ít khổ, kỳ thật vẫn rất hạnh phúc.
Chính là nam nhân này à, cưới nữ nhân xinh đẹp về sau, nếu như mình không có bản sự, liền sẽ sinh nghi.
Hoài nghi nữ nhân vượt quá giới hạn, hoài nghi nữ nhân muốn bứt bỏ nàng.
Cho nên, ta không muốn ta khuê nữ cũng ăn cái này khổ.
Nhìn ngươi rất có bản sự, cũng là người cứng rắn, rất tốt.
Lý Mẫu nói, sờ lên Lý Thi bắt đầu, trước đó cái kia đi, trong nhà có tiền, tính tình lại rất đương, ta nghĩ đến khẳng định khi dễ không được nhà ta Vận Nhi. Vẫn rất vừa ý bất quá nhìn ngươi bộ dáng này cũng không tệ, kiên cường, lại sát thực thích nhà ta khuê nữ, chắc hẳn xảy ra chuyện cũng có thể che chở nàng.
Dạng này ta cũng có thể yên tâm.
Nhà ta cũng sẽ không cần tiền của ngươi, đừng sợ,
a.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, Lý Thi Vận ở bên cũng có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới mâu thân của nàng thế mà cũng là vì nàng độc lòng, hốc mắt lập tức có chút ẩm ướt, mẹ, ngươi.
Nhưng Lý Mâu đột nhiên có chút xấu hổ, bất quá, hài tử ba nàng có thể sẽ mở miệng muốn chút gì.
Ngươi cũng đừng coi là nhà ta sẽ một mực dọa dẫm ngươi cái gì, đừng nghĩ như vậy,
a.
Ai, kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Nhà ngươi trước kia là người nhà bình thường, chắc hẳn cũng sẽ không ghét bỏ nhà ta gia cảnh, hai người có thể hảo hảo sinh hoạt.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a.
Lý Mẫu nói, đứng lên nói, ngươi ngồi một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn.
Thừa dịp Lý Mẫu rời đi về sau, Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Lý Thi vào đầu, để nàng và mình dựa chung một chỗ.
Ta cũng không biết nàng nói thật hay giả, tóm lại, cứ như vậy đi.
Lý Thi bận thở dài nói, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh cười nói, hiện tại, ngươi cũng coi là nhà ta công nhận con rể.
Cao hứng a.
Sau bữa ăn, Diệp Trạch Minh đưa tấm thẻ chi phiếu cho Lý Phụ Lý Mẫu nói, bá phụ bá mẫu, trong tấm thẻ này có 1.000 vạn, dùng ít đi chút hẳn là đủ dưỡng lão. Ta cùng nàng đều tại Nam Hoa Thị, không thể thường xuyên tới, ngài hai vị dùng tiền này chiếu cố thật tốt chính mình.
Lý Phụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, ước mơ nhìn xem Diệp Trạch Minh trong tay tấm thẻ kia, run rẩy nhận lấy.
1.000 vạn đối với thành thị cấp 1 không coi là nhiều, bất quá Lý Phụ Lý Mẫu dù sao mình cũng có tiền lương cùng về hưu tiền lương, lại thêm tiền này lợi tức 1 năm cũng có cái mấy chục vạn, dưỡng lao dư xài.
Vậy cái.
Lý Phụ ngẩn người về sau, gạt ra câu. Tiểu hỏa tử dứt khoát lưu lại qua đêm thôi.
Chương 616, tiệc cưới ai, ta cảm thấy lấy bản thân như bị phụ mẫu bán giống như. Ban đêm lúc ngủ, Lý Thi Vận nằm lì ở trên giường, gối lên hai tay của mình nói. Diệp Trạch Minh ngồi tại bên giường, nhẹ vô về Lý Thi Vận mái tóc đen nhánh cười nói, liền xem như rằng này, bán cho ta có cái gì không tốt sao? Chẳng bằng nói là, gái đúng chỗ ngựa a. Là ngược lại là, thế nhưng là, Lý Thi Vận nhếch miệng, tiếp lấy kéo chăn mền nói, được rồi, ta vẫn là ngủ đi, cũng không sớm. Đến mai còn phải đưa người trở về đâu. Lý Thi Vận trong nhà nhưng không có khách phòng, cho nên Diệp Trạch Minh đương nhiên là ở tại Lý Thi Vận trong phòng. Ngủ sớm như vậy làm gì? Diệp Trạch Minh cười nói, đứng lên nhiều hứng thú tại Lý Thi Vận trong phòng bắt đầu đánh giá. Trong phòng trang trí vật rất ít, cũng không có bao nhiêu ảnh chụp. Lúc này Lý Thi Vận cười tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, lập tức từ trong bọc móc ra một tấm hình, đặt lên bàn. Diệp Trạch Minh nhìn thoáng qua, phát hiện là một chương hai người bọn họ ảnh chụp. Trên tấm ảnh Diệp Trạch Minh ngồi tại biệt thự cư xá trên ghế dài, mà Lý Thi Vận thì là từ phía sau kéo Diệp Trạch Minh cổ, cười đến ngọt ngào vô cùng. Đã sớm nghĩ bảy cái này. Lý Thi Vận cười mỉm nói, khoác lên Diệp Trạch Minh bả vai. Lúc này Lý Mâu ở bên ngoài gào to câu, ai, tiểu Diệp à, nếu không đi trước tắm rửa ngủ tiếp đi. Lý Thi Vận đỏ mặt lên, nhỏ giọng hơi giận nói, đây là trông cậy vào ngươi làm gì đâu, tắm trước ngủ tiếp. Vừa mới dứt lời, Lý Mâu lại bổ sung một câu, Vận Nhi ngươi cũng thế, chờ tiểu Diệp tẩy xong ngươi liền đi tẩy đi. Nhanh a, tẩy xong đi ngủ sớm một chút. Tiểu Diệp a, đến mai ăn điểm tâm lại trở về ha. Ta xem chừng là muốn cho gạo nấu thành cơm. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu lẩm bẩm, đem Lý Thi Vận ôm đến trong ngực, bá mẫu nhưng không biết, ngươi đã sớm là ta cơm chín. Tốt, cái gì sinh phạm cơm chín, nhanh đi tẩy. Lý Thi Vận xô đầy đạo, hơi giận nói, còn muốn a, tối hôm nay không cho phép làm chuyện xấu. Phòng ở cứ như vậy lớn, chúng ta cái này náo ra động tĩnh đến, cha mẹ ta nhất định sẽ nghe được. Đây không phải là bọn hắn hy vọng sự tình sao? Diệp Trạch Minh cười nói, ôm Lý Thi Vận eo, đem mặt đưa tới. Nhưng Lý Thi Vận giơ tay lên chỉ ngăn tại Diệp Trạch Minh trên môi, cười nói, không được là không được, ta còn không có khai phóng đến tại phụ mẫu dưới mí mắt cùng bạn trai thân mật. Chờ sau khi trở về, ngươi nghĩ đối với người ta làm cái gì đều có thể. Diệp Trạch Minh nhếch miệng, cười nói, nhìn giống như chỉ có thể dạng này à, chí ít hôn một cái có thể chứ. Thật là, như đứa bé con. Lý Thi Vận bất đắc dĩ cười cười. Tại Diệp Trạch Minh miệng bên trên trích một miếng, nhẹ vô về gương mặt của hắn cười nói, mau đi đi, lỗ thai đằng sau cũng muốn rửa sạch sẽ nha. Diệp Trạch Minh sau khi tắm xong, mặc vào lý phụ quần áo, trở lại trên giường đợi. Lần này Lý Thi Vận tắm đến có chút chậm, từ 10 giờ hơn tẩy đến 11 giờ mới tẩy xong. Sau đó lại là thổi tóc, lê mê đến 11 giờ 30 phút mới lên giường. Tốt, hiện tại có thể ngủ. Lý Thi Vận cười nói, lấy mái tóc vuốt chắp sau lưng. Đông Chu thị bởi vì là thành thị duyên hải, liền xem như mùa đông cũng sẽ không quá lạnh. Cho nên Lý Thi Vận áo ngủ là mùa thu loại kia rộng rãi thuần cô tông áo ngủ. Mặc dù như thế, vẫn là không che giấu được kia ngạo nhân dáng người. Cổ áo kia xóa mê người nhũ câu để cho người ta miên man bất định. Nha, thật biết làm ấm giường nha, đã như thế ấm áp. Lý Thi Vận cười ngồi vào Diệp Trạch Minh trong chăn. Diệp Trạch Minh thế là ngồi vào kia giường lạnh trong chăn, hơi có chút tức giận nói, vậy cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tẩy bao lâu. Liền ngươi tắm rửa lúc này, ta đều xem hết một bộ phim, bộ hai cũng nhìn một nửa. Ta không phải đợi cha mẹ ta ngủ nha, luôn cảm thấy quái lung túng. Lý Thi Vận nói, đem Diệp Trạch Minh lôi trở lại mình bị tử bên trong, cười nói, thật có lỗi vắng vẻ ngươi. Đến ta cái này đi, ngươi kia giường chăn mềm lạnh như băng. Thế là hai người lại chui được một giường trong chăn, thật chặt ôm nhau. Mà trong ngực ôm như thế một cá tính cảm giác mềm mại mỹ nhân, rất khó để cho người ta tính hạ tâm hào hào đi ngủ. Bởi vậy Diệp Trạch Minh tay rất nhanh liền không ở yên. Ngươi a, ta liền biết ngươi sẽ không đàng hoàng. Lý Thi Vận nhíu mày khiển trách, nhỏ giọng nói, thật là. Vậy chỉ có thể để ngươi sờ sờ, không thể làm tiến thêm một bước chuyện nha. Ai, ta tận lực. Diệp Trạch Minh không đứng đắn cười nói, từ phía sau vòng lấy Lý Thi Vận ngực, đem mặt chôn ở Lý Thi Vận trong cổ. Kia quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, để hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, trong ngực mềm mại thân thể cũng làm cho hắn thoải mái dễ chịu vô cùng, trở nên buồn ngủ. Không biết sao liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Còn chưa ngủ bao lâu, Diệp Trạch Minh đã cảm thấy có người tại đâm mặt của hắn. Miễn cưỡng mở mắt ra về sau, phát hiện Lý Thi Vận tấm kia tuyệt mỹ là mặt. Vội vàng lau đi khỏe miệng nước bọt nói, thật có lỗi. Mấy giờ rồi? Còn sớm đâu, mới 5 điểm không đến. Lý Thi Vận cười mỉm chọc chọc gương mặt của hắn nói, mặc dù không phải lần đầu tiên cùng ngươi cùng một chỗ qua đêm đi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn ngươi ngủ được ngốc như vậy hồ hồ không có chút nào phòng bị đâu. Không phải đặc công sao? Người ta dạng này đâm ngươi mặt đều bất tỉnh, còn chảy nước miếng đâu. Hừ hừ. Đủ rồi, ta muốn diệt khẩu a. Diệp Trạch Minh cười nói, đem mặt chôn ở Lý Thi Vận ngực. Được rồi, mau dậy đi, đừng bị cha mẹ ta trông thấy. Lý Thi Vận cười duyên nói, đem Diệp Trạch Minh đẩy ra, hôm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ về ngươi quê quán, sau đó mùng 7 về Nam Hoa thị, có được hay không? Diệp Trạch Minh dứt khoát gật đầu nói, ừm, vừa vặn đầu năm bạn thân của ta kết hôn, mang ngươi tới cũng càng có mặt mũi. Lý Thi Vận đoán quả nhiên không sai, Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận vừa mới mặc quần áo tử tế, đem giường chỉnh lý tốt về sau, Lý phụ Lý mẫu liền bất thình lình gõ cửa, sau đó không chờ bọn hắn trả lời, liền đẩy cửa ra tiến đến. Kết quả phát hiện hai người xuyên hào hảo, trên giường cũng chỉnh lý rất chỉnh tề, không có vò thành đoàn khăn tay, không có bất kỳ cái gì vết tích biểu hiện hai người điên cuồng qua. Về sau tại Lý gia ăn xong cơm trưa, Diệp Trạch Minh liền cùng Lý Thi Vận ngồi lên xe lửa hướng Diệp Trạch Minh quê quán tiến đến. Ngươi còn nhớ rõ người ta không thích đi máy bay đâu. Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai, cười híp mắt hỏi, mân mê miệng nhỏ đưa tới, cùng Diệp Trạch Minh hôn một cái sau cười nói, thật sự là quan tâm đâu. Đa tạ khích lệ a, sau này trở về liền ở nhà ta a. Diệp Trạch Minh sờ sờ cái mũi của nàng hỏi, nhưng Lý Thi Vận lắc đầu cười nói, không muốn, ta ở nhà ngươi liền phải ngủ sofa. Cho nên ta còn là ở nhà khách đi. Không được, năm hết Tết đến rồi, ta tuyệt sẽ không cho ngươi đi ngủ tân quán. Diệp Trạch Minh nhíu mày cả giận nói, về nhà sau ta đem kia khách phòng thu thập một chút, ngươi ngủ giường của ta, ta đi ngủ khách phòng. Cứ như vậy quyết định. Lý Thi Vận không lay chuyển được Diệp Trạch Minh, đành phải đồng ý tại Diệp Trạch Minh ra ở đây qua một đêm về sau. Ngày kế tiếp hai người liền đổi xong trang phục chính thức, mang lên tiền biểu tiến về Hách Linh hôn lễ. Lần thứ nhất tham gia hôn lễ của người khác, Diệp Trạch Minh không khỏi có chút hiếu kỳ. Hách Linh cô bé này tính cách cởi mở lại là như quen thuộc, cho nên khi Diệp Trạch Minh đến hôn lễ hiện trường lúc, người đông nghìn nghịt cùng tuyển dụng hội giống như. Bất quá, Hách Linh vẫn là trước tiên phát hiện hắn, mặc áo cưới lại tới, phất tay cười nói, A Minh, ngươi đã đến à? Làm sao nghĩ như vậy muốn ta đến, ngươi cũng cảm thấy hai ta quan hệ như thế sát. Diệp Trạch Minh hòa Hách Linh nắm tay cười nói, kia nhất định, ngươi cái này nhà giàu tiền biếu khẳng định không ít, sao có thể buông tha ngươi. Hách Linh cười đáp ý, vỗ vô Diệp Trạch Minh bả vai, tiếp theo từ trong đám người kéo ra khỏi một người, đến, để ngươi nhìn xem lão công ta. Đó là cái có chút mập nam nhân, bề ngoài cũng rất phổ thông, ngược lại là lộ ra tính tình rất tốt bộ dáng, bất quá cũng có chút hướng nội, hiện trường nhiều người như vậy để hắn có chút thất kinh. Chợt nhìn, mặc kệ phương diện kia mập mạp này đều không xứng với Hách Linh. Trái lại hôm nay Hách Linh mặc áo cưới để nàng xinh đẹp hơn. Nữ nhân ở kết hôn một ngày này luôn luôn đẹp nhất, đương nhiên không chỉ có là bởi vì trang hóa đến tốt nhất, cũng là bởi vì yêu đương cảm giác hạnh phúc. Cái này khiến hôm nay Hách Linh có thể so với đại tiểu bốn người. Hách Linh cũng phát hiện Diệp Trạch Minh nghi hoặc, cười nói, lão công ta nhìn mặc dù thường thường không có gì lạ, bất quá hắn tính cách siêu tốt à, người cũng rất ôn nhu, đối ta đặc biệt tốt. Tóm lại, rất hợp khẩu vị của ta á. Nói, Hách Linh vô Diệp Trạch Minh bà bay, danh mánh cười nói, đương nhiên là không sánh bằng ngài cái này đại công tử, tự chủ lập nghiệp hậu nhân cũng đẹp trai, cũng có tiền, cái này mỹ nữ bên cạnh một ngày đổi một cái a, đây là ta gọi Lý Thi Vận, ngươi tốt. Lý Thi Vận cười khổ cùng Hách Linh nắm tay. Kết hôn bên trên tập tụ, chính là tân nương tân lang lớn nhất, ai cũng không thể đoạt danh tiếng. Cho nên phù rể cùng phù dâu bình thường đều muốn so tân lang cùng tân nương xấu, khách nhân cũng không thể quá làm náo động. Bất quá hôm nay Lý Thi Vận mặc dù mặc phổ thông, cũng cố ý bảo trì điệu thấp, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì Hách Linh cũng rất xinh đẹp, chỉ sợ cái này đập phá quán. Ê, tiền biếu, 100 khối, chúc ngươi trăm năm tốt hợp. Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, đem một bao thật dày tiền biếu đưa tới. Hách Linh nhận lấy, cười nói, nhìn độ dày liền biết không phải 100 khối, ta không tin ngươi sẽ cho một vạn tấm một lông. Hai người trăm năm tốt hợp nhà, một vạn khối rồi. Diệp Trạch Minh cười nói, cùng Hách Linh ôm một cái, sau đó cùng kia tân lang nắm tay, tiếp lấy liền cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ hướng trong tiệm cơm đi đến, bên trong đã cơ hồ toàn ngồi đầy. Hách Linh mang theo Diệp Trạch Minh ngồi ở cao trung đồng học kia mấy bàn, tiếp lấy liền đi chào hỏi khách nhân khác. Không thể không nói cái này thực sự có chút xấu hổ, bởi vì hắn mối tình đầu Trương Vũ Hân cũng tới. Hách Linh nha đầu này nhân duyên chính là quá tốt rồi a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài. Cái này mấy chương trên bàn đồng học nhìn thấy Diệp Trạch Minh tới sau nhau nhau nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, cái này cùng hắn lần trước đi đồng học lại lúc có thể nói một trời một vực. Bất quá nhất làm cho đám người kinh ngạc cùng phẫn nộ chính là Diệp Trạch Minh mỹ nữ bên cạnh lại đổi cái, mà lại so trước đó cái xinh đẹp hơn. Đám người nói móc, trêu chọc, tiệc cưới cuối cùng là bắt đầu. Chương 617, náo động phòng. Hách Linh quan hệ nhân mạch xác thực rất không tệ, hiện trường náo nhiệt ghê gớm, nhà trai nhà gái bằng hữu thân thích tại tiệc cưới chủ trì kích động hạ càng phát ra kích động. Đợi tân lang hôn qua tân nương về sau, một đám lớn người liền như ong vỡ tổ làm ầm ĩ lấy muốn ồn ào động phòng. Diệp Trạch Minh không quá ưa thích loại này náo nhiệt quá mức tràn diện, huống chi náo động phòng vốn thuộc không hiểu phong tình, thế là liền dự định rời đi. Vậy chúng ta trước hết rời đi đi. Diệp Trạch Minh quay đầu hướng Lý Thi Vận hỏi, Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta đặc biệt chán ghét náo động phòng loại này ác tủ. Thật không biết đám người kia náo cái gì náo. Nhưng Diệp Trạch Minh phát hiện, hắn muốn đi không có đơn giản như vậy. Hôm nay hắn mở chính là hắn chiếc kia bốn tòa khoản là mùa hội Yini, toàn bộ trong hội trường liền xe của hắn tốt nhất, cho nên cáo từ thời điểm Hách Linh mở miệng, để hắn đưa nàng về trước. Đi náo động phòng phần lớn là cùng tân nương tân lang quan hệ tương đối tốt một ít người trẻ tuổi, lái xe đi theo bọn hắn phía sau. Hách Linh cùng nàng lão công tại Diệp Trạch Minh trên xe nhẹ nhàng thở ra, thở dài, ai, đám người này thật sự là, còn náo cái gì động phòng, cũng không khiến người ta cô dâu mới hảo hảo ân ái một chút, không hiểu phong tình. Một bang lưu manh âm thầm bên trong có chút ăn giấm đâu đi. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Như thế lời nói thật. Lý Thi Vận tại tay lái phụ bên trên tức giận nói, liền bọn hắn cái này đức hạnh, nghĩ không lưu manh cũng khó khăn. Cứ như vậy, nửa giờ sau, xe tại Hách Linh phòng cưới dưới lầu ngừng lại. Diệp Trạch Minh thuận đường cùng Lý Thi Vận đem tân lang tân nương đưa lên, liền dự định rời đi. Lúc ra cửa, kia một đại bang náo động phòng người liền như ong vỡ tổ tiến đến. Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận đành phải ở một bên chờ lấy. Nhóm người này làm ầm ĩ lấy như ong vỡ tổ hướng người ta trong phòng ngủ phóng đi, 10 cái đại nam nhân lôi kéo phủ dâu cùng Hách Linh mấy cái khuê mật ở ngoài cửa nháo đằng. Kết quả quá nhiều người không chen vào được. Một bang đại nam nhân lập tức nói đến hoàng đoàn tử, các cô gái có vẻ hơi xấu hổ. Diệp Trạch Minh cũng lười cùng đám người này hồ nháo, nhưng đám người này ngăn chặn cổng. Ngay tại Diệp Trạch Minh tâm bên trong bốc hỏa định đem đám người này cho cưỡng ép đẩy ra lúc, một nữ hài ở phía sau quát, "Ai? Ngươi làm gì a? Đừng, đừng động thủ động cước. Ngươi, quay đầu nhìn lại, mấy cái đại nam nhân mượn tiểu tình đùa giỡn với phù dâu cùng mấy cái kia khuê mật đến, lúc này động thủ động cước, để người ta phù dâu quần áo đều cho kéo xuống một nửa. Diệp Trạch Minh có chút nhìn không được, bất quá dù sao đều là hách linh các bằng hữu, hắn không hiếu động tay, thế là lôi kéo Lý Thi Vận dự định rời đi chỗ thị phi này. Hết lần này tới lần khác, lúc này có người to gan lớn mật kéo lại Lý Thi Vận cổ tay cũng dự định đùa giỡn một thanh. Lần này Diệp Trạch Minh nhưng phát hỏa, hắn vốn là không nhìn người khác sắc mặt người, đây là cố lấy hách linh mặt mũi mới kiềm chế. Bọn nhóc con này thế mà ngay cả hắn bạn gái cũng dám động. Hắn nhưng lại không chú ý đối phương là ai, hách linh nàng anh ruột thân đệ đều chiếu đánh cũng lầm. Lá Trạch Can cướp trắng trợn bước đi vào nắm lấy Lý Thi Vận người kia trước mặt, đem cánh tay phải gác ở trên cổ của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, đem đối phương ném ra ngoài. Người này lập tức ở giữa không trung xoay tròn lấy bay ra ngoài, đâm vào kia phiến ngay tại đùa giỡn phù dâu cùng khuê mật trên thân người, áp đảo 4-5 cái. Đám người này tiểu kinh dâng lên, lập tức cũng giận, ai? Ngươi người này đánh như thế nào người đâu? Đánh chính là ngươi. Diệp Trạch Minh buồn bực nói, một quyền bão tại dẫn đầu gào to người kia phần bụng. Người này lập tức một đầu ngã nhào xuống đất. Hoa, một tiếng nói ra. Lập tức Diệp Trạch Minh hướng những người còn lại đi tới, một cái phải đấm móc đánh vào còn tại gào to trên mặt người kia. Người này cũng bị đánh cho lật qua lật lại bay ra ngoài, đâm vào một bên trên tường. Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ âm trầm dữ tợn, đem các cô gái đều hù dọa, nhưng này chút say rượu nam sĩ thì là giống giận phản công đi lên. Cái này nhưng chính hợp Diệp Trạch Minh ý tứ. Hắn hướng về phía trước một cái nhỏ cất bước nên đón tiếp lấy, bắp chân quét vào trước hết nhất xông lên người kia trên đùi. Người này lập tức kêu thảm một tiếng, che lấy chân một đầu vừa ngã vào Diệp Trạch Minh sau lưng, lăn lộn đầy đất. Liền đem các người đám này hắn tử say thức tỉnh. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút cổ nói, một người khác cơ lấy băng ghế liền hướng Diệp Trạch Minh đập tới. Diệp Trạch Minh nắm đấm đi sau mà tới trước, tại đối phương băng ghế nện xuống trước khi đến liền đánh vào trên mũi của hắn, sau đó thừa dịp đối phương bị đau, nắm đấm liên tiếp đánh vào lồng ngực của hắn cùng phần bụng, người này lập tức bung ra băng ghế ngã nhào xuống đất. Diệp Trạch Minh từ đối phương trong tay đoạt lấy cái ghế, trên mặt đất cất kỹ, lạnh giọng nói ra, đây chính là người ta kết hôn nhà mới cố, cho ta cẩn thận một chút, đừng làm hư. Các ngươi lũ khốn kiếp này. Đang nói, một người đụng đầu vào Diệp Trạch Minh ngực, ý đồ mang theo hắn lui về phía sau, nhưng Diệp Trạch Minh lại không nhúc nhích tí nào, một tay khuỵu tay đánh vào người này trên lưng, thừa dịp đối phương buông tay về sau, đầu gối đè vào người này ngực. Đối phương tại Diệp Trạch Minh trong ngực ngã hoạt, lập tức hắn liền đem người này ném xuống đất, chỉ vào đám người này hỏi, còn có ai muốn tới? Một mực bên trên, không đem các ngươi đánh cho không động được, ta hôm nay liền không họ Diệp. Lần này tốt xấu là đem đám này hắn tử say cho chấn nhức rồi, bọn hắn tỉnh táo lại, đem trên mặt đất bị đánh nằm xuống người đỡ lên, xám xịt đi ra. Diệp Trạch Minh đem Lý Thi Vận dắt tới, hỏi, không có sao chứ? Đám này cháu trai đáng đời. Lý Thi Vận tức giận nói, vuốt vuốt mình bị trước đó người kia bóp đỏ cổ tay, sau đó khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, ta không sao, ngươi không có đem đám người kia đánh thành trọng thương à? Yên tâm đi, ta có thủ hạ lưu tình, mà lại đánh địa phương sẽ chỉ làm bọn hắn đau đến muốn mạng, lại sẽ không thụ thương, chí ít sẽ không bị thương nặng. Lá Trạch nói rõ, hung hăng chừng đám kia ngay tại chen chúc mà chạy người, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đem các ngươi đánh cho các ngươi mẹ cũng không nhận ra. Ta tốt nhất ca môn kết hôn cũng dám náo, bạn gái của ta cũng dám đùa giỡn. Tốt tốt, đừng nóng giận. Lý Thi Vận ở bên quên đủ, tiếp lấy hướng phủ dâu nhóm hỏi, các ngươi không có sao chứ? Các cô gái nhao nhao lắc đầu, lúc này đã chỉnh lý tốt quần áo, hướng Diệp Trạch Minh có chút bái nói lời cảm tạ. Diệp Trạch Minh thở dài nói, được rồi, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi, để người ta vợ chồng trẻ hưởng thụ động phòng thời gian. Đợi các cô gái cũng rời đi về sau, Hách Linh từ trong phòng ngủ nhô ra nửa cái đầu, chồng nàng trốn ở nàng hậu phương. Nhìn chung quanh một lần về sau, Hách Linh hỏi, bọn hắn rốt cục đi rồi? Đúng vậy a, bị ta đuổi đi. Diệp Trạch Minh nét miệng tức giận nói, đám người này rốt cuộc là người nào? Ta cũng không biết ta. Lão công, có phải hay không các ngươi người bên kia? Hách Linh quay đầu hỏi. Không phải a, ta còn tưởng rằng là ngươi bên kia đâu. Hách Linh lão công trả lời. Lúc này Lý Thi Vận từ dưới đất nhặt lên một cái thiệp mời, nhìn một chút sau bất đắc dĩ thở dài. Uy, đám người này giống như đi nhầm trận a. Lần này hiện trường lập tức trầm mặt xuống. Một hồi lâu, Hách Linh mới hung tợn nói, đánh thật hay. Ngươi tốt nhất đem bọn hắn xương cốt đều đánh gãy. Lũ khốn kiếp này, thế mà nghĩ bị ổi ta khuê mật. Lần sau nhìn thấy muốn đánh gãy chân chó của bọn họ nha. Được, ngươi cũng đừng gào to, ai bảo ngươi mời nhiều người như vậy. Diệp Trạch Minh tức giận nói. Hắc hắc, kiếm nhiều một chút tiền biếu nha. Hách Linh lịch ngậm cười nói. Được rồi, vậy liền không quấy rầy các ngươi. Lá Trạch nói rõ, liền cùng Lý Thi Vận cáo tử. Tại trở về trên xe, Lý Thi Vận đột nhiên đem cái cằm gối lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai, cười nói, về sau ngươi cũng bị người náo động phòng làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là có 4 cái lao bà a, náo động phòng người cũng hẳn là 4 lần a. Đến lúc đó còn không nhao nhao ngươi cả đêm không có cách nào làm việc. Diệp Trạch Minh lập tức cười, sách, náo ta động phòng. Ta muốn nhìn ai dám náo ta động phòng. Đừng nói những người bình thường kia, liền xem như tổ chức của chúng ta những cái kia cao tầng đặc công cũng không dám náo ta động phòng, ta không đánh cho bọn hắn. Nói, Diệp Trạch Minh chọc chọc lồng ngực của mình, không phải khoác lác, ta thế nhưng là tổ chức mạnh nhất chi mâu. Là, ngươi lợi hại ha. Lý Thi Vận hé miệng cười, tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, cười nói, mạnh nhất chi mâu. Nguyên lai còn có cái uy phong như vậy ngoại hiệu, lão mạc đều không có nói với chúng ta qua nhà. Sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh cũng bắt đầu an bài lên Nam Hoa thị chuyện bên kia tới. Hiện tại đã là đầu năm, lập tức hắn liền muốn về Nam Hoa thị bên kia, cho còn lại 2 nhà người chúc Tết. Mặt khác nhà hàng cũng nên gây dựng, hắn nhất định phải an bài một chút. Ban ngày Diệp Trạch Minh ở nhà gọi điện thoại an bài các loại hạng mục công việc lúc, Diệp phụ Diệp Mâu thì là bồi Lý Thi Vận ở phòng khách xem TV. Tiểu tử túi này cũng không tới bồi bồi nhà ta khuê nữ, liền biết gọi điện thoại. Diệp Mâu ở bên khiển trách. Nhưng hấp dẫn Diệp Trạch Minh lực chú ý lại là một chuyện khác, trong tin tức ngay tại thông báo là trước mắt nước Mỹ cùng nước Nga hai nước khẩn trương quan hệ. Mặc dù hai nước chiến tranh đã là tên đã trên dây, nhưng hai phe cũng không nguyện ý chọn trước lên chiến sự, bởi vậy còn tại trong lúc giằng co. Mà tình huống này đưa đến nước Nga trước mắt nội bộ tạo thành dị thường tình hình căng thẳng. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, biết lập tức nước Nga nội bộ tên kia tù chiến tranh liền muốn ra mặt. Đừng tại đây đoạn thời gian a, ta chỗ này còn tại ăn tết đâu. Lá Trạch sáng tối từ thầm nói, ít nhất cũng phải chờ ta về Nam Hoa thị đem sự tình tất cả an bài xong lại nói. Lúc này, Diệp phụ báo nổi, cả giận nói, đi, đem ngươi kia phá điện thoại cho lão tử ném đi. Mau tới bồi bồi người ta khuê nữ, liền biết mang mang. Muốn bắt đầu lo cho gia đình đình a. Lão tử vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Lý Thi Vận cũng không phản bác, chỉ là ở bên che miệng cười trộm. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ để điện thoại xuống, tại Lý Thi Vận bên người ngồi xuống. Bồi phụ mẫu cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ nhìn lên TV. Bất quá trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện khác. Năm này cũng qua hết, cách hắn cùng Hắc Rổ Kẹ lần kia đối thoại cũng qua một tháng. Còn một tháng nữa cuối cùng này một trận chiến đấu liền muốn bắt đầu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ trước mắt thân thể năng lực, làm được cường độ thu phát tự nhiên. Đương Diệp Trạch Minh một lần nữa trở lại Nam Hoa Thị, quan sát tòa thành thị này cảnh đêm lúc, loại kia đột nhiên chạm mặt tới khẩn trương làm cho Diệp Trạch Minh không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Bái xong năm sau, đủ loại chính sự liền muốn theo nhau mà đến. Bất quá ở trước đó, Diệp Trạch Minh dự định trước cùng cao tầng bọn đặc công cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Chương 618, miệng lưỡi dẻo quẹo trở về Nam Hoa Thị, Đường Tĩnh Di sớm đã tại biệt thự trước cửa chờ. Diệp Trạch Minh sau khi xuống xe, Đường Tĩnh Di liền cho hắn một cái ôm, lúc này mới cởi dẫn hắn cùng Lý Thi Vận vào nhà. Trình đốn tốt hành lý, lại tại nhà hàng tổng cửa hàng chi nhánh an bài một chút ăn Tết hoạt động, tốt xấu là có một chút thời gian rỗi, liền bắt đầu chuẩn bị đi Đại Kiều trong nhà bái niên. Lúc này cũng đã là mùng 7, Diệp Trạch Minh hướng Đại Kiều thông báo qua đi, liền sớm đem hai nàng hẹn ra. "Tiểu Diệp, ngươi nhìn, đây là ta hẹn trước bạn trai nhà." Tiểu Kiều nói, thân mật ôm bên người cái kia tiểu Bạch Kiểm. Kia thân mật tư thế, đều để người ta cánh tay ôm đến ngực, để Diệp Trạch Minh nhíu mày. Mà Kiều Một Tuyết ôm tên tiểu Bạch Kiểm này, nhìn xem liền cùng cái tiểu thụ, thân thể kia cùng nữ hài tinh tế. Làn da trắng non chân mềm, ngũ quan cũng là tinh xảo vô cùng, nếu như không phải giữ lại tiểu nam hoa luân đầu cùng một thân anh tuấn kiểu nam trang phục mùa đông, Diệp Trạch Minh thật đúng là nhận không ra đó là cái nam. Cái này thấy Diệp Trạch Minh ghen tuông đại phát, liền xem như làm bộ, có phải hay không cũng quá thân mật điểm. Diệp Trạch Minh không cao hứng mà hỏi. Lý Thi Vận tuy nói cùng nàng cái kia nam khuê mật quan hệ cũng rất không tệ, nhưng hai người cũng không có thân mật đến loại này tiếp xúc ra thịt trình độ, nhiều lắm là cũng liền tay nắm tay trình độ, nhưng tiểu Mộ Tuyết cái này, hắc hắc, ăn dấm rồi. Tiểu Mộ Tuyết cười đùa tí từng nói, còn đặc địa tại kia tiểu thụ trên mặt hôn một cái, tiếp lấy không đợi Diệp Trạch Minh báo nổi liền vui vẻ ôm cái kia tiểu thụ, cười lớn trả lời, đồng đốc, nàng là nữ hài á, gọi Trương Hiểu, ta cao trung khuê mật, người ta trước kia nhưng đẹp, đáng tiếc vào viền gen hàng ngũ a. Nói, Tiểu Mộ Tuyết còn đưa cho Diệp Trạch Minh một tấm hình. Phía trên Kiều Mộc Tuyết cùng hiện tại dáng dấp không sai biệt lắm, chính là lộ ra càng non một điểm. Bên cạnh cô bé kia dung mạo cùng nàng so ra cũng không chút thua kém, mơ hồ còn có chút hiện tại Trương Hiểu cái bóng. Chỉ bất quá khi đó vẫn là tóc dài cùng nữ trang, lộ ra ôn tồn lễ độ, thanh tú ngọt ngào, chính là dáng người gầy bỏ chút. Ta đi, làm sao lại chạy tới làm biệt gen, thật lãng phí. Lá Trạch sáng tối từ thổ thức, mà bây giờ Trương Hiểu càng giống là trên tấm ảnh cô bé kia song bảo thai ca ca. Kia nữ hài cũng là hào phóng, đi thẳng tới Lá Trạch bên ngoài trước, nắm lấy tay của hắn đặt tại bộ ngực mình. Nói là cơ ngực đi, mềm mại một chút, nói là bộ ngực đi, lại quá nhỏ điểm. Thế nào, lần này biết đi. Hết lần này tới lần khác đối phương còn không tự biết, như thế mở miệng hỏi, mà lại liền âm thanh cũng tương đối trung tính làm cho không người nào có thể phân biệt. Lá Trạch rõ ràng đến có chút xấu hổ, đành phải nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là sợ đủ chưa a? Tiểu Mộc Mưa ở bên hơi có chút không cao hứng mà hỏi. A, nha. Diệp Trạch Minh vội vàng buông lỏng tay ra, có chút lúng túng cười, vậy chúng ta lên đi. Tiểu Mộc tiến lại gần, nhìn xem Diệp Trạch Minh trên tay mang theo cái kia cái túi nhỏ, tò mò hỏi. Tiểu Diệp, đây chính là ngươi mang cho cha ta lễ vật. Bên trong là thứ gì? A, rượu đỏ. 92 năm hoàng gia Ưng Minh Xích Hà Châu. Diệp Trạch Minh đem cái túi nhấc lên cười nói, "Nha, 92 năm, thật sự là kẻ có tiền a, bao nhiêu tiền làm được?" Trương Hiểu ở bên nhíu mày hỏi. Tiêu Mộc Tuyết cùng Tiêu Mộc Mưa hai người khắp khuôn mặt là nghi hoặc, Trương Hiểu thế là giải thích, "Hoàng gia Ưng Minh Xích Hà Châu à, năm 92 khí hậu đặc biệt tốt, cho nên mọc ra Xích Hà Châu cũng đặc biệt thích hợp cất rượu. Rượu này lúc ấy thế nhưng là bán 50 vạn đô la đầu." Nói, Trương Hiểu chậm rãi mà đàm đạo, đương nhiên, lúc ấy bởi vì là tại hội từ thiện bên trên, cho nên giá tiền này bên trong từ thiện tính chất tương đối cao. Nhưng không thể phủ nhận là, rượu này đúng là bình rượu ngon, mà lại cất giữ ý nghĩa phi phạm. Đúng vậy à, rượu này cất giữ ý nghĩa khá lớn, qua tay mấy cái người thu thập, bằng hữu của ta cũng là bỏ ra một phen tinh lực mới lấy được, tin tưởng cha ngươi sẽ thích. Diệp Trạch Minh cười bước bước tiểu một mưa đầu cười nói, ngươi không phải cùng ta cha nói ngươi thích thu thập một chút trà cùng rượu đỏ loại hình sao? Ngoại trừ rượu này bên ngoài, ta còn mang theo điểm hoang dại đại hùng bảo. Bất quá vật này rất khó khăn làm, một năm có thể sinh 40 cân cũng không tệ rồi, cho nên liền xem như ta, lấy được phân lượng cũng thật sự là không nhiều. Ừm ân, Nghe nói 20 khắc đại hồng bảo liền đáng giá mấy chục vạn đâu. Trương Hiểu góp qua đầu tại kia trong túi nhìn thấy, như thế một bình nhỏ sợ là cũng muốn gần trăm vạn đi. Chậc chậc chậc, thật đúng là bộ đến cái người giàu có á hai ngươi. Tiêu Mộc Mưa có vẻ hơi khó xử, sáng gấp Diệp Trạch Minh cánh tay thở dài, để ngươi pha phí, thực sự là tốn tiền nhiều như vậy. Đưa chút phổ thông trà cùng rượu không được sao? Nhất định phải mua mắc như vậy. Vậy sao được, phổ thông xứng với nhà ta nha đầu sao? Diệp Trạch Minh cười nói, chúng ta lên đi. Tiêu Mộc Hạt Mưa một chút đầu, đi lên lầu, Tiêu Mộc Tuyết cùng Trương Hiểu theo ở phía sau. Diệp Trạch Minh cũng không phải lần đầu tiên tới đại tiểu trong nhà, bất quá đây là lần thứ nhất từ cửa chính tiến. Mở cửa về sau, đại tiểu phụ mẫu mở cửa nên đón. Tiểu cha là cái 1m8 đại hán, đã có chút mập ra, thân hình cao lớn, còn tấm lấy phó mặt, cái này khiến hắn nhìn hơi có chút hung ác. Mà tiểu mẫu thì là dịu dàng ngọt ngào, phong vận vẫn còn. Hơn 40 tuổi người, còn cùng 30 không đến giống như. Dáng người tương đối bình thường, nhưng khí chất cùng tiểu một mưa một cái dạng, chắc hẳn tiểu một mưa lớn tuổi chút sau cũng sẽ là dạng này. Nha, hoan nên hoan nên. Tiểu mẫu cười mỉm nói, chào hỏi bọn hắn vào cửa, đây chính là tiểu tuyết cùng mưa nhỏ bạn trai đâu, cái này hai cô nàng giấu giếm đến thật đúng là thật tốt, gần nhất mới nói với chúng ta lên. Đoán chừng là sợ bị chúng ta bước tới ra mắt đi. Bá phụ bá mẫu chúc mừng năm mới, đây là một điểm tâm ý. Diệp Trạch Minh cười nói, cầm trong tay cái túi đưa tới, ta nghe nói bá phụ thích cất giữ rượu đỏ cùng lá trà, nơi này là hoàng gia Ưng Minh Xích Hà Châu cùng đại hồng bảo, xin ngài vui vẻ nhận. Xua mặt điều tra lập tức mặt hiện chấn kinh chi sắc, tiếp nhận cái túi lúc tay kia đều run rẩy. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh lại chuyển hướng tiểu mẫu, từ trong ngực móc ra cái hộp nhỏ đưa tới, bất quá mưa nhỏ nói bá mẫu tựa hồ không có gì thích, cho nên ta liền vội vàng bá mẫu ít cái gì liền mua chút gì, đây là chìa khóa xe. Một cô gia dụng tự động ngăn SUV, ngài cầm đi. Đứa nhỏ này, lễ vật quý giá như vậy chúng ta cũng không thể muốn a. Tiểu mẫu lập tức nhíu mày. Tiểu cha cũng là hừ lạnh một tiếng, đem cái túi còn đưa Diệp Trạch Minh, lấy về đi, muốn dùng tiền liền đem nhà ta khuê nữ linh trở về ra hỏa, ta kiên quyết sẽ không đồng ý có tiền thì ngon rồi. Nhà ta nữ nhi không bán. Cha, thế nhưng là ta cũng thích hắn a, mà lại ta thích hắn cũng không phải vì tiền của hắn. Tiểu Mộc Mưa cao mày nói, tiểu cha nghe lời này lập tức có chút giận, muốn răn dạy. Diệp Trạch Minh lập tức giải thích, không không, ngài đừng hiểu lầm. Ta đưa ngài tương đối lễ vật cũng không phải là vì biểu đạt ta có tiền, mà là vì biểu đạt ngài nữ nhi với ta mà nói trọng yếu bực nào. Nói, Diệp Trạch Minh giải thích, ngài cũng biết, rượu này cùng lá trà quý giá cực kỳ, chỉ ở đấu giá hội bên trên mà bán, mà lại đấu giá kỳ đã qua, đã sớm bị cái khác người thu thập mua hàng, không phải có tiền liền mua được. Ta thế nhưng là thật phí hết công phu rất lớn, xin nhờ rất nhiều bằng hữu mới lấy tới thứ này. Cho nên ta nghĩ hiển lộ rõ ràng cũng không phải là giá tiền của bọn nó. Tiểu Mộc Mưa cùng Tiểu Mộc Tuyết đều bị hắn biết ăn nói làm vui vẻ, che miệng cười trộm. Điều tra đây mới là sắc mặt hơi chậm, gật đầu nói, ừm. Nói như vậy còn tạm được. Ta cũng tương đối hiểu những vật này, ngươi nói là sự thật. Bất quá những vật này vẫn là quá quý giá, ta làm sao cũng không thể thu a. Lời tuy nói như vậy, điều tra trên mặt đã lộ ra thần sắc không muốn. Diệp Trạch Minh vội vàng rèn sắc khi còn nóng, nhìn ngài nói, vì cảm tạ ngài cùng bá mâu đem một mưa sinh ra, còn nuôi như thế lớn, như thế chút lễ vật ta còn ngại không lấy ra được đâu. Tiểu Một Mưa cùng Tiểu Một Tuyết che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy, tiểu mâu ở bên có chút trách cứ nhéo nhéo lỗ tai của các nàng. Nói cũng đúng. Ta nuôi nàng hơn 20 năm, cùng cuối cùng liền đem nữ nhi đưa ra ngoài. Tiểu cha cũng liền thuận bậc thang hạ, cười từ trong tay nhận lấy, đến một bên ngồi xác nhận lên lễ vật tới. Mà bá mẫu, Mộc Mưa cùng ta nói qua, các ngài cái này xuất hành cũng không quá thuận tiện, mà bây giờ mua xe lại rất khó làm đến hảo, cho nên ta liền cho ngài mua chiếc gia dụng SUV, không phải cái gì xe xịn, ngài liền thu cất đi. Diệp Trạch Minh cười nói, cũng tiết kiệm ta có không thể đưa đón mưa nhỏ thời điểm, ngài ngươi có thể đưa nàng, cũng tiết kiệm nàng chen xe buýt hoặc là tàu điện ngầm. Ngươi tiểu tử này thật biết nói chuyện. Tiểu mẫu cười trách nói, nhưng vẫn là nhận lấy. Tiểu bá mẫu liền nhận. Nói, tiểu mẫu cùng tiểu cha cười mời đám người ăn cơm thượng tọa, lúc này Trương Hiểu mới cười chào hỏi, "Ôi, bá phụ bá mẫu chúc mừng năm mới nha. Ngài nhìn người này đi, lễ vật này đưa ra ngoài, ta cái này đâu còn đem ra được á, không phải vật gì tốt, nhưng đều là chút tâm ý, ngài hai vị thu cất đi. Đến, cho ngài." Hai người đều ứng phó về sau, cái này ngồi xuống ăn cơm, nhưng tiểu cha lộ ra đối Trương Hiểu có chút không hài lòng lắm, đại nam tử mồ hôi, làn da làm sao trắng như vậy, lặng lẽ thân thể này. Gầy cùng cây vậy chút, muốn bao nhiêu luyện một chút a. Nói, điều tra lại vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bà bay, nhìn một cái đứa nhỏ này, nhiều khỏe mạnh, nam nhân liền phải dạng này. Tiểu Mộc Mưa tại Diệp Trạch Minh bên người cùng một chỗ ngồi xuống, Diệp Trạch Minh lúc này mới có rảnh rõ xét một chút đại kiểu nhà. Không tính rất rộng rãi, nhưng lại rất có nhà hương vị, bày đầy người nhà ảnh chụp cùng các loại nhỏ đồ trang sức. Vách tường hòa ra cố đã có chút cổ xưa, nhưng trong nhà cũng rất sạch sẽ gọn gàng, cái này khiến Diệp Trạch Minh lập tức liên tưởng đến nhà của mình. "Đến, hai tử, ăn cơm, đều ăn, mình gấp thức ăn đừng khách khí ha." Tiểu Mẫu kêu gọi, mà Kiều Cha thì là quay người đi lấy bình rượu đế. "Ba, để lên bàn." Vô Diệp Trạch Minh hòa Trương Hiểu cánh tay, "Đến, theo giúp ta uống hai chung, đương nam nhân uống không được rượu cái nào gọi nam nhân. Ngay cả năm lượng cũng uống không được, ta muốn cho các người đương con rể cũng làm không được a." Một bên Tiểu Mộc Mưa cười giải thích nói, "Người nhà của ta rất nhiều, đều thích mời rượu, một vòng xuống tới không uống cái 8 lượng cũng muốn uống một cân. Đến lúc đó kết hôn nếu như uống không được rượu, thế nhưng là sẽ bị rót đến bất tỉnh nhân sự nha." Chương 619, cho tàn lại cháy không sai không sai. Cái này hai tiểu tử. Lúc gần đi, tiểu phụ thần chí không rõ khen. tuy nói một cái gầy gò yếu ớt dường như giống nữ nhân, vẫn còn rất có thể uống, một cái khác đi, ngoài miệng giả nói uống không được nhiều ít, cái này một cân xuống bụng, sắc mặt đều không thay đổi. Tiểu tử thúi không quá thành thật a, nếu dám gạt ta khuê nữ, đánh ngươi. Tóm lại, Diệp Trạch Minh hòa Trương Hiểu tốt xấu là để kiểu tra thật hài lòng. Nhất là đương kiểu tra kiểu mẫu biết được Diệp Trạch Minh vẫn là đại kiểu công việc bây giờ nhà hàng lao bàn lúc, càng là vội vàng khen hắn tuổi trẻ tài cao. Cơm tất xuống lầu lúc, Trương Hiểu vô Diệp Trạch Minh bả vai nói, lần này nhưng toàn bộ nhờ ngươi đem bá phụ bá mâu hông quá quan, ta cái này cũng mới có thể nhẹ nhõm quá quan a. Không nói nhiều như vậy, mùa mưa, có thể lái xe tiễn ta về nhà nhà sao? Diệp Trạch Minh cười khổ hỏi, say rượu không thể lái xe, mà lại ta người này thật là có điểm choáng. Ta rất uống ít nhiều rượu như vậy. Ừm, kia là đương nhiên. Ta cũng tiện thể đem Hiểu Hiểu đưa trở về. Tiêu Mục Hạt Mưa đầu cười nói, đưa Diệp Trạch Minh sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh ngăn trở dự định đón xe trở về đại kiểu nói, ai, ta đưa các ngươi trở về đi. Ta thể chất tương đối cường tráng, còn tiêu hóa đến càng nhanh, hiện tại đã có thể đưa các ngươi. Để các ngươi hai cái xinh đẹp như vậy nha đầu mở ra tốt như vậy xe tại cái giờ này trở về, ta đáng sợ các ngươi ở nửa đường bên trên bị người cướp. Vậy chúng ta liền lưu lại qua đêm đi, dù sao cũng kém không nhiều muốn bắt đầu làm việc nha. Tiêu Mục Mưa ở bên cười nói, Tiêu Mục Tuyết thì là cười mỉm nói, đến mai trở về cầm hành lý, dù sao hiện tại trưởng, ta sẽ đánh điện thoại cùng cha mẹ nói. Thế là, lúc trở lại biệt thự, Đại Tiêu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người rốt cục đều đến đông đủ. Tiểu Diệp, nhớ ngươi muốn chết. Tiêu Mục Tuyết cho Diệp Trạch Minh một cái ôm. Nũng nịu, không phải vài ngày trước mới thấy qua sao? Diệp Trạch Minh luốt luốt tiểu nha đầu đầu nói, tiểu nha đầu trong ngực hắn làm nũng nói, chính là nghĩ chính là muốn. Mấy ngày không thấy cũng rất muốn mà. Tốt tốt tốt, đến, vào nhà ngồi đi thôi. Ta đi cấp các ngươi làm điểm ăn kia. Lá Trạch nói rõ, vén tay háo lên đi tới nhà bếp, nhưng bốn cái nha đầu lập tức đi theo vào hỗ trợ, thuận tiện trò chuyện lên ăn Tết sự tình. Lý Thi Vận đầu tiên nói, ai, ta năm này mấy ngày thật đúng là. Ngươi cũng biết cha mẹ ta như thế. Một mực thúc ta mau đem ngươi sách về đi cho bọn hắn nhìn một cái. Không phải sao, mấy ngày nay mỗi ngày gọi điện thoại tới dặn dò ta đem ngươi hầu hạ tốt, đừng để người ta ghét bỏ loại hình loại hình. Tiểu Diệp, ngươi nói, ta đem ngươi cái này tổ tông phục vụ còn không tốt sao? Tốt, tốt. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, ta sẽ cùng ngươi cha mẹ thông báo một tiếng. Khoa khoa ngươi. Tiểu Mục Mưa lập tức cười, ta cùng Tiểu Tuyết ngược lại là qua cũng không tệ lắm, cha mẹ ta nghe nói bạn trai muốn lên cửa chúc Tết lúc vẫn rất cao hứng. Mà lại à, kỳ thật lao ba mặc dù ngoài miệng nói nhà chúng ta không nhìn tiền, kỳ thật vẫn là thật muốn muốn cái có tiền đồ con rể, để đại bá cùng nhị bá lau mắt mà nhìn. Cho nên ta đoán chừng hắn sẽ rất vừa ý ngươi. Tiêu Mộ Tuyết cũng ở bên cười phụ hòa nói, không sai, ta dám nói hiện tại cha nhất định đi cùng bọn hắn khoe khoang. Khoe khoang tốt. Ngươi Đường huynh Đường tỷ cũng không phải không biết ta. Diệp Trạch Minh cười nói, bọn hắn khẳng định sẽ cho ta nói tốt. Kia tính gì, ngươi ăn Tết mấy ngày nay còn tốt đó chứ? Rất tốt, khắp nơi chúc Tết chứ sao? Đường Tĩnh Di cười trả lời, nhưng lộ ra có điểm tâm sự tình. Diệp Trạch Minh hiện tại cũng không nói ra. Dự định ngày mai cùng Đường Tĩnh Di đi đường ra chúc Tết lúc hỏi lại hỏi nàng phụ thân. Ngày kế tiếp, cùng Tĩnh Di đến đường ra hỏi lên như vậy. Đường Thiếu Mạnh liền toàn bộ nói ra. Nguyên lai nguyên nhân gây ra là bởi vì mấy ngày nay Nam Hoa thị mới phát lên một cái hắc đạo thế lực, lần này bang phái cùng lấy trước kia cái đã từng tìm Diệp Trạch Minh trêu vào sự tình cái kia bang phái nhưng khác biệt. Nghe nói tại trong tỉnh đều có quan hệ, mà lại trong bang phái nhân vật có thực lực cũng có thế lực, cùng Bạch đạo quan hệ cũng rất tốt, Bạch Kỳ Phong bên kia cũng thẳng thắn, việc này đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Cho nên tình huống hiện tại liền biến thành hai cái bang phái ở giữa đấu tranh. Nhưng là vừa đến, Đường Thiếu Mạnh thật vất vả mới đem việc buôn bán của mình đều dẫn đạo bên trên quỹ đạo chính, chó dại trong bang không ít huynh đệ cũng đã tìm được chính sự. Thứ hai, cái này cùng đối phương hợp lại thế tất lưỡng bại câu thương, mà bị người khác ngư ông đắc lợi. Đánh thật sự là không có lời. Nhưng mà, đối phương hết lần này tới lần khác lại không thèm nói đạo lý, đàm phán thời gian địa bàn công phu sư tử ngoạm, muốn đem chó dại giúp Hoàng Kim khu vực thu sạch nhập trong túi, khinh người quá đáng, cho nên lúc này duy nhất lựa chọn cũng chỉ có cùng đối phương đánh. Ai, Tiểu Diệp à, bá phụ nói lời này đâu, không phải muốn để ngươi hỗ trợ, chính là để ngươi minh bạch một chút trước mắt thế cục. Đường Thiếu Mạnh có chút đắng buồn bực mà nói, rất hiển nhiên Đường gia năm nay cũng không có vượt qua cái an ổn năm, chủ yếu là Bạch Lang bang thật sự là khinh người quá đáng, không đấu võ ta đều thật mất mặt. Trận này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bọn hắn đã bắt đầu tại địa bàn của chúng ta nháo sự. Cũng là bởi vì việc này, để cho ta nhà Tĩnh Di không có qua cái tốt năm. Lá Trạch giá thỏa thuận lộng lấy Tĩnh Di mái tóc nói, tiếp lấy hắn nhíu mày, hỏi, chờ một chút, ngài mới vừa rồi là không phải nói Bạch Lang bang? Không sai. Cái này bang phái trước kia có trận mai danh nhận tích, trận này chẳng biết tại sao lại ló đầu. Đường Thiếu Mạnh có chút đắng buồn bực mà nói, lúc ấy cái này bang phái thế lực mặc dù không lớn, cũng là trưởng quản lấy bản địa đánh bạc một lợi, lúc ấy ngươi cũng đã gặp bọn hắn à. Đánh xong quyền sau bọn hắn tìm người thương lượng đánh giả quyền sự tình, kia không lâu về sau bọn hắn tổ chức cao tầng liền. Nói đến đây, Đường Thiếu hơn hồ giật mình, Tiểu Diệp, đám người kia sẽ không phải là. Đúng vậy a, Bạch Lang bang cao tầng đều bị ta giết. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, tiếp tục nhẹ vô về Tĩnh Di mái tóc, nếu mày, mặc dù đối ngoại nói đám người kia toàn bộ chết tại gạ xa hoa du thuyền thai nạn trên biển chúng, bất quá lần kia thai nạn trên biển là ta cùng một tên khác sát thủ tạo thành. Quả nhiên chỉ diệt trừ cao tầng còn chưa đủ, cuối cùng vẫn là sẽ chết sáng phục nhân A. Bạch Lang bang mấy cái kia cao tầng trước đó cũng đã thông báo, cái này giúp Lang bang là một cái thế giới tính đánh bạc tổ chức, tại mỗi cái cỡ lớn thành thị đều sẽ xếp vào hạ người phụ trách, đến chủ đạo toàn bộ thành thị đánh bạc lấy lợi nhuận. Trước đó Bạch Lang Bang 7 trong đó nhân viên bị Diệp Trạch Minh đều giết chết, dẫn đến rắn mất đầu mà giải tán, không nghĩ tới bây giờ lại lần nữa tổ chức. Ta sẽ đi điều tra thêm việc này, bất quá đám người này ngay cả đấu bỏ ngạnh đám kia tinh anh cũng đánh không lại. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thực lực đã đầy đủ nghiền ép nữa nha, ngay cùng đám người này còn cần làm sao? Diệp Trạch Minh hiếu kỳ mà nói. Ai, không có đơn giản như vậy a. Đường Thiếu Mạnh thở dài nói, đám người này mời rất nhiều nước ngoài tay chân, mấy cái đại gia hỏa, ngay cả đấu bỏ ngạnh cũng không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào nhân số áp chế. Diệp Trạch Minh đem cái này chuyện vặt ghi ở trong lòng, bãi xong năm liền cùng Tĩnh Di cùng một chỗ cáo tử. Thật có lỗi a, tiểu Diệp, lại muốn làm phiền ngươi. Đường Tĩnh Di trên xe, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay nói. Sao có thể a, công việc của ta không phải liền là phụ trách tòa thành thị này chị ăn sao? Diệp Trạch Minh cười nói, tại Đường Tĩnh Di vành thai bên trên khẽ cắn một chút, lại nói, quấy rầy ta bảo bối Tĩnh Di ăn Tết ra hỏa, ta có thể buông thả sao? Ngày kế tiếp vì chúc mừng năm mới, tổng cửa hàng chi nhánh đều chuyển đổi thành tiệc đứng hình thức, Diệp Trạch Minh cũng mang theo đại kiểu bốn người cùng cao tầng bọn đặc công về tiệm hỗ trợ. Đợi buổi tối rút xong, lại đem cao tầng bọn đặc công mời về đi ăn bữa cơm đoàn viên. Trận này thế cục rất khẩn trương a. Sơ Lộc tại bếp lò chút gì không lúc, hướng bên người Diệp Trạch Minh nhỏ giọng nói ra, ngươi trở về ăn Tết mấy ngày nay, chúng ta cao tầng cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi tra đây. Mang Phèn Nhỉ cũng ở bên phụ hòa nói, không sai, Mỹ và Liên Xô hai nước nội chính đã là tên đã trên dây, chỉ sợ qua không được mấy ngày, cái này chiến tranh liền muốn chính thức đánh. Chúng ta cũng muốn dự sẵn điểm, đến lúc đó vậy nhưng thật là chiến tranh. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, mà không thay đổi nói, tùy thời đều có thể xuất phát, bất quá cũng phải giữ lại chọn người tại bản địa nhìn một chút. Gần nhất ta trước kia đã từng đối phó qua một bang phái tổ chức lại bắt đầu phạm tội, xem chừng sẽ đến đối phó ta. Mà chuyện này nói đến là đến, cao tầng bọn đặc công lúc này ngay tại trong phòng bếp bận rộn, trong tiệm đột nhiên tao loạn. Diệp Trạch Minh lướt qua, thấy mấy cái lưu manh vô lại tiểu tử ngay tại cửa tiệm phát cáu. Diệp Trạch Minh xoa xoa tay, đi ra ngoài cửa, lúc này Đường Tĩnh Di đang cùng chó dại giúp hai bảo an cùng bọn hắn lý luận. Nhưng gần sang năm mới, Diệp Trạch Minh không muốn sinh sự, hết lần này tới lần khác đỏ đảo ca tiểu tử này gặp náo sự, lập tức vứt xuống trong tay sống đi theo ra ngoài. Thế nào đây là? Diệp Trạch Minh lớn tiếng hỏi, đem đám kiểu nào người cho hết lại. Dẫn đầu mấy cái kia lưu manh vô lại tiểu quỷ nhìn vẫn chưa tới 20, đoán chừng cũng chính là ra lẫn vào học sinh cấp 3, đi theo phía sau mấy cái tráng thế ngoại quốc chẳng hán. Diệp Trạch Minh xem chừng đây chính là Bạch Lang Bang mấy cái kia tay chân. Một cái hoàng mao tiểu quỷ đi vào lá trạch bên ngoài trước, buồn bực nói, lão tử có tiền, dựa vào cái gì không cho ăn cơm? Đây không phải rõ ràng sao? Ngồi đây a. Diệp Trạch Minh cũng không tức giận, khách khí cười phất tay phô bày một chút trong tiệm tình huống. Những khách nhân cũng là trải qua mấy lần gây chuyện sự kiện, căn bản không nóng nảy. Bọn họ cũng đều biết, nơi này chủ cửa hàng chưa từng thấy ai có thể chọc nổi, lần nào đến cuối cùng đều là bình an vô sự. Lão tử mặc kệ, lão tử có tiền, muốn ở chỗ này ăn, ngươi liền phải cho lão tử. Cái này tiểu mao đầu nói, Diệp Trạch Minh một bàn tay đánh qua, lập tức đánh cho cái này mao đầu tiểu quỷ xoay một vòng lui về phía sau, bị phía sau người đỡ. Ta nhìn ngươi bất quá 17-18 tuổi, miệng đầy lão tử, ta liền thay lão tử ngươi quản giáo một chút ngươi. Diệp Trạch Minh không nhịn được phất tay nói, mấy cái kia tiểu quỷ sau lưng tráng hán chờ đến chính là lúc này, siết quả đấm, khí thế hung hăng bước đi lên. Hai người này đưa tay hướng Diệp Trạch Minh bộ tới. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, cười mỉm chờ ở nguyên địa, tay này còn không có đụng phải hắn, một người khác liền đưa tay đẩy tại trên mặt bọn họ. Đỏ Đào ca cụ thêm một người mang theo hai cái cao hơn hắn một cái đầu đại hán đi ra ngoài cửa, dùng ngoại ngữ cười nói, tới tới tới, chúng ta có việc bên ngoài đi nói, các ngươi nghe hiểu được anh ngữ à? Kia hai đại hán làm sao đều ngăn không được lui lại bộ pháp, ngạnh sinh sinh bị đẩy ra ngoài tiệm. Diệp Trạch Minh nhìn một chút mấy cái kia tiểu quỷ, nhấc tay ra hiệu, đến, các ngươi cũng tự giác một chút, cùng ta ra ngoài nói đi. Chương 620, số mái với nhau có Đỏ Đào ca cụ thêm ra tay. Diệp Trạch Minh cũng liền mừng rỡ ở một bên xem kịch. Kia hai cái ngoại quốc tráng hán bị cụ ấy nhiều đẩy đến lảo đảo lui về phía sau, bịch, té ngã trên đất. Dãy rủa lấy bỏ người lên về sau, liền lần nữa nhào về phía cụ ấy nhiều. Diệp Trạch Minh tại phía sau hô câu, đừng đánh quá mức điểm a, tùy tiện đánh gãy mấy cây xương cốt là được rồi. Nói, Diệp Trạch Minh hướng mấy tiểu tử kia đi đến. Người này kinh lịch khác biệt, mặc dù niên kỷ không sai biệt nhiều, nhưng khí chẳng chênh lệch coi như rõ ràng. Mấy tên tiểu tử dọa đến lui về phía sau, nhưng tiếp lấy Diệp Trạch Minh trêu chọc nói, ta cho ngươi biết, ta biết các ngươi cha mẹ đều cái gì. Về nhà chờ ngươi cha mẹ đánh đòn đi. Kia hai cái lao ra hỏa sớm bị ta chém chết ta, vương bắt đạn. Kia một người trong đó run rẩy nói, huy quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh ra, một cái đá nghiêng quất vào đối phương trên bàn chân, người này lập tức một đầu mới ngã xuống đất, lật ra lăn lộn mấy vòng, không bỏ dậy nổi. Còn lại mấy người kia thật vất vả gạt ra dũng khí lập tức tiêu tán vô tung, như ong vỡ tổ trưởng. Quay đầu nhìn lại, cu ấy nhiều vừa vặn một cái ngựa ra sau giờ tờ đem còn lại tráng hán kia té ngã trên đất. Người gây chuyện được giải quyết, Diệp Trạch Minh quay người trở lại trong tiệm, hướng đám người hô, tốt tốt. Không sao, mọi người ăn cơm đi, coi như nhìn cái náo nhiệt. Một hồi đồ ngọt liền lên tới. Bất quá chuyện lần này Diệp Trạch Minh cũng không có dự định cứ như vậy kết thúc, Bạch Lang tổ chức thật đúng là dám chủ động tìm tới cửa. Lần này Diệp Trạch Minh cũng không dự định chỉ giải quyết hết Bạch Lang tổ chức cao tầng, mà là có liên lạc Đường Thiếu Mạnh, để bọn hắn buổi tối hôm nay liền cùng Bạch Lang bang quyết nhất tử chiến, mình sẽ phụ trách giúp bọn hắn xung phong. Tối hôm nay, ta cũng muốn làm một lần du côn lưu manh a. Diệp Trạch Minh trở lại phòng bếp, âm thầm thở dài nói, muốn nói đặc công nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh thật thi hành không ít, cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Buổi tối hôm nay chó dại giúp tất cả tay chân đều cùng Diệp Trạch Minh tập hợp một chỗ, chờ đợi lấy khai chiến. Tại chó dại giúp đội ngũ phía trước nhất cùng Bạch Lang Bang mấy cái cán bộ nói chuyện, là chó dại giúp đấu bỏ ngạnh. Diệp Trạch Minh giấu ở chúng tiểu lưu manh ở giữa mạo xương nhân số, chờ đợi khai chiến sau liền đánh. Chó dại giúp trên tay mọi người buộc lên khăn đỏ, cho nên nhìn thấy không có khăn đỏ ra tay đánh là được rồi. Bất quá đánh trước đó, hai bên vẫn là lệ cũ lại nhảy một phen. Đơn giản chính là liền tranh chấp sự tình cuối cùng mắng nhau một phen, mục đích không phải dựa vào lý lẽ biện luận, mà là vì chấp động bọn thuộc hạ cảm xúc. Theo hai phe dẫn đầu người mắng nhau, thủ hạ đám côn đồ cũng càng ngày càng phẫn nộ, gặp song phương đều đã cảm xúc tăng vọt, các thủ lĩnh cũng rốt cuộc tuyên bố khai chiến. Bạch Lang Bang kia thủ lĩnh cả giận nói, mà nó, lời nói thật nói với các ngươi, bọn lao tử hôm nay chính là đến nện các ngươi cho dại giúp chẳng tử. Chúng tiểu nhân, cho ta hung hăng đánh. Đánh cho đám người này mẹ cũng không nhận ra bọn hắn. Diệp thiếu, khai chiến, ngài cẩn thận a, như thế nhàn nhã coi chừng bị chặt tới a. Bên cạnh những tên côn đồ các ké kia nhóm cẩn thận hướng Diệp Trạch Minh dặn dò, tiếp lấy liền kêu gào xuống tới, hơn 200 người đụng thành một đoàn. Sách, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Diệp Trạch Minh cười nói, nắm chặt nắm đấm, đi xuyên qua đám người. Hắn muốn tìm là những cái kia một người có thể đánh 4-5 cái đại hán. Trung quanh tiếng chém giết chấn thiên, hiện trường loạn không được, nhưng Diệp Trạch Minh không ngừng nghỉ chút nào. Từ trong đám người ghé qua mà qua, thỉnh thoảng đem rảnh rỗi chuyển hướng địch nhân của hắn một quyền độ nhào. Rất nhanh, kêu thảm liên miên từ tiền phương vang lên, 3-4 chó dại giúp các hán tử bay lên. Tiếp lấy một cái hơn 2 mét người da đen nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trong đám người vào tới. Chó dại giúp bọn côn đồ bị đối phương khí thế chấn nhiếp, không tự chủ được lui về phía sau, mà người da đen này có đưa tay bắt lấy một chó dại giúp người, gầm thét dự định đem hắn ném ra. Một đạo hắc ảnh lóe lên, tại người da đen này đem trên tay người ném ra trước đó, một quyền đánh vào đối phương dưới xương sườn. Người da đen này lập tức ngũ quan nhăn thành một đoàn, sầu mi khổ kiểm làm sao cũng tụ không dậy nổi lực lượng, trên tay hắn ngươi chó dại giúp hắn tử thừa cơ tránh thoát. Người da đen này liền che lấy sườn bộ lui về sau mở, nhấc chân hướng trước mặt Diệp Trạch Minh quét tới. Diệp Trạch Minh thân thể đạt được vi rút cường hóa tăng thêm xâm lược như lửa thế, coi như cùng trước mặt cái này 2 mét đại hán liều mạng cũng sẽ không lỗ. Hắn nhấc chân đem một cước này cho đạp trở về, tay trái một cái bảy quyền lại đánh vào đối phương một bên khác dưới xương sườn. Người da đen này đại hán đau đến nghe răng tuét miệng đến gập cả lưng, Diệp Trạch Minh hai tay ôm lấy đầu của hắn, đầu gối hung hăng đè vào đối phương bộ mặt. Đương Diệp Trạch Minh hai tay bung ra đầu của đối phương lúc, người da đen này đã máu me đầy mặt, răng lợi không đủ, bất lực tái chiến, vùng vẫy một hồi sau liền ngã xuống đất. Chó dại giúp bên này lập tức sĩ khí đại trấn, đem Bạch Lang Bang ép tới liên tục bại lui. Diệp Trạch Minh buông ra người này, lui lại một bước né tránh một người khác đối diện bổ tới dưa hấu đao, chân phải nâng cao, hung hăng bổ vào đầu người này đỉnh. Đối phương một đầu ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lập tức Diệp Trạch Minh từ trên người hắn vượt qua, tiếp tục tìm kiếm lên mục tiêu kế tiếp. Bạch Lang Bang lần này tới hỗ trợ ngoại quốc tay chân thực tình không ít, chó dại giúp bên này thường vòng không nhỏ. Diệp Trạch Minh đành phải gia tăng mục tiêu công kích của mình, một bên tìm kiếm mục tiêu, một bên đem ngăn tại người trước mặt toàn bộ đánh bại. Rất nhanh liền phát hiện một chỗ khác mấy cái chó dại giúp người bị đánh bay, thế là né tránh trước mặt hai người kia công kích sau nắm lấy đầu của bọn hắn đụng vào nhau. Diệp Trạch Minh hướng bên kia vào tới, cái kia tráng hán da trắng cũng phát hiện hướng hắn tới gần Diệp Trạch Minh, khí thế hung hăng hướng hắn bên này đi tới, dưa hầu lớn nhỏ nắm đấm đối diện đánh tới. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra, vây quanh đối phương phía sau ôm lấy chân của hắn, một tay lấy hắn té ngã trên đất, thuận thế bỏ lên trên sau lưng của hắn, hai tay giao thoa lấy đem hắn cổ bật gãy. Sau khi đứng dậy, Diệp Trạch Minh đã bị bốn cái tiểu lưu manh cho bao vây, bốn thanh đao từ từng cái phương hướng bổ tới. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, đây là hắn thu hoạch được vi rút cường hóa đến nay lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng đạn thời gian năng lực. Thời gian tựa hồ cũng muốn dừng lại, đầu óc của hắn thật nhanh chuyển động. Hắn nhấc chân đá vào trước mặt người kia trên bàn chân, người này lập tức một cái lảo đảo, đao từ Diệp Trạch Minh bên người lướt qua, chém vào một người khác trên cánh tay. Mà bị chặt trúng người kia đau đến lui về phía sau, đâm vào người thứ ba trên thân, người thứ ba đã mất đi chính xác, giúp Diệp Trạch Minh chặn cái này thứ tư đao. Lập tức Diệp Trạch Minh thấp người một cái quét chân, đem bốn người toàn quét ngã, từ trên người bọn họ vượt qua. Chiến trường này vẫn như cũ rối bời, nhìn một cái bốn phía đều là đầu người. Diệp Trạch Minh nhất thời có chút nóng nảy, nhấc chân móc tại trước mặt chân của người kia trên cổ tay, đem hắn quét ngã sau nhấc chân giẫm tại lồng ngực của hắn. Vượt qua hắn về sau, Diệp Trạch Minh lại là một cái bảy quyền, đánh cho người thứ hai bay lên giữa không trung, lật qua lật lại đâm vào người phía sau trên thân, áp đảo 4-5 cái. Chính nắm lấy một người khác tay cầm đao, một quyền đánh vào hắn phần bụng đem hắn đánh cho co lại thành con tôm. Lúc này, một đạo khổng lồ bóng đen đem hắn bao trùm ở, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy eo của hắn, đem hắn bắt được trong ngực, một cái ngã lộn nhào liền hướng về sau ngã xuống. Tại sắp hướng về sau ngã xuống trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh vung vẩy khuỷu tay đánh vào khuôn mặt của hắn. Đối phương trong lúc nhất thời buông lỏng tay ra, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Nhưng Diệp Trạch Minh có phía dưới người kia đệm lên, một điểm không có cảm giác, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, nhưng trong hỗn loạn, trên cánh tay lập tức chịu một đao. Không khỏi âm thầm cảm thán, bọn này đỡ thật đúng là không phải tốt như vậy chơi. Hắn đến bây giờ đánh qua hội đồng, nhưng nhiều người như vậy hội đồng còn là lần đầu tiên. Không nói đến bốn phương tám hướng đều phải đề phòng, từ nhiều người như vậy bên trong phân biệt địch ta liền đủ phí tâm tư. Nhưng mọi người dù sao ở chung lâu như vậy, hắn lại không tốt ý tứ đối với mình người loạn hạ độc thủ, cũng đành phải cẩn thận một chút. Diệp Trạch Minh giơ tay lên ngăn trở một người đón đầu mà xuống dưa hấu đao, nắm chặt cổ tay của hắn xoay đến phía sau, đâm ngược tại chính hắn trên lưng. lập tức nửa người trên ngửa ra sau né tránh một người khác nằm đấm, một cái cá sấu vây đuôi đem người này đá bay. Tại Diệp Trạch Minh dẫn đầu dưới, Bạch Lang ba người đã bị đánh ngã một mảng lớn, cũng cho chó dại giúp mang đến đầy đủ ưu thế. Đấu bò ngạnh những cái kia bị Diệp Trạch Minh bồi dưỡng ra tay chân cũng không phải dễ chơi, liên hợp lại cũng mang đến ưu thế cực lớn. Hiện tại đã thành kết cục đã định, Bạch Lang bang là thua định. Đối phương cũng phát hiện điểm ấy, còn lại còn có thể di động người, liền ngay cả bận bịu mang theo bộ phận thương binh rời đi. Chó dại giúp có ít người giết tới đầu, đuổi theo tới, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng lười nhác đuổi tiếp. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã cơ hồ máu me khắp người. Diệp thiếu, ngài vất vả. Đấu bò ngạnh thở hồng hộc nói, đưa cho Diệp Trạch Minh một cái khăn tay. Dạng này, Bạch Lang bang thế lực cũng đã có thể tan ra đi. Diệp Trạch Minh trả sát đem mặt bên trên máu trả lời, Hắc Bang sống mái với nhau mặc dù chém giết nhiều người, nhưng mọi người dù sao đều chỉ nghĩ Hắc Bang nội bộ giải quyết, cho nên sẽ không hạ tử thủ, thương vong tuy là tránh không được, nhưng cũng không có nhiều đến gây nên toàn thành hành động tình trạng, bất quá 2-3 người mà thôi. Diệp Trạch Minh cũng không có hạ tử thủ. Không có tay chân, còn lại những cái kia cao tầng Bạch Lang Bang bất quá là một bộ sắc không, tin tưởng Đường Thiếu Mạnh nhất định có thể đem những cái kia các cao tầng đuổi tận giết tuyệt. Diệp Trạch Minh nhìn một chút mình, quần áo cơ hồ đã bị máu cho nhuộm đấu. Ta tìm một chỗ đi trước tắm một cái đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài. Thời điểm chậm, chờ Diệp Trạch Minh về nhà lúc, chỉ có Đường Tĩnh Di còn tại trong phòng khách chờ hắn. Gặp Diệp Trạch Minh sau khi trở về, Đường Tĩnh Di mặt mũi tràn đầy lo lắng tại Diệp Trạch Minh trên thân kiểm tra, phát hiện trên cánh tay hắn lung tung băng bó lại vết đao lúc tức giận khàn giọng gầm thét một tiếng, cầm lấy y dược dương giúp lá trạch chỗ sang lý, một bên cả giận nói, đều là lao ba sai. Bất quá, chỉ là như thế một hồi, Diệp Trạch Minh trên cánh tay đao kia tổn thương đã cơ hồ khép lại, nhìn tựa như chỉ là bị đao phá vỡ một lớp da mà thôi. Cứ như vậy Đường Tĩnh Di mới sắc mặt hơi chậm. Giúp Diệp Trạch Minh dán lên băng dán cá nhân liền xong việc. Nhìn ngươi nói, không phải vì cha ngươi, là giúp ta bảo bối Tĩnh Di xuất khí. Diệp Trạch Minh cười nói, ngươi nhìn thời gian cũng không sớm, cô nam quả nữ, không bằng hai ta. Hả? Ngươi thật là có tinh thần, hả? Đường Tĩnh Di trừng Diệp Trạch Minh một chút, tiếp lấy một tay lấy Diệp Trạch Minh bộ nhào. Hai người chính dây dưa, Diệp Trạch Minh điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Trạch Minh không thèm để ý, nhưng cái này gọi điện thoại người không biết phong tình, tiếp tục quấy rầy hai người bọn họ ngọt ngào thời gian. Diệp Trạch Minh đành phải tiếp thông, ai vậy? Đã trễ thế như vậy. Thật có lỗi partner, nhanh bật máy tính lên nhìn xem tin tức, muốn khai chiến. Sơ lóc tại đầu kia lo lắng nói. Chương 621, người đi nhà chống Diệp Trạch Minh mở TV nhìn một chút, phát hiện cũng không có sơ lóc nói đến khoa trương như vậy, nhưng tình huống xác thực đã rất khẩn cấp. Bởi vì trước nước Nga tổng thống đối với chiến tranh một chuyện do dự, chậm chạp không chịu triển khai trước công, cho nên nước Nga nội bộ đã phát sinh chỉnh biến, tổng thống đương thời đã từ cứng rắn phái đại biểu, tiền nhiệm tướng quân Tu Đẹt Lọt kế nhiệm. Mà Tu Đẹt Lọt vừa lên mặt cho, liền lập tức phát biểu một phen sục sôi chí khí diễn thuyết, nội dung đơn giản là công bố mình sẽ mau chóng hướng đẹp phương khai chiến. Hy vọng cả nước trên dưới đều hiệp trợ hắn. Đã nước Nga bắt đầu hành động, như vậy bọn hắn cao tầng đặc công cũng nên bắt đầu có hành động. Diệp Trạch Minh lập tức mở hội nghị cấp cao, mở miệng liền hướng Khối Lập Phương tiểu đội hỏi, tượng vũ của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, lĩnh đội. Khối Lập Phương ca Trương Dương hưng phấn nói, năm trước liền chuẩn bị tốt, bọn hắn là một bang rất khổng lồ căn cứ tổ chức thành viên, ta quy cùng Di đã đem bọn hắn thôi miên hoàn tất, tùy thời có thể lấy đầu nhập trong kế hoạch. Tốt, bất quá ta suy nghĩ chuyện có thể sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, thở dài nói, Đường Tĩnh Di ở bên hướng trong ngực hắn chen lấn chen, cái đầu nhỏ từ hắn dưới cánh tay chui tới, cả người đều ỉ lại trên người hắn, lúc này mới hài lòng gối lên lồng ngực của hắn, một bộ ý như là chim non nép vào người tư thế, cười nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không sai, coi như chúng ta nói đám người này là kích động hai nước chiến tranh kẻ cầm đầu, cũng tìm tới chứng cứ, chỉ sợ cái này hai nước cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao Mỹ và Nga tình huống hiện tại tựa như là điều ti đánh máy bay mắt thấy đã nhanh đến cao trào, coi như cha hắn đột nhiên vào cửa, cũng không dừng được kia cuối cùng một lột. Sơ Lộc nói một câu kinh bạo toàn trường. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ bụng mà nói, ngươi một người ngoại quốc, những này tục ngữ đều là với ai học được? Internet à? Sơ Lộc đủ cười sán lạn nói. Tóm lại, cái này hai nước chiến đấu dựa vào dạng này là không thể giải quyết. Chúng ta phải cùng hai nước tổng thống nói chuyện. Để bọn hắn không muốn khai chiến, tán thành chúng ta chứng cứ. Nếu không à, coi như chúng ta đem chứng cứ đưa ra đến Liên Hiệp Quốc chính phủ, chiến tranh cũng vô pháp phòng ngừa. Huống chi chúng ta chứng cứ sẽ bị Liên Hiệp Quốc nhìn thấu. Ừm. Vậy cứ như thế. Mang Phèn Nỉ trầm ngâm nói, chúng ta ách bích tiểu đội đi cùng nước Nga tổng thống đàm phán, mà Đỏ Đào tiểu đội đi Mỹ quốc tổng thống đàm phán. Hoa Mai cùng Khối Lập Phương tiểu đội phụ trách đem tội danh áp đặt đến cái trụ sở này tổ chức trên thân. Như vậy liền bạn vô nhất thất. Bất quá, Sơ Lộc, ta nhớ được ngươi thật giống như nói còn có loại thứ ba công dụng a. Không sai. Không chỉ có thể đình chỉ hai nước chiến tranh, để căn cứ tổ chức trở thành dê thế tội, còn có thể đem tội danh áp đặt đến rổ kẻ đám người này trên thân, nói bọn hắn là chủ sự sau màn. Sơ Lộc gật đầu nói, sau đó để các quốc gia để phòng điểm đám người này vật, chỉ cần có thể để bọn hắn hải quan phối hợp chúng ta, đem màn hình giám sát nhào bột mì bộ phân biệt phần mềm kết hợp lại. Bất quá, cũng không thể trông cậy vào dựa vào loại này phương pháp đơn giản liền phát hiện rổ kẻ cùng thiên vương a. Cú ấy nhiều ở bên có chút nghĩa mai cười nói, muốn ta nói, có thể có chỗ phòng bị mới là trọng yếu nhất. Đám gia hỏa này nhóm nếu như đánh chúng ta một trở tay không kịp, vậy chúng ta liền không có phần thắng chút nào. Có thể sớm phát hiện bọn hắn rất trọng yếu. Đỏ Đào ca nói có đạo lý, coi như không thể phát hiện đám người này nhập cảnh, chí ít cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là bây giờ chúng ta không có tổ chức truyền tống làm ủng hộ, lại không thể tùy thân mang theo đại lượng súng ống đạn được. Lia cũng bất đắc dĩ thở dài. Ta nghĩ chúng ta tốt nhất sớm lựa chọn sử dụng một cái chiến trường, cất đặt tốt súng ống đạn được cùng đạn dược cũng quen thuộc địa hình, tao ngộ sau liền trực tiếp quá khứ. Mặt khác, hành động thời điểm tốt nhất thành quần kết đội hành động. Hoa Mai ca phụ hòa nói, nhân số chúng ta so với bọn hắn chiếm ưu. Chỉ cần có thể top 5 top 3 cùng một chỗ, coi như bị người đánh lén cũng không có gì đáng ngại. Không sai. Tóm lại cứ như vậy đi. Ngày mai dựa theo kế hoạch xuất phát, Ách Bích tiểu đội tiến về nước Nga, Đỏ Đào tiểu đội tiến về nước Mỹ. Khối Lập Phương tiểu đội cùng Hoa Mai tiểu đội chuẩn bị dê thế tội. Hội nghị kết thúc đi. Diệp Trạch Minh hề bại mà nói, có một ít lúc không có hành động, thân thủ không có lui bước ra. Lần này chúng ta nhưng là muốn chui vào người ta phủ tổng thống đâu. Mang Phèn Nỉ mang theo lấy chút trêu chọc ý vị hỏi, người tốt xấu là chúng ta Ách Bích ca nhà. Người đến mai nhìn xem liền biết, nói trở lại, hai ta tựa hồ thật lâu không có hợp tác hành động đâu. Diệp Trạch Minh cười trả lời, tiếp lấy hội nghị liền tán đi. Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái, trong ngực Đường Tĩnh Di thuận thế ngồi ở trên người hắn. Tối hôm nay mệt mỏi, ngày mai lại muốn tham gia hành động, không bằng ta giúp ngươi đấm bóp một chút, nghỉ ngơi một đêm đi. Đường Tĩnh Di nắm lướt Diệp Trạch Minh bả vai, ôn nhu mà cười cười hỏi, chuyện xấu cũng đừng làm, chờ ngươi nhiệm vụ. Ai nói chuyện xấu không làm? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại cường tráng cực kỳ, làm điểm chuyện xấu một điểm không lãng phí thể lực. Lá Trạch nói rõ lấy liền đem Đường Tĩnh Di kéo vào trong ngực, tại áo ngủ nàng cổ áo lộ ra ngoài trắng non trên da thịt hôn một cái. Đường Tĩnh Di mím chặt bờ môi, tựa hồ đang suy nghĩ, tiếp lấy khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, cười, tốt à, kia không thể làm quá lâu, ngươi đêm nay phải thật tốt ngủ một giấc, ngươi đáp ứng, ta liền cùng ngươi làm chuyện xấu. Ngươi bây giờ nói cái gì ta đều đáp ứng. Lá Trạch nói rõ, ôm Đường Tĩnh Di eo đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên trên ghế salon, bắt đầu giải lên Đường Tĩnh Di áo ngủ nút thắt tới. Đường Tĩnh Di thon dài hai chân cùng quấn lấy Diệp Trạch Minh eo. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh rời giường ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng Sherlock mang Phèn Nỉ đi vào sân bay chờ chuyến bay. Chuyến bay lầm hơn một giờ điểm về sau, bọn hắn tốt xấu là xuất phát, vào lúc ban đêm 8 điểm lúc, bọn hắn đã tới Master Cơ Ba. Có thể hay không để cho ta đi trước ăn ăn khuya, hai bữa ăn đều ở trên máy bay ăn, ta đều muốn luôn. Sherlock che miệng phàn nàn nói, xin nhờ, cho ta 20 phút liền tốt. Liền ngươi sự tình nhiều. Nhịn cho ta. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, lần này chui vào nhân vật chính thế nhưng là ngươi, mau cùng bên trên, nhiệm vụ lần này thế nhưng là liên quan đến chiến tranh. Nhiệm vụ xong ngươi muốn ăn bao lâu liền ăn bao lâu. Biết. Sherlock bất đắc dĩ lầu đầu nói, đi theo hậu phương. Mang Phèn Nỉ ở phía trước dẫn đường, cười nói, ta trước kia tới qua Master Cơ Ba, cùng nước Nga Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng có hợp tác, ta có thể đem các ngươi mang vào, trực tiếp gặp mặt Tổng thống. Nhưng là cùng Tổng thống gặp mặt về sau, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn chế trụ hộ vệ của hắn, sau đó dựa vào sở lọc cấp tốc thôi miên hắn. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức ba người đi vào điện cờ Gemlin ngoài cửa, Mang Phèn Nỉ hướng cổng thủ vệ nói ra, ta là kẻ lừa gạt cao tầng đặc công, đã từng cùng các ngươi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hợp tác qua mấy lần. Lần này các ngươi nước Nga cùng nước Mỹ chiến tranh, chúng ta có lẽ có thể giúp phía trên một chút. Làm phiền hướng các ngươi tổng thống thông báo một tiếng. Đợi thủ vệ kia trở ra, đại khái qua 10 phút tả hữu, hai tên Âu phục giải ra bảo tiêu liền đến đây dẫn bọn hắn tiến vào. Chỉ là sau khi đi vào, tại các văn ký túc xá trung đẳng đợi bọn hắn cũng không phải là tổng thống, mà là bộ quốc phòng bộ trưởng. Anthony Tư tiên sinh. Tại sao là ngài? Tu đẹp lọt tổng thống đâu? Anthony Tư bộ trưởng cười nói, thật có lỗi, chúng ta nhất định phải lục soát các ngươi một chút thân, không có ý tứ gì khác, chỉ là nơi này là tổng thống ký túc xá. Lúc này Diệp Trạch Minh liền nghi ngờ, bất quá soát người cũng không kỳ quái. Dù sao bọn hắn kẻ lừa gạt đặc công uy hiếp khá lớn, đối phương đối bọn hắn e ngại, từ cái này ký túc xá bên trong trông coi 8 tên bảo tiêu cùng đứng tại bộ trưởng bộ quốc phòng sau lưng 2 tên bảo tiêu liền có thể nhìn ra. Hai cái bảo tiêu tới lục soát thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn thương lấy đi, lần này bộ trưởng bộ quốc phòng mới lộ ra an tâm nhiều, tổng thống hắn bây giờ tại điện cờ Gemlin trên lầu tháp cùng mấy cái khách quý đàm luận đâu, một hồi liền đến gặp mặt các ngươi mấy vị. Nói láo. Sherlock ở bên híp mắt lại nói, ngươi vừa rồi lời nói này ngữ tốc rõ ràng so trước đó chậm không ít, rất hiển nhiên là tại cẩn thận dùng chữ phái tử. Tổng thống nhất định không ở nơi đó. Hắn đi đâu? Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút nhìn, các ngươi kẻ lừa gạt dự định giúp thế nào mau lên. Anthony Tư bộ trưởng cười rời đi chủ đề, tay trái ngăn không được cầm tay phải xoa nắn lấy, lần này Diệp Trạch Minh đều có thể nhìn ra hắn tại che giấu vừa rồi nói láo. Sherlock bừng tỉnh có điều nộ ra, hỏi dò, tu đẹp lọt tổng thống không ở nơi này rồi. Đương nhiên tại, tổng thống lúc này nhưng tại làm sao cùng chuẩn bị chiến đấu đâu? Anthony Tư bộ trưởng cười trả lời. Sherlock cẩn thận quan sát đến Anthony Tư bộ trưởng biểu lộ, lập tức biến sắc, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Tổng thống còn tại nước Nga sao? Lần này Anthony Tư bộ trưởng trực tiếp bỏ qua một bên mặt, ngăn trở bộ mặt trả lời, đương nhiên tại, hắn ngay tại. Lời còn chưa nói hết, Sherlock liền quay đầu hướng Diệp Trạch Minh hòa mang Phèn Nỉ nói, đi thôi, nước Nga tổng thống đã xuất phát, chắc hẳn đã mang binh hướng nước Mỹ đánh tới. Chúng ta trước chế trụ hắn lại nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, nhưng bên người 10 dân nước Nga đặc công lập tức từ trong ngực móc ra thương nhắm ngay bọn hắn. Kẻ lừa gạt đặc công quả nhiên không dễ trọng, muốn giấu giếm cái gì là không đạt được. Anthony Tư bộ trưởng thở dài nói, nhưng trên mặt lại tràn đầy mỉm cười thắng lợi, thật có lỗi. Không thể để cho các ngươi đi cho nước Mỹ báo tin, lần này đánh lén chúng ta là tình thế bắt buộc. Đừng ngốc, nước Mỹ dạ đã sẽ phát hiện quân đội của các ngươi. Mang Phèn Nỉ khinh thường cười nói. Không, bọn hắn sẽ không. Anthony Tư bộ trưởng cười nói, vì một trận chiến này chúng ta nhưng chuẩn bị vài chục năm, ngươi còn nhớ rõ trước đó hợp tác với ta lúc làm những nhiệm vụ kia à? Nguyên lai ngươi không có phát hiện sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi là đến hỏi tội đây này. Mang Phèn Nỉ biến sắc, Anthony Tư Bộ trưởng tiếp tục giải thích nói, từ mười mấy năm trước bắt đầu, chúng ta ngay tại ý đồ thu mua nước Mỹ gián điệp cùng nhân viên kỹ thuật, đối phản quốc nước Mỹ đặc công mở ra nơi ở nút. Chúng ta đã thu hoạch nước Mỹ giả đạ kỹ thuật cũng thành công đối tiến hành che đậy, tại quân đội đến Washington trên không trước đó cũng sẽ không có người phát hiện. Nói, Anthony Tư Bộ trưởng nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này bọn hắn cũng đã đến Texas Châu. Đương binh sĩ nhảy dù đến Nhà Trắng phụ cận lúc, nước Mỹ mới có thể biết đại nạn lâm đầu. Ha ha ha. Đem bọn hắn ba cái dẫn đi áp lấy. Chương 622, luân hàm Anthony Tư Bộ trưởng phân phó xong tất, đối phương cái này mới tên thủ vệ liền áp lấy Diệp Trạch Minh ba người hướng phía dưới đi đến. Diệp Trạch Minh bất động thanh sắc hướng Mang Phèn Nỉ cùng Sở Lộc nhẹ gật đầu, Mang Phèn Nỉ cùng Sở Lộc trừng mắt nhìn hiểu ý lập tức Diệp Trạch Minh bỗng nhiên túi đầu lui lại, vây quanh áp lấy hắn hai tên thủ vệ phía sau, nhấc chân móc tại một người trong đó đầu gối hậu phương. Đem người này bị đá một thanh té ngã trên đất về sau, Diệp Trạch Minh đưa tay bắt lấy một tên thủ vệ khác cầm súng cổ tay, đem hắn kéo đến trong ngực làm bia đỡ đạn, một bên đem thương nhắm ngay mấy tên khác thủ vệ bóp lấy cò súng. Thừa dịp Diệp Trạch Minh động thủ lúc này, Mang Phèn Nỉ đã hành động. Nàng cúi đầu xuống, chân phải hướng về sau đặt xuống đi, từ phía sau đá phải bên trái tên kia thủ vệ cái hốc. Kia giày cao gót kim loại gót giày túi tại tên thủ vệ này đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn đá ngất tới, lập tức Mang Phèn Nỉ hai tay múa đem một tên thủ vệ khác tay phải bật lại, cướp đoạt trong tay hắn thương sau gia nhập Diệp Trạch Minh, hai người cùng một chỗ đem Sở Lộc bên người kia hai tên thủ vệ giải quyết. Sở Lộc đội vàng từ dưới đất nhặt lên một khẩu súng, trốn đến ghế sofa sau. Diệp Trạch Minh tiếp tục lợi dụng trong ngực thủ vệ làm bia lỡ đạn, mà Mang Phèn Nỉ thì là cùng Sở Lộc cùng một chỗ trốn đến ghế sofa sau sạc kích, ba người rất nhanh liền đem còn lại bốn tên thủ vệ giải quyết. Lập tức Diệp Trạch Minh giơ súng đem trong ngực tên thủ vệ này cũng đánh chết về sau, một cái bước xa gặp phải, đem họng súng nhắm ngay Anthony Tư Bộ trưởng cái hốc. Không ngoan ngoãn ngồi xuống, liền ăn súng. Diệp Trạch Minh lạnh giọng uy hiếp nói, Anthony Tư ngoan ngoãn giơ tay lên trở lại ghế dựa mềm thượng tọa xuống tới, Diệp Trạch Minh hướng Sở Lộc chỉ sau lưng Anthony Tư nói, giao cho ngươi. Đó lấy, Diệp Trạch Minh liền tới đến một bên. Đệ lên thai nghe nói, lão mạc, có thể điều ra nước Mỹ Texas Châu trên không vệ tinh thu hình lại sao? Rất xin lỗi, tiên sinh, hiện tại ta đã không cách nào lại sử dụng tổ chức vệ tinh. Lão Mạc bên thai cơ bên trong trả lời, bất quá ta có thể thử giật mình nhập quân Nga hệ thống nhìn xem, nếu có lộ tuyến ta sẽ đem thu hình lại chuyển cho ngài. Chẳng được bao lâu, lão Mạc liền đem thu hình lại chuyển tống đến Diệp Trạch Minh hòa Mang Phèn Nỉ âm hiểm kính mắt bên trong. Hai người cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán một câu, nước Mỹ lĩnh vực trên không đen nghịt một mảng lớn, tất cả đều là nước Nga máy bay vận tải cùng máy bay chiến đấu. Mặc dù là tập kích hiệu quả, tham gia hành động binh sĩ cũng không nhiều, nhưng từ trận thế này nhìn, nói ít cũng có mấy ngàn người. Phối hợp vài hàng máy bay chiến đấu tập kích, bất ngờ không để phòng muốn đánh hạ Washington cũng không phải là không có khả năng. Nhiều binh lính như thế. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, chúng ta trước hết thông chi Tổng thống nước Mỹ, nếu không tiếp tục như vậy Washington thật muốn bị dựng xuống tới. Mang Phèn Nỉ nhẹ gật đầu, ấn theo thai ngay hỏi, đỏ đào tiểu đội, các ngươi tìm tới Tổng thống sao? Còn không có, Tổng thống cự tuyệt cùng chúng ta gặp mặt hoặc là lấy bất luận cái gì hình thức trò chuyện. Ta nhớ nàng đã quyết tâm muốn khai chiến, hiện tại Nhà Trắng đã bị đặc công bao vây, mà lại đã thu được giết chết mệnh lệnh của chúng ta, không giết sạch bọn hắn chỉ sợ rất khó cùng Tổng thống gặp mặt. Ta bất quá chúng ta vốn chính là đến uy hiếp nàng chính là. Ý gì Tháp Lạc trầm trọng nói, lại cho chúng ta một chút thời gian. Ta sẽ đem đám kia đặc công toàn bộ xử lý. Cụ to hơn âm thanh khí thô mà nói. Không, không còn kịp rồi. Quân Nga đã đến nước Mỹ bầu trời. Nghĩ biện pháp đem cái này tin tức nói cho bọn hắn. Mang Phèn Nỉ lo lắng thúc giục nói, nhưng một bên Sở Lộc ngăn trở nàng. Dừng một chút, Sở Lộc giải thích nói, đỏ đào tiểu đội liền lưu tại Washington, ẩn nấp. Hiện tại coi như các ngươi đi nói cho Tổng thống nước Mỹ nước Nga đã tiến vào lãnh thổ trên không, bọn hắn cũng chỉ sẽ nói cho ngươi biết hoang đường. Trên ra đa cái gì cũng không có. Cho nên các ngươi còn không bằng lưu tại kia, nghĩ biện pháp bảo vệ. Sau đó sống ở đó chờ cơ hội. Ngươi là ý nói cái này trận chiến đầu tiên đã không cách nào tránh khỏi sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Muốn ta nói là như thế này. Sơ Lộc thở dài nói, bất quá yên tâm đi, liền xem như tập kích, nước Mỹ cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua trận, dù sao Washington thế nhưng là thủ đô. Trầm rãi binh lực đều sẽ bị phái tới, có thể kiên trì một đoạn thời gian. Sau đó chúng ta trong khoảng thời gian này đi bắt được nước Nga Tổng thống Tu Đẹp Lọt. Mang Phèn Nỉ cười hỏi, ừm, cái chủ ý này không tệ. Tổng thống khi đó nhất định đang chỉ huy cơ bên trong, trung quanh phòng bị cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, chúng ta có thể thừa dịp lúc kia leo lên chỉ huy cơ, bước hiếp nước Nga Tổng thống lui binh, cũng buộc hắn tiếp nhận thay mặt tội cửu non sự tình. Ừm, cái chủ ý này đi đến không? Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, quay người nhìn xem Anthony Tư, hướng Sở Lộc hỏi, tên kia bàn giao cái này mưu đồ đã lâu chiến tranh phía sau làm chủ cùng nhân viên tham dự có những thứ kia sao? Làm chủ là Tu Đẹp Lọt không sai, tham dự nhân viên bao quát cho đến trước mắt đảm nhiệm nghị viên 4 người cùng ngành tình báo bộ trưởng cùng bộ quốc phòng bộ trưởng. Sở Lộc trả lời, ta chỉ cần tại trong đầu của bọn họ trồng một cái tiềm thức, liền có thể để bọn hắn đang tiếp thụ thay mặt tội dê sự tình, sau đó lui binh. Bất quá, khả năng không kịp đem toàn bộ tham dự người đều thôi miên. Vậy liền đủ. Lá Trạch nói rõ, chỉ vào Anthony Tư nói, đi hỏi một chút hắn, nơi này chỗ nào có thể làm đến một khung máy bay chiến đấu, ba người chúng ta lập tức xuất phát đi tìm nước Nga Tổng thống. Fanny, ngươi biết lái máy bay sao? Không có vấn đề, Đại Nam Hải, nhưng là có thể muốn dựa vào các ngươi mở đường. Mang Fanny cười trả lời. Hỏi ra máy bay chiến đấu hạ lạc về sau. Diệp Trạch Minh ba người lập tức ở ngoài cửa đoạt chiếc xe, tiến về hiện tại đã không có nhiều binh sĩ căn cứ không quân trộm hai khung máy bay chiến đấu, hướng nước Mỹ trên không tiến đến. Nhanh nhất cũng muốn chừng 5 giờ, nhưng đoán chừng tiếp qua 20 phút liền khai chiến. Tóm lại, cầu nguyện áo đại lạp tổng thống ở trước đó không có bị giết chết đi. Sơ Lộc nói, tại bàn điều khiển bên trên ấn, máy bay cấp tốc thăng lên giữa không trung, hướng về phía trước chạy tới. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, lão mạc, đem Washington bên kia thời gian thực tình hình chiến đấu đi vào ta kính sắt trong bên trong. Ước chừng 30 phút sau, chiến tranh chính thức bắt đầu. Trước hai nhóm binh sĩ phân biệt nhảy dù tại Washington phía đông nam cùng phía tây bắc căn cứ quân sự phụ cận, triển khai bí mật chui vào hành động, cuối cùng một nhóm binh sĩ thì là toàn bộ tại Nhà Trắng trên không tiến hành nhảy dù. Đỏ đào tiểu đội, nghĩ biện pháp đi giúp Nhà Trắng đặc công, chí ít bảo đảm Tổng thống không có bị giết. Diệp Trạch Minh bên hai cơ bên trong phân phó nói, nếu như Tổng thống lần này hành động bên trong bị giết, coi như tìm ra dê thế tội cũng vô ích. Mà giết chết Tổng thống, nhất định cũng là lần này bọn hắn tập kích Washington mục đích chủ yếu, cho nước Mỹ đón đầu một bang, đả kích quân Mỹ sĩ khí thì là thứ yếu mục đích. Nếu như Tổng thống không có bị giết, tại đoạt về Nhà Trắng lúc, sẽ chỉ làm binh sĩ sĩ khí càng hơn. Trải qua dài dằng dặc phi hành về sau, rốt cục kia chiếc chỉ huy cơ xuất hiện ở máy bay trên radar. Mơ hồ có thể nhìn thấy có 12 đỡ máy bay chiến đấu tại vây quanh chỉ huy cơ xoay quanh, Sơ Lộc mở ra nhắm chuẩn hệ thống nói, Butler, tiếp xuống xem ngươi rồi. Hiểu rõ. Lá Trạch nói rõ, cầm cần điều khiển nhắm chuẩn. Đường thứ 2 chiếc máy bay chiến đấu bị đánh rơi lúc, nước Nga mới phát hiện chiếc này phản đồ máy bay, còn lại 10 chiếc hộ vệ cơ triển khai phản kích. Chúng ta bị khóa định. Nắm vững. Sơ Lộc nói, tại đạn đạo sắp trúng đích trong nháy mắt. Thao túng máy bay ở giữa không trung xoay quanh, vừa vặn né tránh viên kia đã chạm đuôi đạn đạo. Nhưng sau đó hai cái đạn đạo cũng đã đuổi đi theo. Diệp Trạch Minh lập tức bắn mồi nhử đạn đạo, đem bên trong một viên đạn đạo dẫn dụ mở, còn lại một viên đạn đạo, Sơ Lộc thì là một cái dọc xoay quanh tránh khỏi. Mang phèn nỉ thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc trên thân lúc, lại đánh rơi hai khung máy bay, hai bên hợp lực, cuối cùng là đem còn lại hộ vệ cơ toàn bộ giải quyết. Đỏ đào tiểu đội, báo cáo một chút tình huống, tổng thống còn sống không? Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe hỏi. Còn sống, chúng ta bây giờ trốn ở Nhà Trắng tổng thống trong văn phòng, đóng lại lối thoát hiểm. Có thể chống đỡ một đoạn thời gian, gian phòng kia ngay cả đạn hạt nhân bạo tạc đều có thể bảo vệ tốt. Đỏ đào Quy Bách hợp trả lời, bất quá những nghị viên khác còn ở bên ngoài, hiện tại nước Nga binh sĩ ngay tại đối bọn hắn tiến hành nghiêm hình bức cung. Ta đoán chừng bọn hắn không chống được bao lâu, bộ trưởng bộ quốc phòng đã chết. Tốt ta lập tức tới. Lá Trạch nói rõ, hướng Sở Lộc cùng mang phèn nhỉ phân phó nói, hai người các ngươi đi phụ trách nước Nga tổng thống, trên máy bay hộ vệ sẽ không quá nhiều. Ta xuống dưới quản lý thống từ Nhà Trắng ngó ra. Một mình ngươi sao? Nhà Trắng đã bị mấy trăm binh sĩ bao vây, coi như ngươi một người một súng cũng giết không hết ta. Sơ Lộc lớn tiếng phàn nàn nói, mà lại kia hai cái căn cứ quân sự hệ thống tê liệt, phương tiện giao thông đều phế đi. Đừng nói trợ giúp sau mấy tiếng có thể đã tới, có thể hay không tới còn là vấn đề a. Diệp Trạch Minh cười nói, đây không phải vừa vặn kiểm tra một chút ta hiện tại cực hạn sao? Đem máy bay giảm xuống đi. Vì không bị phía dưới địch nhân phát hiện, Diệp Trạch Minh dự định ở phi cơ giảm xuống sau trực tiếp nhảy đi xuống. Nước Nga máy bay chiến đấu phần lớn tụ tập tại hai nơi căn cứ quân sự phụ cận, cũng không có tại Nhà Trắng khu vực triển khai oanh tạc. Trên đường phố đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, Nhà Trắng bộ phận đặc công cùng FBI, quốc thủ cục an toàn bọn đặc công đang cùng nước Nga binh sĩ tiến hành kịch liệt chiến đấu trên đường phố, nhưng nhân số khác biệt quá lớn, đối phương lại là võ trang đầy đủ, rõ ràng không chiếm thượng phong. Nước Mỹ đặc công không rảnh bận tâm, nước Nga binh sĩ tưởng rằng người một nhà, cho nên Diệp Trạch Minh từ trên máy bay nhảy đi xuống lúc cơ hồ không ai chú ý tới. Diệp Trạch Minh rơi vào giữa đám người về sau, nguyên điệu một cái xoay tròn, đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả nòng súng bên trong không ngừng bắn ra không bỏ đạn. Cái này một vòng chuyển xong, bên cạnh hắn một vòng nước Nga binh sĩ nhao nhao che lấy đẩy ẩm vàng ngã xuống đất, Diệp Trạch Minh liền không chút do dự rút đi hộp đạn, vứt xuống những cái kia bị nước Nga binh sĩ áp chế nước Mỹ đặc công, hướng Nhà Trắng phương hướng phóng đi. Sau lưng truyền đến một trận súng vang lên, Diệp Trạch Minh hướng về phía trước đập ra, lan khỏi chỗ, trên mặt đất trượt trên đường quay người nhắm ngay sau lưng hai tên trốn ở công sự che chắn hậu phương mấy tên nước Nga binh sĩ ngay cả mở mấy phát. Đạn xuyên thấu công sự che chắn đánh trúng chân của bọn hắn, mấy người kêu thảm té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy, không chút nào dừng lại, Nhà Trắng cách hắn còn có hơn 300 mét, tiền đồ nhiều thăng trầm. Chương 623, lui binh trên đường này binh sĩ đông đảo, Diệp Trạch Minh coi như một người một súng cũng đánh không hết, bởi vậy hắn tận khả năng nha cho tốc độ nhanh nhất hướng Nhà Trắng chạy tới. Dọc theo con đường này chiến hỏa bay tán loạn, trải qua một vòng hành tạc về sau, đường đi tổn hại khá là nghiêm trọng. FBI, quốc thổ an toàn bộ bọn đặc công đem nước Nga các binh sĩ ngăn trở, đám cảnh sát mang theo bình dân cấp tốc sơ tán ra. Hiện tại cái này trên đường rất loạn, thỉnh thoảng liền có đạn lạc đánh vào một bên dân trạch hoặc là trong cửa hàng. Diệp Trạch Minh còn có thể từ Nhà Trắng phụ cận trong quán cà phê nhìn thấy một chút trốn tránh bình dân. Bất quá cái này Nhà Trắng là đã bị triệt để chiếm lĩnh. Diệp Trạch Minh giơ súng lại đánh ngã hai tên binh sĩ, suy nghĩ trên người mình mang đạn dược đã không nhiều lắm, thế là từ dưới đất cầm lên một tên binh lính ạ sụt phấn thỉnh thịch. Bất quá dùng đến không có mình thương thuận tay, kia chính xác còn kém điểm. Tốt xấu, Diệp Trạch Minh như thế vượt mọi chông gai, cuối cùng là đi tới Nhà Trắng bên cửa bên trên. Môn này bên cạnh là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, nước Mỹ quốc an bộ tinh anh bọn đặc công liều mạng muốn đem Nhà Trắng cho đoạt lại, mà nước Nga binh sĩ thì là ỷ vào địa lợi cùng trang bị ưu thế, đem nước Mỹ bọn đặc công áp chế ở ngoài cửa. Những cái kia giải rác phân bố tại Nhà Trắng phụ cận hoặc là nghỉ ngơi ở nhà các binh sĩ cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Lê Thẩm, binh lính của chúng ta đâu? Vì cái gì chỉ có ngần ấy người? Quốc an cục một thủ lĩnh tức giận chất vấn, bộ quốc phòng đám gia hỏa này đều đang làm gì đâu? Địch nhân đều bay đến Washington cũng không phát hiện. Báo cáo, đâu? Căn cứ quân sự bị tập kích, nước ta các binh sĩ đang cùng nước Nga binh sĩ chiến đấu bên trong, không rảnh bận tâm bên này. Bộ quốc phòng người nói, trên radar không có biểu hiện bất luận cái gì quân Nga vị trí, bọn hắn nhất định là phá giải radar của chúng ta. Một cái có thuộc hạ bên cạnh lớn tiếng trả lời, rút lui đi, đầu nhi. Chúng ta công không được cái này. Kia cửa chính hỏa lực quá mạnh, liền xem như Diệp Trạch mình cũng không có cách nào từ cửa chính đột phá, bởi vậy liền tới đến phía cạnh. Đánh vỡ cửa sổ bỏ lên đi bảo. Hắn tới này cũng không phải lần đầu tiên, cũng coi là xe nhẹ đường quen. Từ căn phòng này sau khi rời khỏi đây, Diệp Trạch Minh đem cửa bên ngoài một tên binh lính che miệng lại kéo vào trong phòng, một thanh vặn gãy cổ, lúc này mới đẩy cửa ra, hướng cạnh cửa nhào tới. Canh giữ ở cửa chính người binh sĩ này, nhóm lực chú ý đều tập trung ở trước cửa, căn bản không có chú ý tới sau lưng Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh lặng lẽ sờ lên, đưa tay trái ra ghìm chặt cuối cùng cổ của người nọ, tay phải đem hắn trên người một viên lựu đạn kiếp nổ kéo xuống, sau đó nhấc chân đem hắn đá tiến vào trong đám người, mình cấp tốc bổ nhào vào một bên ẩn nấp. Những binh lính kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, lựu đạn liền nổ tung, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cùng một nhóm người này lập tức bị tạc tứ tán bay khỏi, quốc an cục đặc công cũng thừa cơ hội này đột phá tiến đến. Còn lại binh sĩ hẳn là đều tụ tập tại tổng thống văn phòng phụ cận, cũng bắt đại lượng con tin. Nhưng mới vừa rồi bị nổ ngược lại binh sĩ đã hướng trên lầu báo cáo tình huống, viện quân đã chạy tới. Diệp Trạch Minh cấp tốc gần nấp đến một bên, thừa dịp nước Nga binh sĩ cùng nước Mỹ đặc công giao chiến cơ hội, từ khía cạnh trượt qua khứ. Hai thương tương nên diện chạy tới một tên binh lính bắn té xuống đất về sau, Diệp Trạch Minh từ cái tên lính này trên thân đoạt lấy một viên lựu hơi cay, hướng tổng thống văn phòng bên kia ném tới. Chẳng được bao lâu hắn liền nghe được nội các thành viên cùng nước Nga binh sĩ tiếng ho khan, liền một thanh vọt tới, đem những cái kia dự định mang mặt nạ chống độc nước Nga binh sĩ một quyền độ nhào. Bất quá ngăn ở nơi này binh sĩ ước chừng có hơn 20 tên, đến cùng vẫn là có 7-8 người thành công mang lên trên mặt nạ phòng độc. Một người trong đó vung vẩy báng súng hướng Diệp Trạch Minh mà tới, Diệp Trạch Minh tiếp được đối phương thương, lôi kéo đối phương xoay tròn một vòng đem thương cướp đến tay bên trên, sau đó một cước đá vào bộ ngực hắn đem hắn bước lui, giơ súng nhắm ngay chân của hắn bóp lấy cò súng. Lập tức Diệp Trạch Minh một bên hướng bên di động tới, vừa hướng chuẩn còn lại đám binh sĩ bóp lấy cò súng, đem còn lại binh sĩ cũng đánh bại về sau, lúc này mới cho những cái kia các thành viên nội các mang lên trên mặt nạ phòng độc. Một người trong đó lập tức mở ra thông phong hệ thống, đem trong phòng lựu hơi cay toàn bộ đẩy ra ngoài, đám người không lo được nói lời cảm tạ, vội vàng đi vào tổng thống cửa phòng làm việc, mở cửa. Hừ, đích thân tới. Bên trong đỏ đào ca cụ phát thêm hiện Diệp Trạch Minh về sau, bỏ súng xuống hỏi. Đừng để súng xuống, ta là vụng trộm lẹn qua tới, bên ngoài binh sĩ còn nhiều nữa. Lá Trạch nói rõ. Nhìn một chút một bên áo đại lạp tổng thống, hướng cụ hỏi nhiều nói, ngươi cùng tổng thống giải thích qua tình huống hiện tại sao? Nhưng áo đại lạp tổng thống lộ ra kích động dị thường, nước Nga loại hành vi này đơn giản chính là hung ác. Chúng ta sẽ không đối với cái này giữ yên lặng. Chúng ta muốn triển khai phản kích. Nước Mỹ tuyệt sẽ không khuất phục tại vũ trang phía dưới. Nghe, tổng thống đại nhân, chúng ta đã tìm tới sự kiện này chủ sự sau màn. Lá Trạch nói rõ, một bên vụng trộm hướng Khối Lập Phương cùng Hoa Mai tiểu đội hạ đạt để dê thế tội chuẩn bị ra trận mệnh lệnh, tiếp tục nói ra, nước Nga bên kia chúng ta cũng đã phái người tới, tin tưởng rất nhanh nước Nga liền sẽ lui mình. Cho nên ta hy vọng ngài lý trí đối đãi chuyện này, đừng cho gian nhân đạt được. Áo đại lạp tổng thống tóc rối bời, có vẻ hơi chật vật, nhưng khắp khuôn mặt là thẹn quá hóa giận, cái gì? Lui mình? Ý của ngươi là tại bọn hắn, tại đám này ác ôn đối nước Mỹ, đối Washington, đối nhà trắng làm ra bực này hung ác về sau, không hề làm gì liền để bọn hắn lui binh sao? Ta làm không được. Bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Sau đó hai nước đánh lớn đặc biệt đánh, lưỡng bại câu thương, dẫn đến cần mấy chục năm mới có thể để cho kinh tế khôi phục a. Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi ngược lại, ngài cũng biết hai nước khai chiến hậu quả a. Ta lời nói này thế nhưng là vì ngài tốt, thật đánh nhau, quốc gia khác thế nhưng là mừng rỡ xem náo nhiệt. Còn sự kiện lần này, ngài đều có thể tại sau đó cùng nước Nga tổng thống nói chuyện bồi thường sự tình. Thế nhưng là, áo đại lạp tổng thống lắp bắp hỏi, tựa hồ không biết nên làm sao bây giờ. Chứng cứ một hồi liền có thể đưa đến, những chứng cứ này ta cũng sẽ đưa ra cho Liên Hiệp Quốc, dạng này nước Mỹ cùng nước Nga chiến tranh liền trái với Liên Hiệp Quốc hiến chương. Đương nhiên, từ ý giấc chiến tranh lúc, thế giới liền biết nước Mỹ tịnh không để ý, nhưng là ngài phải suy nghĩ kỹ, nếu như nước Nga lui binh, mà nước Mỹ như cũ kiên trì khai chiến, như vậy đối lý chính là các ngươi. Diệp Trạch Minh giải thích nói. Áo đại lạp tổng thống có chút tức giận mà nói, việc này về sau rồi nói sau. Tóm lại, chúng ta trước hết đem Nhà Trắng đoạt lại. Trước đó Diệp Trạch Minh kia phiên nhúng tay, hiện tại một bộ phận nước Mỹ đặc công đã tiến vào Nhà Trắng bên trong, nhưng là phía ngoài nước Nga binh sĩ như cũ chiếm đa số, hiện tại đã bước lui phía ngoài bọn đặc công, đem Nhà Trắng đoàn đoàn bao vây. Tổng thống đại nhân, chúng ta không kiên trì được bao lâu, rút lui đi. Mấy cái đặc công lôi kéo áo đại lạp tổng thống nói, áo đại lạp như bị điên gầm thét lên, quân đội đâu? Vì cái gì thời gian dài như vậy, còn không có quân đội tới trợ giúp? Báo cáo phu nhân, hai nơi căn cứ quân sự đều nhận nước Nga binh sĩ tập kích, lâm vào trạng thái tê liệt, trợ giúp chỉ sợ trong lúc nhất thời không đuổi kịp tới a. Một đặc công tại một bên khác báo cáo. Áo đại lạp tổng thống tức giận gầm thét lên, cái gì? Vì cái gì dạ đã không có phát hiện bọn hắn, vì cái gì đã bay đến Washington đều không có người phát hiện bọn hắn? Diệp Trạch Minh gọi không ổn, tiếp lấy liền có một bộ quốc phòng đặc công giải thích nói, bọn hắn nhất định là nghĩ biện pháp phá giải radar của chúng ta chính xác, mà lại chỉ dẫn theo nhỏ cỗ quân đội tập kích, cho nên chúng ta mới không có phát hiện bọn hắn. Đám này ghê tởm người Nga. Bọn hắn rõ ràng làm mưu đồ đã lâu. Áo đại lạp tổng thống một thanh đập vào trên tường cả giận nói, tiếp lấy nắm qua một đặc công, hỏi, trợ phu của ta cùng nữ nhi đâu? Thứ nhất tiên sinh cùng ngài nữ nhi đều đã được bảo hộ đi lên, bọn hắn hiện tại rất an toàn. Đi nhanh đi, tổng thống. Bọn hắn nhanh xuống tới. Bọn đặc công nhao nhao khuyên nhủ, xin cùng chúng ta từ dưới đất một tầng mật đạo rời đi. Diệp Trạch Minh lười nhác xen vào nữa đám này người Mỹ, hắn đệ lên thai nghe hỏi, Fanny, Sherlock, các ngươi bên kia thế nào, còn không có thuyết phục nước Nga tổng thống sao? Ta bên này tiến triển không quá thuận lợi a. Lập tức liên tốt, đã tại hạ làm. Sherlock nhỏ giọng thầm thì nói, thẩm vấn video một hồi liền sẽ phát tới, ngươi nhớ kỹ cho tổng thống nhìn. Bên này cái này thực sự mềm không được cứng không xong, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn thôi miên. Bên kia nháo kịch tốt xấu là kết thúc, áo đại lạm tổng thống tại bọn đặc công quyên bảo, tiến về dưới mặt đất một tầng mật đạo rời đi, Diệp Trạch Minh hòa đỏ đảo tiểu đội theo sát phía sau, xuống đến dưới mặt đất một tầng, tiến về hầm rượu mật đạo. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, bên trong một trận soát rơ súng âm thanh, lấy lại tinh thần lúc, phía trước đã bị hai hàng chừng mười mấy cái nước Nga binh sĩ ngăn trở đường đi, bọn hắn giơ lên trong tay hạ xuất cần, uy hiếp nói, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, tổng thống đại nhân, trận chiến tranh này là nước Nga thắng lợi. Có lẽ về sau các ngươi sẽ học thông minh một chút, ít nhúng tay quốc gia khác sự tình. Nhóm này nước Nga binh sĩ sau lưng cửa ngầm đã mở ra, rất hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết cái này mật đạo, bọn hắn chính là từ trong mật đạo tới. Nhìn tin tức này cũng có người tiết lộ cho bọn hắn. Áo đại lạp tổng thống trốn ở bọn đặc công sau lưng, sắc mặt tái nhợt. Diệp Trạch Minh hướng đỏ đào tiểu đội nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến lên xử lý nhóm này binh sĩ, nhưng đúng vào lúc này, dẫn đầu binh sĩ đè lên hai nghe, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, cái gì? Rút lui. Thế nhưng là chúng ta đã. Cái gì? Là bị người châm ngòi. Ta đã biết, ta lập tức dẫn bọn hắn rút lui. Nói, cái này dẫn đầu binh sĩ hướng bọn thuộc hạ phân phó nói, bọn tiểu tử, tổng thống có lệnh, rút lui. Tình huống cặn kẽ chờ chúng ta trở lại máy bay vận tải bên trên lại giải thích. Di động, di động. Bảo trì cảnh giác, không muốn buông xuống trong tay các ngươi thường. Cái này hai hàng binh sĩ một bên giơ súng tiếp tục ngắm chuẩn lấy áo đại lạp cùng nàng phía trước đặc công, một bên thận trọng lui về phía sau, biến mất tại mật đạo trong bóng tối. Mà quốc an cục đặc công cũng đệ lên hai nghe, tiếp lấy hướng tổng thống báo cáo, phu nhân, quân Nga rút lui. Trên đường cùng nhà trắng bên trong đều xác nhận an toàn, chúng ta bây giờ có thể lên đi. Diệp Trạch Minh từ nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng tổng thống khuyên nói ra, phu nhân, ta nghĩ nước Nga tổng thống tại cái này đã nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới lựa chọn rút lui, hẳn là đủ để biểu thị thành ý của bọn hắn đi. Chúng ta bên này cũng đã lấy được phe thứ ba tại hai nước ở giữa châm ngòi ly gián chứng cứ, hy vọng ngài sau khi xem lại lý trí quyết định việc này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào. Chương 624, trong trí nhớ hương vị đem đám kia phần tử khủng bố thẳng thắn video giao cho tổng thống nước Mỹ về sau, đám này làm dê thế tội phần tử khủng bố đương nhiên cũng sẽ giao cho Liên Hiệp Quốc cùng Mỹ và Nga hai nước nghiệm chứng bọn hắn nói lời có phải thật vậy hay không. Hoa Mai tiểu đội cùng khối lập phương tiểu đội đã gieo xuống tiềm thức, bảo đảm dê thế tội sẽ dựa theo bọn hắn bố trí tốt đi nói. Cứ như vậy, chiến tranh tốt xấu là lắng lại. Thế nhưng là mặt ngoài chiến hỏa mặc dù dập tắt, thế nhưng là bí mật hai nước mâu thuẫn chỉ là càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Nhưng mặc kệ là kinh tế chế tài vẫn là chiến tranh lạnh, cũng so chiến tranh muốn tốt. Diệp Trạch Minh lười nhắc quản bọn họ trong âm thầm làm sao đấu, dù sao bên ngoài không đấu võ là được. Sau đó áo đại lạp tổng thống sẽ tiến về nước Nga đàm phán, trao đổi lần này tập kích bên trong nước Mỹ tổn thất. Bất quá mặc kệ lần này sai tại ai, nước Mỹ cái này yêu thích hướng các quốc gia nội chính đúng tay xen vào việc của người khác người thụ như thế đả kích, vẫn là để rất nhiều người âm thầm gọi tốt. Chỉ là cái này còn lại cục diện rối rắm, khó tránh khỏi có chút quá khó xử sửa lại mà thôi. Về sau còn phải sờ lóc cùng Hoa Mai ca đi một chuyến nước Nga, đem còn lại hiếu chiến phái từng cái thôi miên, tránh khỏi đám người này âm thầm châm ngòi ly gián. Hai nước ở giữa mặc kệ là bình dân vẫn là chính phủ đều đã đối với đối phương tương đương bất mãn, khi bọn hắn chứng cứ bị Liên Hiệp Quốc thông báo sau khi ra ngoài, cũng có thể hơi trấn an một chút, bất quá cựu hận này là đã thâm căn cố đế. Sau khi về đến nhà, Diệp Trạch Minh cũng như cũ đang vì cái này cục diện rối rắm buồn rầu. Loại chứng cứ này dù sao chỉ có thể đem hai nước khai chiến dây dẫn nổ cho dập tắt, nhưng cũng không có pháp triệt để trừ tận gốc hai nước ý, khả năng không lâu sau đó hai nước liền sẽ lấy một cái khác lấy cơ khai chiến, bất quá cũng chỉ có thể trước như vậy, chí ít có thể yên ổn một hồi. Ta à, hiện tại xem như biết kẻ lừa gạt vì cái gì tồn tại. Xem TV lúc, Diệp Trạch Minh nhìn xem kia tin tức nhịn không được thở dài nói. Kia trong tin tức Washington, lấy Nhà Trắng làm tâm điểm, phương biên 500 mét địa phương đều cơ hồ bị tạc đến cảnh hoang tàn khắp nơi, hai cái căn cứ quân sự ngược lại là tổn hại không lớn, nhưng thương vong nhân số lại khá nhiều. Thật thê thảm a, không nghĩ tới cái này Thái Bình thịnh thế thật đúng là có thể nhìn thấy chiến tranh. Tiêu Mộ Tuyết ở bên ôm gối đầu thở dài. Các ngươi tính may mắn, nếu như không phải là của các ngươi bạn trai đi giải quyết việc này. Đánh tới lúc nào không nói đến, cuối cùng diễn biến thành đại chiến thế giới lần thứ ba cũng có nói. Tại chiến loạn nhân đại, nghĩ chỉ lo thân mình sao mà khó khăn, coi như ta đại thiên triều bảo trì trung lập, cuối cùng cũng không thể không chọn lựa trận doanh. Diệp Trạch Minh đùa bỡn Tiểu Mộ Tuyết tóc, mặt ủ mày cho mà nói. Lý Thi Vận lập tức dính đi qua, ôm Diệp Trạch Minh cánh tay nói, ai? Chuyện này là ngươi trộn lẫn. Ta nói sao, đều đã đánh tới thủ đô làm sao đột nhiên dừng lại. Cái kia trong tin tức nói, hai nước chiến sự hệ vì nào đó căn cứ tổ chức âm thầm xúi dục, Mỹ và Nga hai nước tập kích khủng bố toàn bộ vì phần tử khủng bố gây nên, chuyện này cũng là các ngươi trà rõ ràng. Diệp Trạch Minh rất muốn nói cho các nàng biết chân tướng, nhưng hắn biết những sự tình này vẫn là không nói ra tốt. Bởi vậy cười nói, đúng vậy à, ta đi quản lý thống từ Nhà Trắng bên trong cứu ra, điều tra rõ vụ án này là khối lập phương tiểu đội cùng Hoa Mai tiểu đội công lao. Thế nhưng là, không phải nói Nhà Trắng trung quanh có hơn 300 tên nước Nga binh sĩ sao? Ngươi làm sao đi bảo? Tiểu Mục Mưa ở bên che lấy miệng nhỏ kinh ngạc nói, ngươi nên không phải đem người ta nước Nga binh sĩ cho hết giết sạch đi.
Sao có thể, cứ như vậy xông vào thôi, một chút khó nói hết.
Diệp Trạch Minh cười nói, nhéo nhéo Tiểu Mục Mưa cái cằm.
Tết mùng 7 cũng đã qua.
Đại bộ phận địa phương đều khôi phục đi làm, bữa ăn này quán sinh ý cũng một lần nữa về tới trước kia kín người hết chỗ. Nhưng trong tiệm nhân viên phần lớn đã thành thói quen coi như Diệp Trạch Minh không đi cũng có thể bình thường vận doanh, bởi vậy trong lúc rảnh rỗi, buổi chiều Diệp Trạch Minh liền dẫn Tiểu Mục Tuyết đi ra ngoài dạo chơi.
Lạnh không?
Gặp Tiểu Mục Tuyết đối hai tay hà hơi, Diệp Trạch Minh liền một thanh cầm Tiểu Mục Tuyết đu để, trong tay cặp kia trắng non tay nhỏ lạnh như băng, nhưng ở nhiệt độ của người hắn hạ rất nhanh liền ấm áp lên.
Mua tới cho ngươi cặp bao tay a.
Diệp Trạch Minh có chút đau lòng nói.
Nhưng Tiểu Mục Tuyết lắc đầu, hì hì cười nói, mua thủ sáo.
Liền không thể để ngươi giống như bây giờ giúp ta ấm tay.
Nha đồng đốc, hôm nay muốn đi chơi chỗ nào sao?
Diệp Trạch Minh vuốt Tiểu Mục Tuyết cái đầu nhỏ cười nói, sau đó cầm Tiểu Mục Tuyết để tay tiến vào mình trong ví, nắm nàng cùng một chỗ đi thẳng về phía trước.
Tiểu nha đầu lanh lợi, không thành thật lôi kéo Diệp Trạch Minh đông diêu tây bãi trên đường cơ, chúng ta vẫn là đi ăn chút quả vật có được hay không?
Tốt, tốt, tất cả nghe theo ngươi ha.
Diệp Trạch Minh vang dội tại trên trán nàng hôn một cái,
tiến vào Tây Ban Nha phong tình đường phố.
Chính để Tiểu Mục Tuyết cho hắn ăn ăn tạ cổ dạ kỳ, đột nhiên cảm thấy có người đè xuống bờ vai của mình.
Diệp Trạch Minh như thế một lần quá mức, kém chút đem trong miệng tạ cổ dạ kỳ phun ra ngoài.
Sau lưng nữ nhân này đội mũ cùng kính râm, còn vây quanh khăn quàng cổ che khuất hạ nửa gương mặt. Nhưng màu da trắng non dáng người hiểu điệu, hẳn là một cái tuyệt đại giai nhân.
Nàng án lấy Diệp Trạch Minh bả vai, tò mò hỏi, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi?
Bóng lưng rất quen thuộc a.
Nữ nhân này không phải người khác, chính là hợp tác với hắn qua mấy lần Dương Thanh Thanh.
Diệp Trạch Minh có chút nghẹn, kịch liệt ho khan, vì che giấu kinh ngạc của mình, hắn chỉ vào Dương Thanh Thanh hỏi, ngươi không phải cái kia Minh Tinh?
Xuyệt. Dương Thanh Thanh liên bận bịu đem ngón trỏ đặt ở trước miệng ra hiệu hắn im lặng, tiếp lấy ngạc nhiên nói, quái, chẳng lẽ sai lầm sao?
Luôn cảm thấy rất quen thuộc đâu.
Ngươi có phải hay không ta trung thực mê ca nhạc?
A, ta không phải, nhưng bạn gái của ta là.
Lá Trạch nói rõ, lôi kéo Kiều Mộc Tuyết ngồi ở nàng cùng Dương Thanh Thanh ở giữa, chỉ vào còn tại miệng lớn nhai nuốt lấy tạ cổ dạ kỳ Kiều Mộc Tuyết nói, ấy, nàng là ngươi trung thực mê ca nhạc.
Cũng có trách, ta mê ca nhạc bên trong nữ hải tử là nhiều, nam nhân a, đều là trở lấy nhìn ta lộ hàng.
Dương Thanh Thanh nâng đỡ mũ cười nói, hướng Kiều Mộc Tuyết đưa tay ra, ngươi tốt, ta là Dương Thanh Thanh, đừng đem thân phận của ta nói ra nha.
Tiểu Mục Tuyết phát hiện là Dương Thanh Thanh về sau, cũng thiếu chút đem tạ cổ dạ kỳ phun ra ngoài, ho kịch liệt.
Diệp Trạch Minh ở bên nhẹ nhàng giúp Tiểu Mục Tuyết vuốt lưng.
Đợi thở ra hơi về sau, Tiểu Mục Tuyết ngạc nhiên duỗi ra hai tay nắm ở Dương Thanh Thanh tay, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Hoa, lại là chân nhân.
Thật xinh đẹp nha.
Ngươi quá khiêm nhường."
Dương Thanh Thanh cười khổ nói, "Ta à, thừa dịp nghỉ đông đang tìm một cái quán ăn đâu."
"Ai, nhà hàng? Cái gì nhà hàng? Tại sao muốn tìm nhà hàng?"
Tiểu Mục Tuyết thiên nhiên ngốc mà hỏi.
Dương Thanh Thanh trên mặt lập tức hiện lên một tia hồi ức chi sắc, "Ta à, nhận biết một người, nhưng ta không biết hắn tướng mạo, danh tự cùng tuổi tác, nhưng ta biết hắn làm đồ ăn hương vị, cho nên liền muốn ở chỗ này khắp nơi nếm thử, hy vọng có thể tìm tới cửa tiệm kia. Trước đó ta tại một lần bên ngoài đập lúc mang thức ăn ngoài bên trong vô ý lại nếm đến cái mùi này, đáng tiếc mang thức ăn ngoài nhân viên công tác cũng là vội vàng mua không thấy rõ tên tiệm, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mình tại tòa thành thị này khắp nơi ăn thử."
Dương Thanh Thanh cười nói, "Bất quá cũng là khắp nơi loạn thử tìm vận may mà thôi, cùng con rồi không đầu giống như."
"Ai, ta đoán chừng là tìm không thấy hắn."
"Ta hiểu rõ cửa tiệm hương vị rất không tệ a, là nhà ta Tiểu Diệp."
"Ngô ngô ngô."
Tiểu Mục Tuyết nói, Diệp Trạch Minh vội vàng bưng kín tiểu nha đầu miệng cười nói, "Ngươi đừng cho người ta thêm phiền.
Vạn nhất mang lầm đường há không lãng phí thời gian."
Diệp Trạch Minh đương nhiên biết Dương Thanh Thanh nói chính là hắn, hắn thật là không nghĩ tới nàng thế mà lại lấy loại phương thức này tìm đến.
"A, ngươi nói là nhà ai cửa hàng?"
Dương Thanh Thanh có chút hiếu kỳ mà nói, "Sẽ không phải là đường đi nhà hàng a?"
"Ừ, chính là nhà này nha."
Tiểu Mục Tuyết vui vẻ nói, "Là nhà ta Tiểu Diệp mở nhà hàng."
Dương Thanh Thanh nhìn xem Diệp Trạch Minh, nhiều hứng thú cười nói, "Ồ,
không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy a, đường đi nhà hàng tại tòa thành thị này danh khí thế nhưng là rất lớn, ta đi tổng cửa hàng nhiều lần đều không đợi được vị trí, mà chi nhánh hương vị lại không quá chính tông, ăn không ra thứ mùi đó.
Đã ngươi là lão bản, nhất định có thể mang ta đi vào đi."
"Là a."
Diệp Trạch Minh nghĩ, vẫn đồng ý. Dương Thanh Thanh hiển nhiên cũng không có đem hắn người lão bản này cùng đầu bếp liên hệ đến cùng một chỗ, huống chi đường đi nhà hàng nhiều như vậy đâu biết, nàng cũng không có khả năng một chút liền kéo tới trên người mình.
Bởi vậy, ba người từ nhỏ ăn đường phố về tới hắn tổng trong tiệm, cho Dương Tử Thanh an bài cái vị trí.
"Nha,
ta nhớ tới Tiểu Diệp ngươi vì cái gì không muốn cùng Dương Thanh Thanh cùng nhau?"
Tiểu Mục Tuyết hậu chi hậu rất nói, "Ngươi hợp tác với nàng qua đúng không?
Kia bộ phim bên trong liền có cái bóng của ngươi mà."
"Ta quên chút này,
ngươi nói nàng có thể hay không phát hiện ngươi đây?
Bất quá nàng thật tốt si tình a, thật là một cái cô gái tốt.
Ngươi còn biết ta?"
Diệp Trạch Minh nhíu mày khiển trách, "Ta cho ngươi biết à, nàng cùng các ngươi nhưng khác biệt, nàng là công chúng nhân vật, biết thân phận của ta cũng không phải chuyện tốt, chỉ làm cho nàng mang đến nguy hiểm mà thôi."
"Mà lại a, nhìn xem bạn gái mình tại trước màn hình cùng nam nhân khác ôm kẽ hôn lăn ga giường, ta lập tức đem đoàn làm phim người toàn giết sạch."
"Được rồi,
người ta lại không để ngươi cùng nàng kết giao, ngươi là chúng ta."
Tiểu Mục Tuyết bĩu môi đem Diệp Trạch Minh kéo vào trong ngực.
Bất quá tốt xấu Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mục Tuyết là mang nàng tới người, tự nhiên đến ở bên bồi tiếp nàng.
Mới ăn cái thứ nhất, Dương Thanh Thanh trên mặt hiện lên một tia ấm áp biểu lộ, mỉm cười, không tệ, có hắn hương vị. Ta có thể nhìn một chút đầu bếp sao? Đều thấy qua đầu bếp về sau, Dương Thanh Thanh chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không lộ ra thất vọng, chỉ là đương nhiên hướng Tiểu Mộc Tuyết cười nói, ai, quả nhiên loại sự tình này vẫn là quá không xuất hiện được đi. Được rồi, có thể nếm đến hắn hương vị liền thỏa mãn. Lập tức, Dương Thanh Thanh liền trở lại chỗ ngồi của mình lặng lặng sử dụng bữa ăn tới. Dương Thanh Thanh từ bỏ tìm kiếm thân phận của hắn, Diệp Trạch Minh không khỏi thở dài một hơi. Cơm nước xong xuôi tính tiền lúc, Dương Thanh Thanh cười hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra nói, có thể hay không đưa ta một trương VIP thẻ? Lần sau có cơ hội còn tới bái phòng. Đương nhiên, ta cũng sẽ tặng cho ngươi bạn gái nhỏ một chút ưu đãi. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Diệp Trạch Minh cười nói, để sân khấu tủ viên đi làm ra. Nhưng tiếp xuống, Dương Thanh Thanh đem miệng dán tại Diệp Trạch Minh bên hai, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong sinh hoạt gặp qua một chút nhàn nhã dưỡng lao sinh hoạt đâu, không nghĩ tới rất chăm chỉ nha. Cho là ta không có phát hiện. Ăn vào món ăn thời điểm ta liền phát hiện a. Nói, Dương Thanh Thanh tiếp nhận VIP thẻ, điểm một cái Diệp Trạch Minh ngực cười nói, có cái không tệ bạn gái nha, nhìn như vậy đến ta cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi. Bất quá ngẫu nhiên vừa đi vừa về ước một chút tổng không có vấn đề a.